Cổ Hiền gật đầu nói. Chúng ta đi. Ba đạo độn quang phóng lên trời cao, Cổ Thần, Cổ Hiền, Cổ Thương Thu phi độn hướng thẳng Nam Thành, rất nhanh liền xuất hiện trên bầu trời Nam Thành, từ xa xa đã nhìn thấy trên san rộng Vân Gia đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Số lượng tu sĩ tấn công Vân Gia không nhiều lắm, chỉ có hai người, đều đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, mà Vân Gia lại không có một tu sĩ nào đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, số lượng tiên thiên cảnh cũng chỉ hơn 30 người mà thôi, bị hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7 một trước một sau vây quanh sân rộng. Vân Gia không lớn mạnh như Cổ Gia, càng đừng nói tới Liêu Gia, tổng cộng tu sĩ tiên thiên cảnh chỉ hơn 30 người, nhưng nhân số tham chiến lại lên tới hơn 60 người, không ít tu sĩ hậu thiên cảnh đều bị vây trong sân rộng. Vân Kinh Hồng cùng với một vị trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 6 khác đứng một trước một sau đám người Vân Gia, chống cự lại hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tấn công, hai người đều đã thụ thương. Hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tấn công Vân Gia không phải ai khác, chính là hai trưởng lão tu vi cao nhất Vạn Gia. Vạn Thiên Phong cử hai người này phong tỏa Vân Gia, sau khi bắt đầu tấn công Cổ Gia, hai người này cũng đồng thời phát động công kích Vân Gia. Bất quá, Vạn Thiên Thụy mang theo chủ lực Vạn Gia đại bại tại Cổ Gia, số tu sĩ còn lại đều điên cuồng chạy trốn, không ai báo tin với hai người, bọn họ còn đang chiến đấu với Vân Gia không dứt ra được. Hai người bọn họ đã khiến toàn bộ Vân Gia không chút lực hoàn thủ, trong lòng hai người vô cùng sảng khoái, hoàn toàn không nghĩ tới, chủ lực Vạn Gia tại Cổ Gia đã hoàn toàn xong. Vận rủi rất nhanh sẽ đổ ập lên trên đầu bọn họ. Thấy công lâu không dứt điểm trận đấu được, trưởng lão Vạn Gia nhất thời sử dụng thiên ma chân thể bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành cao gần 3 trượng, thực lực đề cao không ít, quyền kinh kích vào kiếm cương của Vân Kinh Hồng, toàn thân Vân Kinh Hồng chấn động, bị trưởng lão Vạn Gia đánh văng đi mấy trượng. Tiểu nữ này có tư sắc không tồi, đợi bản trưởng lão bắt giữ, chậm rãi dạy dỗ, ha ha. Không tồi, không tồi. Đánh một quyền đẩy lui Vân Kinh Hồng. Trưởng lão Vạn Gia nhất thời ha ha cười lớn, hai chảo chộp về phía Vân Tuyết đằng sau Vân Kinh Hồng. Tuyết Nhi, Siêu Nhi mau lui lại. Một thanh âm vang lên, theo đó là bóng người đánh về phía tu sĩ Vạn Gia, người này tương đối giống Vân Kinh Hồng, chính là bào đệ của Vân Kinh Hồng, tên Vân Hồng Nhạn. Vân Hồng Nhạn chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, không phải là đối thủ trưởng lão Vạn Gia, chỉ thấy trưởng lão Vạn Gia đánh một chảo liền chộp được pháp khí của Vân Hồng Nhạn vào trong tay, sau đó tay kia cắm xuống. Nhất thời đâm sâu vào lồng ngực Vân Hồng Nhạn. Lập tức, năm ngón tay xuề ra, thân thể Vân Hồng Nhạn chia 5 x 7, bị phân thây mà chết. A! Vân Tuyết, Vân Siêu đồng thời hét lên một tiếng chói tai, chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, nhị thúc của bọn họ đã bị chết chết, ngay cả thi thể cũng không bảo toàn. Tốc độ trưởng lão Vạn Gia không chút giảm bớt, tiếp tục chộp về phía Vân Tuyết. Tuyết Nhi! Vân Kinh Hồng thê lương trù lên, thế nhưng lúc này hắn cách Vân Tuyết quá xa, muốn cứu cũng không kịp. Một cự chảo màu đen cách Vân Tuyết càng lúc càng gần, đồng thời một chảo khác của trưởng lão Vạn Gia trực tiếp đâm xuyên qua ngực Vân Siêu, trưởng lão Vạn Gia phát sinh tiếng cười điên cuồng hưng phấn. Ha 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 ha. Đúng vào lúc này, không trung đột nhiên bắn ra một đạo quang mang chói mắt, một đạo kiếm cương dài tới 10 trượng từ trên bầu trời ập xuống, trực tiếp đâm thẳng về phía trưởng lão Vạn Gia. Kiếm cương chưa tới, kiếm khí dài tới hơn 10 trượng đã bổ trúng thân thể trưởng lão Vạn Gia, bất quá trưởng lão Vạn Gia sử dụng thiên ma chân thể. Phòng ngự tầng lân giáp rất mạnh, kiếm khí căn bản không phá được tầng phòng ngự của hắn. A! Đột nhiên trưởng lão Vạn Gia hét thảm một tiếng, thân thể thật lớn bị kiếm cương bổ trúng, tuy lân giáp chống đỡ được kiếm khí nhưng không thể chống đỡ được kiếm cương, nhất thời bị phân thành hai nửa thân thể đổ ập xuống. Một đạo kiếm cương chói mắt ập xuống nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người Vân Gia, lập tức mọi người đều nhìn chằm chằm vào người thiếu niên dầm kiếm vừa xuất hiện. Không phải cổ thần còn là người phương nào? Là hắn. Một câu sợ hãi này đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người ở đây. Vân Tuyết nhìn đạo thân ảnh kia, hoàn toàn ngây dại, Vân Siêu nhìn cổ thần, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, quên cả thương thế trên người, Vân Kinh Hồng nhìn cổ thần, đôi con mắt trừng lớn như mắt trâu, cũng không thể tin tưởng, một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7 dĩ nhiên bị cổ thần dùng một kiếm giết chết. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 cũng bị hắn dùng một kiếm giết chết, hắn đến tột cùng là thiên tài hay yêu nghiệt. Vân Hiên nhìn thân ảnh cổ thần, thì thào nói. Một kiếm giết chết trưởng lão Vạn Gia, cổ thần không quan tâm người khác nghĩ hắn thế nào, thân ảnh khẽ động, lại chuyển sang gã trưởng lão Vạn Gia còn lại. Gã trưởng lão Vạn Gia này cũng tràn đầy ngạc nhiên, thật không ngờ, đột nhiên tình thế xảy ra biến hóa to lớn như vậy, một kiếm kia ẩn chứa lực lượng khiến toàn thân hắn chấn động, hắn biết, chính mình không thể chống đỡ được một kiếm này. Vì vậy, cổ thần chém một kiếm vừa rồi, gã trưởng lão Vạn Gia này biết được chính mình không phải đối thủ, nhất thời bay lên trời, lập tức bỏ chạy. Vừa mới bay vọt lên trời hơn 10 trượng, trên không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo cương mang, chém thẳng về phía trưởng lão Vạn Gia, Cổ Hiền và Cổ Thương Thu đồng thời xuất thủ. Cổ Hiền có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 6, Cổ Thương Thu có thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 5, nguyên bản hai người xuất thủ rất khó ngăn cản được người này, nhưng trong lòng trưởng lão Vạn Gia kinh hãi thật sâu đối với một kiếm của cổ thần, mắt thấy trong không trung chợt lóe cương mang, nhất thời sợ hãi. Không dám có chút ngăn cản, thân ảnh lập tức hạ xuống dưới, vừa mới chạm đất, hai chân liền đạp mạnh, thay đổi phương hướng khác chạy trốn điên cuồng. Cứ như vậy, tránh được công kích của Cổ Hiền và Cổ Thương Thu, thế nhưng lại tiêu tốn thời gian vài lần hô hấp, thân ảnh cổ thần nhanh như thiểm điện, lập tức đuổi theo sát phía sau. Người này chạy trốn lần thứ hai, vừa mới bay được hơn 10 trượng, một đạo kiếm cương dài tới 10 trượng xuất hiện ngay phía sau hắn, điên cuồng truy đuổi, người này hơi quay đầu nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, người thiếu niên này vừa mới ở bên đầu sân bên kia, lúc này mới qua bao lâu. Cư nhiên đã đuổi theo gần tới vậy. Trong ngạc nhiên cùng cực, kiếm cương của cổ thần đã xẹt qua cổ của hắn, một cái đầu tròn văng lên cao, một cụ thi thể không cầu nhất thời từ trên không trung rơi xuống đất. Thời gian cổ thần xuất hiện tới lúc kết thúc chỉ trong 10 lần hô hấp, hai gã tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 đã hoàn toàn chết trong tay cổ thần. Chúng tu sĩ Vân Gia trợn mắt há mồm nhìn tất cả chuyện này, biểu hiện của cổ thần đã hoàn toàn phủ định thưởng thức của mọi người. Năm nay mới qua 12 tuổi đã giết chết tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7 như trò đùa, còn có chuyện gì khó tin hơn chuyện này sao? Có. Đương nhiên là có, nếu như mọi người biết được cổ thần ngay cả tiên thiên cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9 đều đã giết chết, dường như trò đùa này sẽ thấy vô cùng bình thường. Sau khi giết chết hai gã trưởng lão Vạn Gia, thân thể cổ thần không hề dừng lại, hóa thành một đạo đột quang, biến mất trong bầu trời đêm, từ lúc xuất hiện tới lúc biến mất, một câu nói cũng không phát ra, chỉ lưu lại một bóng lưng. Ra ra. Tôn Nhi đi rồi sẽ về. Thanh âm của cổ thần từ xa xa truyền đến. Vân Kinh Hồng đi tới trước mặt Cổ Hiền, không thể tin tưởng hỏi thăm. Cổ thúc thúc, vừa rồi. Người nọ là? Là cổ thần. Ừ, đương nhiên là cổ thần. Cổ Hiền tức giận nói, từ lúc Vân Kinh Hồng tới cửa hối hôn, Cổ Hiền chưa từng giữ vẻ hòa nhã đối với hắn. Hắn? Hắn ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, cũng giết. Vân Kinh Hồng không hề quan tâm tới ngữ khí của Cổ Hiền, nhớ tới chuyện vừa rồi, cảm giác như trong giấc mộng. Nghe xong Vân Kinh Hồng nói, Cổ Thương Thu ngay bên cạnh ha ha cười, Cổ Hiền cũng tràn đầy vẻ tiêu ý. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 tính là cái gì? Cổ Hiền ngạo nghễ nói. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng bị cổ thần giết. Cái gì? Sắc mặt mọi người Vân Gia đều biến đổi, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh vặn mèo, thiên địa đảo ngược. Cổ Hiền, Cổ Thương Thu dừng lại tại Vân Gia đoạn thời gian không ngắn. Thuật lại chuyện Liêu Gia đã bị tiêu diệt, qua nửa canh giờ mới trở về cổ gia, mà cổ thần còn chưa trở về. Thẳng cho tới khi thanh lý xong toàn bộ thi thể trên sân rộng, lại dùng đá lớn tạm thời ổn định mặt đất đã biến dạng nghiêm trọng, cổ thần mới trở về cổ gia, mọi người hỏi hắn đi nơi nào, hắn chỉ nói là đi vòng vo một chút. Ngày thứ hai, thành Thái Dương truyền tới tin tức, gia tộc tu chân Vạn Gia thành Thái Dương trong một đêm hoàn toàn bị tiêu diệt, tất cả tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên đều bị một lão đầu tay mặt tràn đầy vết rô giết chết. Ngay cả trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 6 cũng không ngoại lệ, không ai chạy trốn được. Về phần đại đương gia, nhị đương gia thì tung tích không rõ, từ đó về sau không người nào gặp qua thân ảnh đại đương gia, nhị đương gia. Vạn gia chủ tể thành Thái Dương mấy trăm năm, từ đó về sau xuống dốc không phanh. Quân hùng chúng tu sĩ thành Thái Dương quật khởi, sau một đoạn thời gian tranh đấu không ngắn, do ba đại gia tộc tu chân giành thắng lợi, từ đó về sau thành Thái Dương giống như thành Nhạc Thủy trước kia, quan phủ ở Tây Thành. Ba đại gia tộc phân biệt nắm giữ Bắc Thành, Đông Thành, Nam Thành. Mà tình huống thành Nhạc Thủy hoàn toàn tương phản với thành Thái Dương, nguyên bản thế chân vạc của ba đại gia tộc tu chân đột nhiên bởi vì Liêu gia tại Bắc Thành bị tiêu diệt, thế lực Vân gia giảm mạnh, toàn bộ thành Nhạc Thủy đã trở thành một nhà cổ gia độc đại. Từ đó về sau, thành Nhạc Thủy kết thúc cục diện ba đại gia tộc tu chân cộng đồng quản lý, tất cả tu sĩ thành Nhạc Thủy lấy cổ gia Đông Thành làm chủ, không có bất cứ thế lực nào đủ sức chống lại. Chương 89, Thiên Thiên cảnh tầng thứ 7. Tộc trưởng Vân Gia cầu kiến. Ngày hôm sau, thành Nhạc Thủy đã khôi phục nguyên dạng, Cổ Thương Khung đang kiểm duyệt tin tức biến động địa vị thành viên, đột nhiên một gã hạ nhân chạy tới báo. Vân Kinh Hồng. Cổ Thương Khung phất phất tay, nói. Gọi hắn tiến vào. Sau khi hạ nhân rời khỏi, giây lát, Vân Kinh Hồng bước vào, thần sắc Cổ Thương Khung hơi kinh ngạc, Vân Kinh Hồng không phải một người tới, bên cạnh còn dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Vân Tuyết. Vừa vào phòng, Vân Kinh Hồng liền mỉm cười đẩy mặt tiến lên. Nói, cổ tộc trưởng, đêm qua nhiều chuyện, có cổ gia xuất thủ cứu giúp, hôm nay Kinh Hồng dẫn tiểu nữ đặc biệt tới tạ ơn. Vân Kinh Hồng nói xong, Vân Tuyết lập tức bước hai bước, túi người thi lễ với Cổ Thương Khung, nói. Tuyết Nhi ra mắt Cổ Thúc Thúc. Cổ Thương Khung khẽ gật đầu, nói. Mời ngồi. Vân Kinh Hồng ngồi đối diện với Cổ Thương Khung, Vân Tuyết thì đứng thẳng một bên. Đợi Vân Kinh Hồng ngồi xuống, Cổ Thương Khung mỉm cười nói. Lần này Vân tộc trưởng tới đây, không phải chỉ đơn giản là tới tạ ơn đúng không? Trên mặt Vân Kinh Hồng cười gượng hai tiếng, nói. Từ một năm trước, tiểu nữ đối với cổ thần tình căn đâm sâu, ngưỡng mộ không ngớt, đêm hôm qua lại nhìn thấy phong thái của cổ thần, càng mê luyến trong lòng, hôm nay đến đây, muốn kết làm thân gia với cổ tộc trưởng, riêng tiểu nữ và cổ thần cầu thân mà đến. Cổ thúc thúc, ta thích cổ thần, thúc chỉ cần nói với cổ thần như vậy thôi, ta muốn gả cho hắn, làm thê tử của hắn. Vân Tuyết bên cạnh cũng thẳng thắn nói. Cổ Thương Khung mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng Vân Kinh Hồng, nói. Vân tộc trưởng không phải trước kia nói cổ thần và tiểu tuyết có mệnh thần bất hoàn hay sao? Sắc mặt Vân Kinh Hồng đại biến, ba một tiếng, tự cho mình một cái tát kêu vang, nói. Đó là do ta mê muội, nhất thời nói bậy, cổ tộc trưởng nghìn vạn lần không nên tính toán, cổ thần và tiểu nữ không hề có nửa điểm mệnh thần bất hòa, huống hồ tiểu nữ đối với cổ thần cực kỳ mê luyến, không bằng để cho bọn nó tiếp tục hôn nước. Cổ Thương Khung trầm ngâm, cuối cùng thở dài nói. Chuyện của cổ thần, tất cả do chính nó quyết định, ta sẽ không gây bất cứ áp lực gì cho nó. Cổ thần ở đâu? Vân Kinh Hồng, Vân Tuyết đồng thanh hỏi. Cổ Thương Khung nói. Hắn đi. Đi. Hắn đi đâu? Vân Tuyết vội hỏi. Cổ Thương Khung lắc đầu. Ta cũng không biết, sáng sớm ngày hôm nay nó đã đi rồi, nó nói muốn bế quan, không bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7 không trở về thành Nhạc Thủy. Nói xong Cổ Thương Khung liếc mắt nhìn Vân Tuyết nói. Thân nhi một lòng truy cầu tu luyện, có một trái tim tu đạo kiên định, không gian sau này của nó không phải là cái địa phương thành Nhạc Thủy nho nhỏ này, nếu thực sự thích nó, vậy phải đuổi theo kịp bước chân của nó, bằng không mà nói, hai người các ngươi căn bản không có khả năng, có thì cũng cực kỳ bé nhỏ. 8. Quáng động Bắc Thái Sơn, mạch khoáng linh thạch. Cổ thần nhớ tới nơi này, hôm nay vạn gia, Liếu gia đã bị tiêu diệt, thành Nhạc Thủy lấy cổ gia độc tôn, tu vi cổ thương nhạc thâm hậu, trong phòng nghìn dặm xung quanh không có bất cứ thế lực nào đủ sức uy hiếp cổ gia. Đồng thời, tu vi của cổ thương khung theo thời gian trôi đi còn có thể tăng thêm trên diện rộng, đối với cổ gia, cổ thần không cần phải quan tâm nữa rồi. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là sớm ngày bước vào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 7, sau đó khởi hành tới Hư Linh Sơn tại Thiên Đô Phong, nơi này có Hư Thiên Tông, có sư phụ kiếp trước hắn từng kính trọng, có sư tỷ kiếp trước hắn từng ái mộ. Cách mỗi năm nay Hư Thiên Tông sẽ khai sơn thu đồ đệ một lần, kiếp trước cổ thần 18 tuổi vừa vặn gặp thời điểm Hư Thiên Tông khai sơn thu đồ đệ. Bởi vì có điểm cơ sở tu chân mà mơ hồ gia nhập Hư Thiên Tông, sau đó mơ hồ phân phối tới Bách Thảo Phong, trở thành một đồng tử luyện dược. Sau đó, mỗi ngày sống một cách ngây ngốc, thẳng cho tới khi mơ hồ gặp gỡ sư tỷ Hư Tử Huyên, được Hư Tử Huyên khai đạo, trong lòng khôi phục lại lòng tin cuộc sống, Hư Tử Huyên lén dạy hắn luyện dược, lén dạy hắn pháp thuật, để cổ thần tại Đông Đảo đồng tử luyện dược trổ hết tài năng, được phong chủ Bách Thảo Phong Hoàng Dược Tiên coi trọng, cuối cùng được Hoàng Dược Tiên thu làm đệ tử. Hiện tại cổ thần hơn 12 tuổi, trong lòng vô cùng tưởng niệm đối với sư phụ sư tỷ, ý niệm quấn quanh, sao có khả năng chờ đợi tới khi 18 tuổi. Hư Thiên Tông cách 5 năm khai sơn thu đồ đệ một lần, như vậy, thời điểm cổ thần 13 tuổi Hư Thiên Tông sẽ khai sơn thu đồ đệ, ngay tại đầu xuân sang năm. Hiện tại có thời gian gần 1 năm, sau khi tu luyện bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7 gia nhập vào Hư Thiên Tông cũng không trễ, 5 năm kiếp trước mới tới được Linh Hư Sơn, hôm nay cổ thần đã là tu sĩ tiên thiên cảnh. Ngự khí phi hành, chỉ cần thời gian 1 tháng là tới rồi. Cổ thần liên tục đào trong mạch khoáng linh thạch hơn 1 vạn khỏa, trải qua hơn 1 năm tu luyện, phệ linh quyết yêu cầu tiêu hao rất nhiều linh thạch, trên cơ bản sắp tiêu hao hết, muốn bổ sung linh thạch, cổ thần tự nhiên phải tới mạch khoáng linh thạch trong quáng động Bắc Thái Sơn. Đồng thời, linh khí trong mạch khoáng linh thạch tương đối nồng đậm, đối với tu luyện có lợi ích thật lớn, ngày hôm nay cổ thần không phải đi tìm dẫn hồn hoa và các tài liệu gì đó, bế quan trong mạch khoáng linh thạch này rất thích hợp. Trong càn khôn trạc của cổ thần có rất nhiều tử nguyên hoa, hoàng tinh chi, linh tâm thảo, trước khi bế quan cổ thần đã luyện chế khá nhiều nguyên linh đan thượng phẩm, cực phẩm, để lại một phần cho phụ thân hắn, số còn lại đủ cho hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, cùng với tiểu bạch luyện hóa. Nguyên linh đan cực phẩm cần phải có tử nguyên hoa, hoàng tinh chi, linh tâm thảo hoàn toàn thành thục, hàm lượng linh khí so với nguyên linh đan thượng phẩm còn sung túc hơn nhiều. Hiện tại cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Vừa vặn có thể hấp thu dược lực từ nguyên linh đan cực phẩm. Phục dụng nguyên linh đan cực phẩm, cộng thêm hấp thu linh khí từ linh thạch, tốc độ tu luyện của cổ thần hoàn toàn không phải là tu sĩ cùng cảnh giới có thể so sánh. Sau khi tiểu bạch dùng nội đan của Hắc Tuyến Giao, tu vi đã tăng lên không ít, tựa hồ so với cổ thần còn mạnh hơn một chút, tương đương với cảnh giới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, dùng nguyên linh đan cực phẩm, cộng thêm tu luyện hấp thu linh khí trong mạch khoáng linh thạch, tốc độ tăng trưởng tu vi không hề kém hơn bao nhiêu so với cổ thần. Ai có thể biết được trong quáng động Bắc Thái Sơn cư nhiên có mạch khoáng linh thạch, càng không ai biết, cổ thần đang bế quan tu luyện trong mạch khoáng linh thạch này. Linh thạch đối với tu sĩ mà nói vô cùng quan trọng, cơ bản là cùng không đủ cầu, nếu như biết được cổ thần đang ngồi trong một tòa mạch khoáng linh thạch. Chơi ạ, không biết các tu sĩ khác sẽ có cảm tưởng gì. Mỗi ngày cổ thần đều tu luyện, dùng linh thạch rèn đúc thân thể, ngày qua ngày, qua mỗi một ngày chân khí tiên thiên trong cơ thể cổ thần càng thêm hùng hậu, tu vi quả thực tiến triển cực nhanh, tăng trưởng kinh người. Một ngày đêm trôi qua, một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, thời gian qua mau, cổ thần bế quan trong mạch khoáng linh mạch chớp mắt đã trôi qua nửa năm. Thời gian 6 tháng, cổ thần rốt cuộc đã thúc đẩy tu vi tăng tiến tới đỉnh phong tiên thiên tầng thứ 6, chạm vào bình cảnh tiên thiên tầng thứ 6, chỉ cần vượt qua tầng bình cảnh này là có thể bước vào cảnh giới tiên thiên tầng 7, trở thành tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ. Từ khi chạm vào bình cảnh tu vi, cổ thần liền đỉnh chỉ đào linh thạch, rèn đúc thân thể. Dùng thời gian cả ngày liên tục trùng kích bình cảnh, một ngày đêm không được thì hai ngày không được thì ba ngày. Liên tục trùng kích 18 ngày liền như vậy, rốt cuộc đã đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 6. Trong sát na cổ thần cảm giác được thư sướng không gì sánh được, nguyên bản thân thể hề vải bất kham đột nhiên trở nên tràn ngập lực lượng dùng không hết. Cô thần quát lớn một tiếng, một đoạn khí bẩn từ trong miệng phun ra, chấn động toàn bộ quáng động run run, cổ thần đứng dậy, nắm chặt hai tay, cười ha ha. Cổ thần bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 7 rồi, cổ thần là tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ rồi, hì hì. Bóng trắng chợt lóe, thân thể tiểu bạch lập tức chạy lên bờ vai cổ thần, hài lòng nói. Cổ thần vuốt vuốt đầu tiểu bạch, nói. Tiểu bạch, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, chúng ta phải đi hết toàn bộ cổ hoang hay không? Tiểu bạch nhớ kỹ. Tiểu bạch hài lòng gật đầu. Cổ thần cười nói. Tốt, chúng ta sắp bắt đầu trạm thứ nhất trong lữ trình rồi, ha ha. Trở lại thành Nhạc Thủy, trải qua một ngày đêm cuối cùng, cáo biệt với phụ thân ta, sau đó chúng ta lên đường tới Linh Hư Sơn, Hư Thiên Tông. Ý thức cổ thần quét qua càn khôn trạc một chút, mấy tháng qua vừa tu luyện vừa đào linh thạch, trong càn khôn trạc đã có hơn 10 vạn khỏa linh thạch rồi, trữ lượng của quáng mạch này không nhỏ, đào hơn 10 vạn khỏa mà không cảm thấy ít đi bao nhiêu, khả năng trữ lượng ít nhất cũng có trên 100 vạn, duy nhất đáng tiếc chính là, trong mạch khoáng này không có linh thạch trung phẩm, nói cách khác. Giá trị mạch khoáng linh thạch này còn cao hơn mấy lần. Hơn 10 vạn linh thạch đã đủ cổ thần sử dụng một đoạn thời gian dài rồi, một lần nữa che lại thông đạo tiến vào mạch khoáng linh thạch, cổ thần ra khỏi quáng động, ngự khí phi hành, rất nhanh tiến vào trong thành Nhạc Thủy. Tuy rằng cổ thần bế quan tu luyện hơn nửa năm, nhưng đại danh của hắn đã sớm vang vọng khắp thành Nhạc Thủy. Cổ thần vừa mới trở về nhà, lập tức khiến tu sĩ thành Nhạc Thủy chấn động, tất cả mọi người đều biết thiên tài cấp bậc yêu nghiệt mới qua tuổi 12 đã đạt tới tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 của cổ gia vừa trở về nhà. Cổ thần về đến nhà, nói với cổ thương khung dự định của chính mình, cổ thương khung cũng không giữ lại, nói. Thần nhi, ta biết, con là một hùng ưng, một ngày nào đó nhất định sẽ bay vào bầu trời cao xa kia, trong tộc có ta, con không cần phải lo lắng, chỉ là, sau này con tu vi đại thành cùng nên trở về nhà xem một chút, phụ thân chờ con. Tuy rằng cổ thần và cổ thương khung đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc này vẫn bi thương vô cùng, vài lần chia lịa trước đó cổ thần không đi xa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở về, mà lúc này đây, một khi cổ thần rời đi, không biết phải bao lâu mới có thể trở về cổ gia một lần nữa. Ngày hôm nay, hai phụ tử nói chuyện đặc biệt nhiều, nói chuyện phiếm tới tận khuya, sau lại cộng thêm cổ hiền gia nhập, cổ thần lấy mấy vạn linh thạch và một ít pháp khí trung phẩm lấy được trong Hạo Thiên Động Phủ cùng với các loại pháp quyết đã chuẩn bị sẵn cho phụ thân hắn. Rất muộn mới trở về phòng của mình. Tuy rằng không muốn, thế nhưng không thể dao động quyết tâm của cổ thần gia nhập Hư Thiên Tông. Tuy rằng phụ thân rất quan trọng, nhưng chung quy không thể mãi mãi sinh hoạt cùng một chỗ với phụ thân. Nghĩ đến đây, trong lòng cổ thần không khỏi cười cười, sư tỷ mới chính là đối tượng hắn nguyện ý sinh hoạt cùng nhau. Ban đêm, cổ thần trằn trọc khó ngủ, cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ nhoáng lên tia sáng đầu tiên, trời đã sáng rồi. Cổ thần rời giường, chuẩn bị rời đi sớm, chuyện muốn nói đều đã nói. Muốn bàn giao đều đã bàn giao, hôm nay không cần phải tiếp tục gặp mặt chịu cảnh đau thương ly biệt, cứ lẳng lặng rời đi như vậy tốt hơn. Cổ thần vừa mới ra sân, nheo nheo con mắt, chỉ thấy Vân Tuyết không biết từ khi nào đã đứng bên ngoài. Thấy cổ thần đi ra, Vân Tuyết nhất thời tỏa sáng hai mắt, chạy tới. Cổ thần nhíu mày, nói. Ngươi tới làm gì? Vân Tuyết nói. Ta sớm biết, ngươi khẳng định sẽ rời đi lúc sáng sớm, lại lẳng lặng rời đi, vì vậy trời còn chưa sáng ta đã chờ ngươi ở đây rồi. Chờ ta để làm gì? Cổ thần hỏi. Vân Tuyết hưng phấn nắm cánh tay cổ thần, nói. Ngươi dẫn ta cùng đi, ta thích ngươi, chúng ta cùng nhau lịch lãm. cổ thần đẩy tay Vân Tuyết ra, nói. Ngươi thích ta, chính là bởi vì thiếu niên trong thành Nhạc Thủy không ai sánh được ta. Vân Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu. Cổ thần nói. Ngươi biết trời cao bao nhiêu hay không? Ngươi có biết cổ hoang rộng lớn bao nhiêu hay không? Ngươi có biết cổ hoang có mấy đế đỉnh, có bao nhiêu thế lực tu tiên hay không? Ngươi có biết tu sĩ cao giai chân chính đạt tới trình độ tu vi gì hay không? Vân Tuyết liên tục lắc đầu, những vấn đề cổ thần hỏi, nàng hoàn toàn không biết. Cổ thần nói, trời cao 12.9600 trượng, cổ hoang có 12.9600 vạn dặm, cường giả ngũ đại đế đỉnh tát nhẹ một cái là có thể khiến toàn bộ thành Nhạc Thủy chìm sâu xuống đất nghìn trượng, 12 tuổi có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, không nói toàn bộ cổ hoang, chỉ nói riêng đại doanh triều chúng ta, không có 1.000 cũng có 800. Vân Tuyết, cho ngươi phát hiện ra thế giới bên ngoài to lớn mức nào, ngươi sẽ biết được. Ta hiện tại căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi không thích ta, ngươi chỉ là sùng bái cường giả. Lời ngươi nói đều là thực sự. Vân Tuyết mở to hai mắt. Cổ thần gật đầu, nói. Thực sự. Vân Tuyết trừng con mắt nhìn. Thế nhưng ta bây giờ còn thích ngươi. Cổ thần lắc đầu nói. Đó là vì ngươi còn chưa gặp người mạnh mẽ hơn so với ta. Vân Tuyết vội la lên. Sẽ không, ta sẽ vẫn thích ngươi, ngươi dẫn ta cùng nhau đi. Tu vi của ngươi không đủ. Cổ thần liên tục lắc đầu. Ta hiện tại đã có tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9, từ khi ngươi nói thích tu luyện, ta liền một mực khổ tu, chứ ngươi ra, thành Nhạc Thủy đã không còn ai so sánh được với ta, cổ thần, chúng ta trời sinh một đôi. Vân Tuyết chuyển người một cái, biểu diễn tu vi của chính mình. Cổ thần nói, nếu như ngươi có tu vi tiên thiên cảnh, ta thực ra có thể mang theo ngươi đi nhìn thế giới bên ngoài, nhưng hiện tại không được, nếu như ngươi bước vào cảnh giới tiên thiên, có thể tới Linh Hư Sơn, Hư Thiên Tông tìm ta. Đến lúc đó ngươi có thể quyết định một lần nữa. Hiện tại đã muốn đi. Vân Tuyết rủi rủi chân. Một đạo độn quang phóng lên trời cao, thanh âm của cổ thần từ xa xa truyền tới. Hiện tại không được, chờ ngươi bước vào tiên thiên cảnh rồi hãy nói. Vân Tuyết ngẩng đầu nhìn, đạo độn quang kia càng bay càng xa, rất nhanh biến mất trong tầm nhìn của nàng. Chương 90, Đế Đình phát lệnh truy nã. Linh Hư Sơn, 8 vạn dặm phía bắc thành Nhạc Thủy, cổ thần dốc toàn lực ngự khí phi hành, dùng tật vũ phi phong. Tốc độ ngang ngửa với một tu sĩ thần hải cảnh, một ngày vạn dặm, chưa đến 10 ngày đã đến. Từ giờ đến cuối năm vẫn còn 5 tháng nữa, còn lâu mới đến ngày Hư Thiên Tiên Tông chiêu đồ, cổ thần không cần phải vội vàng, mỗi ngày phi độn hơn 2.000 dặm, thấy đằng trước có thành trì thì tìm khách điếm nghỉ lại, hôm sau mới đi tiếp. Tu sĩ phi độn cũng giống như người thường chạy, chạy càng nhanh, thân thể càng mệt mỏi, hơn nữa, nếu như không quá gấp rút, chẳng tu sĩ nào muốn liều mạng, cổ thần mỗi ngày phi độn hơn 2.000 dặm. Giống như người thường đi bộ, mặc dù nhẹ nhàng nhưng nếu như đi suốt một ngày, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thân là một tu sĩ, lúc thân thể mệt mỏi chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng là đã có thể hồi phục chứ không phiền phức như người thường. Mỗi ngày hơn 2.000 dặm, gần 20 ngày, cổ thần đi được 3 vạn dặm về phía bắc, ra khỏi phạm vi thế lực cung ra phía chính đông, tiến nhập lãnh địa thân ra phía đông bắc. Cả ngày hôm nay, cổ thần phi độn thêm 2.000 dặm nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy thành trì đầu tiên thuộc lãnh địa thân ra. Cổ thần đáp xuống ngoài thành, đi bộ vào bên trong. Không phải là cổ thần không muốn trực tiếp bay vào trong thành, mà là ngoài cổng thành có treo mấy chữ lớn, trong vòng ngàn trượng, cấm phi hành. Tòa thành trì này lớn hơn thành Nhạc Thủy rất nhiều, những thành trì kiểu này, người thường đông mà tu sĩ cũng đông, để tránh việc các tu sĩ bay đi bay lại trên trời như những con ruồi, người ta cấm phi hành luôn. Cho dù phải đi bộ, cổ thần cũng không giảm tốc độ đi nhiều lắm, so với người thường nhanh hơn gấp 10 lần. Hoàn toàn bằng với tốc độ chạy toàn lực của người thường, nhanh chóng vào được trong thành. Trên cổng thành, cổ thần nhìn thấy mấy chữ, Thân Nam Thành. Thân Nam Thành lớn gấp đôi thành Nhạc Thủy, nhưng người đi lại trong thành thì rất ít, có thể nói là vắng vẻ, cổ thần thầm cảm thấy kỳ quái. Nhưng, cổ thần đi qua một con phố, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, không phải là người trong thành ít, mà là người trên con phố cổ thần mới đi trên cơ bản đều chạy sang con phố trước mặt. Mọi người xuống đông xuống đỏ, ánh mắt cùng hướng về một phía. Cổ thần nhìn theo ánh mắt mọi người, mặc dù cách khá xa nhưng sự vật mà mọi người đang nhìn vẫn in rõ trong mắt cổ thần. Trước mắt họ là một bức tường gỗ, trên tường gỗ dán một bức họa lớn, trên bức họa có đề 5 chữ đen xì, lệnh truy nã đế đỉnh. Cổ thần vừa nhìn, 5 chữ đó dường như bắn ra tinh quang, hẳn sâu vào trong não hải cổ thần. 5 chữ lệnh truy nã đế đỉnh không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, không sao đuổi đi được. Hình như có một loại ma lực nào đó khiến người ta chỉ nhìn là không sao quên được. Cổ thần chớp chớp đôi mắt. Trong lòng thoáng kinh ngạc, người viết ra 5 chữ này thì ít phải có tu vi thần hải cảnh dẫn hồn kỳ trở lên, truyền đại pháp lực vào trong chữ viết, khiến người ta vừa nhìn đã ghi nhớ, không sao quên được. Cổ thần di chuyển ánh mắt xuống dưới, dừng lại chỗ bức họa. Người được vẽ là một thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, thùy thai trái có một nốt ruồi đen rất rõ ràng. Tướng mạo anh tuấn và đặc điểm rõ ràng, cộng thêm 5 chữ lệnh truy nã đế đỉnh, mọi người chắc chắn sẽ ghi nhớ. Lại chuyển mắt xuống dưới, phía dưới bức họa có viết mấy chữ lớn. Tội phạm truy nã, Lý Nghiêm, bên cạnh vẫn còn hai hàng chú thích, người cung cấp thông tin phạm nhân cho quan phủ sẽ được thưởng 1 vạn linh thạch, kẻ nào che giấu thông tin, tru diệt toàn tộc. Cổ thần không hề xa lạ với lệnh truy nã đế đỉnh, bởi vì kiếp trước cổ thần trở thành kẻ thù của Tàng Thiên Cơ, hắn cũng đã có vinh hạnh được truy nã. Kiếp trước cổ thần đến đây, bây giờ đã 2 năm, lệnh truy nã sớm đã không còn nữa. Lý Nghiêm, người bị truy nã lần này, cổ thần suy nghĩ một lúc, không thấy có ấn tượng gì. Nhìn thêm lúc nữa, cổ thần không nán lại nữa mà tiếp tục đi sang một con đường khác, phía cuối con đường có mấy chữ lớn đang phất phơ trong gió, khách điếm đại tiên. Nhìn thấy tên khách điếm này, biết ngay là do người thường mở. Tu sĩ, sẽ không dùng từ đại tiên để gọi một tu sĩ khác, chỉ có người phàm mới gọi tu sĩ là đại tiên. Tu sĩ tiên thiên cảnh nghĩ rằng bước vào thần hải cảnh, có pháp lực vô biên, mới được coi là vào tiên lộ. Tu sĩ thần hải cảnh thì nghĩ bước vào mệnh tuyển cảnh, đột phá mệnh cát, mới được coi là tu tiên giả. Có thể khiến tu sĩ được gọi là tiên thực sự, chỉ có độ hư cảnh cường giả, độ hư cảnh cường giả không sử dụng pháp bảo, lơ lửng bằng chính pháp lực bản thân mới được gọi là tiên. Chuyện của tôi nghe không dùng ngoại vật, tự mình nhấc mình lên, phá vỡ mọi lý thuyết, đó chính là tiên. Nếu không, cho dù rời non lớp biển, kéo dài thọ mệnh đến hàng trăm năm thì vẫn là người, chỉ là mạnh hơn người thường nhiều lần mà thôi. Vừa bước vào cửa khách điếm đại tiên, một tên tiểu nhị lập tức niềm nở chạy đến. Đại tiên, mời vào trong. Bên trong khách điếm toàn là tu sĩ, người thường nhìn thấy mấy chữ đại tiên, tuyệt đối không dám vào, cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám. Cổ thần nhìn khắp một lượt tu sĩ trong khách điếm, nơi này quả nhiên hơn hẳn thành nhạc thủy, tất cả đều là tiên thiên tu sĩ, thậm chí, có 2 người đạt đến tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cổ thần mặc dù vẫn chưa tròn 13 tuổi, nhưng thân thể cao lớn, nhìn chẳng khác gì một thiếu niên 15-16. Hắn quá trẻ, nếu như để lộ ra tu vi quá cao sẽ khiến người khác để ý, nên hắn chỉ khống chế tu vi bản thân ở cảnh giới tiên thiên tầng 4. Ở thanh nhạc thủy, con trẻ như vậy mà có tu vi tiên thiên tứ tầng, nhất định sẽ khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng ở chỗ này, sau khi tất cả tu sĩ quan sát một lượt, dù ánh mắt có thoáng kinh ngạc thì cũng không một ai giật mình. Rõ ràng, một thiếu thiên có tu vi tiên thiên tầng 4 ở đây không phải là ít. Cổ thần ngồi xuống một chiếc bàn trống, tiểu nhị lập tức đưa thực đơn cho hắn. Cổ thần chọn vào món ăn nhẹ, tiểu nhị nhanh chóng dọn ra. Nếu để tiểu bạch ăn trong khách điếm, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý. Lần này cổ thần không có việc gì cần phải nghe ngóng, đương nhiên không cho tiểu bạch ra ngoài. Tiểu bạch lúc này đang ngủ khì khì bên trong tay áo cổ thần. Nhưng, mặc dù không muốn nghe ngóng gì, cổ thần vẫn để ý đến cuộc nói chuyện giữa 2 tu sĩ bàn bên. Chính là 2 tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ lúc nãy, mặc dù giọng nói đã được làm cho thấp xuống nhưng vẫn không lọt khỏi 2 cổ thần. 2 tu sĩ này tuổi độ tứ tuần, một người mắt to mày rậm, tướng mạo thô lỗ, một người tay cầm quạt giấy, khuôn mặt ôn hòa, nhìn giống thư sinh. Người đàn ông mắt to mày rậm thô lỗ nhìn khắp 4 phía, thì thầm nói. Văn huynh, nghe nói Lý gia toàn tộc bị Tàng gia giết hết rồi, hôm nay xem ra, việc này quả nhiên không giả. Nghe được câu này, cổ thần nghĩ, gia tộc họ Lý đại kiền triều cổ thần cũng biết, đại doanh triều thì không biết có gia tộc họ Lý không. Có thể khiến Tàng gia ra tay giết hại, chắc chắn không nhỏ. Đột nhiên, cổ thân thoáng giật mình, không lẽ, là Lý gia. Đang nghĩ đến đây thì thư sinh được gọi là Văn Huynh thì thầm nói. Không phải sao, một trong cửu địa tu tiên thế gia đại doanh, chọc giận đế đỉnh thì cũng tan cảnh mây khói. Bây giờ đế đỉnh ra lệnh truy nã rồi, kẻ bị truy nã chạy đâu cho thoát. Chương 91, Tàng Truy Dương. Cổ thần thoáng dùng mình, quả nhiên là Lý gia, một trong cửu đại tu tiên thế gia đại doanh, cùng với cung gia chính đông, thân gia đông bắc, nô gia chính bắc, và các tu tiên thế gia khác, quản lý 10 vạn dặm đất đai tây bắc đế đỉnh. Nhưng, bởi vì chọc giận đế đỉnh, bị Tàng gia tiêu diệt, một tu tiên thế gia cường đại như vậy bị diệt, ở cổ hoang đại lục này, chắc chắn là chuyện lớn. Nhưng kiếp trước sau khi vào Hư Thiên Tông, cổ thần mới biết tin này, lúc đó Lý gia sớm đã đi vào truyền thuyết, nên ấn tượng của hắn cũng không rõ lắm. Theo những gì cổ thần còn nhớ được, nghe nói Lý gia và Tàng gia cùng nhau tranh chấp một pháp bảo gì đó, còn đó là pháp bảo gì thì ngoài những thành viên chủ chốt của Tàng gia ra, không một ai biết. Nhưng có thể khẳng định, có thể khiến Tàng gia ra tay tiêu diệt cả một thế gia tu tiên cường đại, pháp bảo đó tuyệt đối không tầm thường. Văn Huynh vừa nói xong, người đàn ông thô lô đã tiếp lời, Lý Nghiêm đó là cháu đích tôn của tộc trưởng Lý gia, nghe nói là người duy nhất chạy thoát. Văn Huynh nói, ngay cả một kẻ chạy thoát cũng không tha, xem ra trên người Lý Nghiêm chắc chắn có thứ mà đế đình cần. Nghe nói Tàng gia đối phó với Lý gia vì một món bảo vật, xem ra quả nhiên không giả. Người đàn ông thô lỗ cảnh giác nhìn khắp xung quanh, thì thầm nói, ta có thông tin bên trong. Cổ thần thần sắc bất biến, tinh thần thì nâng cao lên không ít. Đối với việc Tàng gia tại sao chu diệt Lý gia, cổ thần cũng rất hiếu kỳ. Văn huynh cũng nhìn từ phía, thì thầm nói, Lỗ huynh, mối quan hệ giữa chúng ta còn gì mà không thể nói chứ? Người đàn ông thô lỗ đảo đảo trong mắt, một lúc lâu sau mới thì thầm nói, nghe nói liên quan đến Côn Ngô bí cảnh, Lý gia hình như biết bí mật gì đó, nên mới rước họa vào thân. Cổ thần nhất thời giật mình, Côn Ngô bí cảnh, hắn đương nhiên cũng đã nghe qua. Kiếp trước, lúc hắn 16 tuổi, Côn Ngô bí cảnh đột nhiên xuất hiện trong thế gian, không ít đệ tử Hư Thiên Tông đi vào Côn Ngô bí cảnh, kết quả trừ Vô Chân, không một ai sống sót trở về, khiến đệ tử hậu bối Hư Thiên Tông đại thương nguyên khí. Chính vì vậy, lần chiêu đồ tiếp theo, Hư Thiên Tông phải tăng số lượng lên rất nhiều, tiêu chuẩn chiêu đồ cũng giảm đi không ít, nếu không một hậu thiên cảnh tầng 5 tu vi như cổ thần sao có thể may mắn được nhận. Đó cũng là một mối duyên phận của kiếp trước. Côn Ngô bí cảnh. Văn huynh ngạc nhiên nói, tiên cảnh trong truyền thuyết này thực sự tồn tại sao? Đương nhiên có thật. Người đàn ông họ Lỗ thì thầm nói, bí mật của Côn Ngô bí cảnh đang nằm trong tay Lý Nghiêm, nên đế đình mới giăng Thiên La địa võng hòng bắt hắn. Văn huynh nói, bây giờ cả lãnh địa thân gia đều bị phong tỏa. Lý Nghiêm đó từ lãnh địa Lý gia chạy qua lãnh địa Nô gia, nhưng lại để lộ hành tung ở lãnh địa thân gia. Nghe nói thiên tài số một đại doanh triều, đế đình thái tử Tàng Thiên Cơ đích thân đi bắt, lần này thì hắn chết chắc rồi. Tàng Thiên Cơ. Cổ thần nghiến răng, kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên ấy. Tu vi hiện tại của cổ thần, vẫn còn thua xa Tàng Thiên Cơ, nhưng cổ thần có niềm tin, nhủ thầm, Tàng Thiên Cơ, kiếp này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tàng Thiên Cơ. Người đàn ông họ Lỗ suýt xoa, nói, nghe nói không một ai chạy thoát khỏi tay Tàng Thiên Cơ, tiên thiên cơ xuất thủ, chưa một lần thất bại. Đúng vậy. Hắn quá lợi hại. Văn huynh gật đầu nói. Sau đó, hai người lại thì thầm trao đổi không ít nội dung, đều là liên quan đến truyền thuyết Tàng Thiên Cơ và những gì Tàng Thiên Cơ đã trải qua. Cổ thần về cơ bản đều biết nên cuộc nói chuyện của họ không còn thu hút sự chú ý của hắn nữa. Ăn xong cơm, cổ thần đặt một gian phòng, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới khởi hành. Còn về chuyện Lý gia, Tàng Thiên Cơ, Lý Nghiêm, gì đó, tạm thời bỏ lại phía sau. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể xưng vương xưng bá ở thành Nhạc Thủy, nhưng đối với cả đại doanh triều mà nói, mới chỉ là con thép. Việc trước mắt hắn phải làm là vào Hư Thiên Tông, sau đó tiếp tục tu luyện, cho đến khi có thể vượt qua Tàng Thiên Cơ, đến lúc đó mới có tư cách xuất hiện, so tài cùng các tu sĩ trong thiên hạ. Cổ thần vào phòng, Tiểu Bạch từ trong túi chui ra, nhảy lên vai hắn, nói, cổ thần, lệnh truy nã đế đỉnh là cái gì? Cổ thần ngồi xuống, nói, lệnh truy nã đế đỉnh là lệnh truy bắt phạm nhân mà đế đỉnh ban bố. Chỉ những phạm nhân vô cùng quan trọng mới bị truy nã. Đế đình lại là cái gì? Tiểu Bạch nghiêng nghiêng đầu, hai mắt lấp lánh, có vẻ rất hứng thú. Tiểu Bạch sau này mặc dù thường xuyên cùng cổ thần ra ngoài thành Nhạc Thủy, nhưng lần nào cũng đi Đông Hoang yêu vực, trừ thành Nhạc Thủy ra, thành trì duy nhất mà Tiểu Bạch đi qua là Thái Dương Thành. Lần này cùng cổ thần bắt tiến, đi qua không ít thành trì của con người, thế giới của con người, khiến Tiểu Bạch vô cùng hứng thú. Cổ thần cười cười, biết Tiểu Bạch mà nổi máu hiếu kỳ thì sẽ hỏi cho đến cùng. Để giúp Tiểu Bạch hiểu, cổ thần giảng qua một lượt về kết cấu thế lực tu sĩ. Thế lực tu sĩ phân thành gia tộc và tông môn hai loại. Thế lực tu sĩ đại doanh triều, lấy gia tộc làm chủ, đế đình đang bị thế gia số một đại doanh triều Tàng gia nắm giữ, đại doanh triều đế đình cũng chính là tộc trưởng Tàng gia. Trừ Tàng gia ra, đại doanh vẫn còn 8 tu tiên thế gia khác, phân chia quản lý 10 vạn dặm lãnh địa đại doanh. Trừ cửu đại tu tiên thế gia, các thế lực tiểu gia tộc trên cả đại doanh triều này nhiều không đếm hết, nhỏ thì như cổ gia, Vân gia của thành Nhạc Thủy, lớn thì như Tàng gia nắm giữ đế đỉnh, đều là những thế lực gia tộc. Ngoài thế lực gia tộc, cũng có không ít thế lực tông môn. Trong thế lực tông môn cũng có không ít thế lực cường đại, thực lực không nằm trong sự quản lý của một trong 8 tu tiên thế gia, Hư Thiên Tông, chính là một đại tông môn như vậy. Tất cả đất đai của đại doanh triều đều thuộc về đế đỉnh, bát đại tu tiên thế gia chỉ là những người thay mặt đế đỉnh quản lý mà thôi. Nếu như làm đế đỉnh không vui, bất cứ lúc nào đế đỉnh cũng có thể thu lại quyền lực của bát đại tu tiên thế gia. Ví dụ như Lý gia, đế đỉnh vừa giận, liền tan thành mây khói. Ở đại doanh, đế đỉnh chính là trời, mệnh lệnh của đế đỉnh chính là thiên mệnh, lệnh truy nã vừa xuất, bát đại tu tiên thế gia dốc sức phối hợp, tiếp nhận mệnh lệnh đế đỉnh. Choe nu a toại. Bởi vậy, đế đỉnh vừa ra lệnh truy nã, chỉ cần tu sĩ đó vẫn còn trên lãnh thổ đại doanh, kẻ bị truy nã dù có mọc cánh cũng không thể chạy thoát. cổ thần không nhìn thấy lệnh truy nã trên lãnh địa cung gia, nhưng lãnh địa thân gia thì có, chứng tỏ đế đình đã xác định được Lý Nghiêm đang trên lãnh địa thân gia. Đế đình lợi hại như vậy, lệnh truy nã của đế đình hiệu quả như vậy, người bị truy nã lần này chết chắc rồi. Nghe cổ thần nói xong, Tiểu Bạch cảm thán nói. Cổ thần nhún nhún vai, nói, cũng không nói trước được. Cổ thần nhớ lại kiếp trước, bị đế đình truy nã, vẫn chưa đến tu vi cảnh giới tiên thiên, nhưng, vẫn chạy được ra khỏi đại doanh, đến địa giới thánh đình đại kiền. Tiểu Bạch ôm đầu cổ thần, hỏi, vậy trên người kẻ bị truy nã rất có khả năng có bảo bối tốt, cổ thần, ngươi có nghĩ như vậy không? Nếu như tìm được hắn thì tốt biết mấy. Cổ thần cười cười, nói, dựa vào tu vi hiện tại của ta, đi bắt tội phạm truy nã hay giành bảo bối, tất cả đều là tự tìm đến cái chết. Tốt nhất là vào Hư Thiên Tông, đợi 10-20 năm nữa, xem tu vi có thể đột phá cảnh giới mệnh tuyển hay không, sau đó mới đi so tài với các tu sĩ trong thiên hạ. Lần này Tàng Thiên Cơ đích thân ra tay, với tu vi hiện tại cổ thần sao có thể can thiệp được. Đối với nhân vật bị truy nã, cổ thần không dám nghĩ nhiều. Nghỉ một đêm ở khách điếm Đại Tiên, sáng sớm hôm sau, cổ thần dùng nửa canh giờ để hấp nạp, ăn xong bữa sáng rồi mới ra khỏi khách điếm Đại Tiên, đi tiếp về phía Bắc. Không lâu sau, hắn đã đến được cổng thành phía Bắc. Bây giờ vẫn còn sớm vậy mà hai bên cổng thành và cả bên trên tường thành đã đứng đầy tu sĩ. Họ đều có tu vi tiên thiên trở lên, hơn nữa người thủ lĩnh ăn vận như tu sĩ có tu vi tiên thiên cảnh tầng 7. Cổ thần thầm cảm thấy ngạc nhiên, hay là thành này đã biết tin có yêu tộc xâm nhập. Nếu không sao lại cảnh giới xâm nghiêm như vậy. Sự ngạc nhiên trong lòng không hề khiến cổ thần dừng bước chân. Hắn tiếp tục đi về phía cổng thành, đến khi chỉ còn cách ba trượng thì thủ lĩnh tiên thiên cảnh tầng 7 giơ tay chặn lại, nói, thành này đã bị cấm, nghiêm cấm tu sĩ ra khỏi thành. Cấm thành. Cổ thần nói, hôm qua ta mới vào thành, sao không thấy có lệnh cấm? Người đó nói, chỉ cấm xuất thành, không cấm vào thành. Cổ thần nghĩ, hôm qua vào thành hình như cũng không thấy có người xuất thành. Cổ thần không có việc gì ở đây nên cũng không muốn ở lại lâu, cộng thêm lệnh cấm này không biết duy trì bao lâu, không lẽ cấm một tháng thì cũng phải ở lại thân Nam thành này một tháng. Cầm hơn 10 viên linh thạch trong tay, cổ thần tiến lên phía trước, đưa cho người trước mặt, nói, tại hạ có chuyện gấp, mong huynh đài linh động cho. 10 viên linh thạch tương đương với thu nhập một tháng thủ thành, người này nhìn linh thạch trong tay cổ thần, mắt sáng lên, rõ ràng có động lòng, nhưng, hắn vội thu ngay ánh mắt đó lại, đẩy tay cổ thần, nói, đây là mệnh lệnh của đế đình, không ai linh động được. Cổ thần nhíu mày, nói, vậy thành này bị cấm bao lâu? Người kia nói, tất cả đợi lệnh đế đình bảo cấm bao lâu thì cấm bấy lâu. Cổ thần nghe vậy, lạnh sắc mặt, nói, huynh đài không định cho ta xuất hành. Người này cẩn thận nhìn cổ thần một lượt, chỉ thấy tu tiên thiên cảnh tầng 4, khinh bị nói, ngươi đang giận đấy à? Đúng là như vậy. Cổ thần gật gật đầu. Lúc này, gần đó cũng đang có rất nhiều tu sĩ đi đến, la hét đòi xuất thành, rõ ràng tu sĩ từ ngoài thành đến, không chỉ có một mình cổ thần. Người kia vô vô ngực, nói, ta tên Thân Chiêu Sử, là tu sĩ Đông Bắc Thế Gia Thân Gia. Nói đoạn, tay phải Thân Chiêu Sử đẩy mạnh vai cổ thần, tay trái chỉ vào ngực mình, nói, rất giận sao? Khó chịu sao? Nếu như muốn xuất thành thì lấy kiếm của ngươi ra, chém vào đây này. Chém đi. Có gan thì chém lao tử một kiếm đi, là ngươi có thể xuất thành. Ha 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 ha. Đám tu sĩ hai bên cổng thành cười vang, xem ra, đây không phải lần đầu Thân Chiêu Sử huênh hoang như vậy. Đến đây. Chém vào lao tử đây này, không phải ngươi đang rất giận sao? Không phải đang rất khó chịu sao? Mẹ kiếp, đồ nhát gan. Thấy cổ thần không nói gì, Thân Chiêu Sử càng hung hăng hơn. Tiếp tục đẩy vai cổ thần. Cổ thần bị Thân Chiêu Sử đẩy, lùi liền ba bước, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm nghị, mặc dù giết Thân Chiêu Sử chắc chắn sẽ bị thân gia báo thù, nhưng cổ thần lúc này thực sự muốn rút kiếm chém Thân Chiêu Sử thành hai mảnh. Thân Chiêu Sử dùng tay đẩy vai cổ thần, nói ra những lời này, chẳng khác gì đùa với mãnh hổ, tự tìm đến cái chết. Nhưng, cổ thần không động thủ, lúc này sát cơ của hắn vừa lóe lên, một luồng sát khí mạnh mẽ hơn đã chụp lấy toàn bộ cơ thể hắn. Cổ thần cảm nhận rõ ràng có một luồng thần thức vừa quét qua người mình. Gần đây có tu sĩ thần hải cảnh, đang thu hết mọi chuyện xảy ra trước cổng thành vào trong mắt. Cổ thần đương nhiên không dại gì chọc giận tu sĩ thần hải cảnh, sát cơ nhất thời tăng ấm, chăm chú nhìn Thân Chiêu Sử, mỉm cười nói, ta không giận. Nói đoạn, cổ thần lùi lại phía sau, gia tăng khoảng cách, nhập vào đám tu sĩ cũng đang muốn xuất thành. Phì! Đồ nhát gan! Thân Chiêu Sử nhổ nước bọt, dùng chân giẫm mấy cái lên đất. Sau đó mới chuyển ánh mắt sang phía đám tu sĩ muốn xuất hành, hét lớn, toàn bộ lui về hết cho ta, đừng có đứng ở đây trướng mắt nữa. Sao? Lúc này, một giọng nói thô nhám vang lên. Cổ thần nhìn, thì ra là người đàn ông thô lỗ họ Lỗ hôm qua gặp ở khách điếm. Cấm thành, không cho chúng ta ra ngoài. Có người trả lời.
Cái gì?
Mẹ nó, lão tử muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, dựa vào đâu mà đòi cấm thành. Người đàn ông thô lỗ nhất thời nổi giận, bước lên phía trước.
Ê, cho lão tử ra ngoài.
Người đàn ông họ Lỗ bước đến trước mặt Thân Chiêu Sử, quắc. Thân Chiêu Sử tiên thiên cảnh thất tầng tu vi, người đàn ông họ Lỗ có tiên thiên cảnh tầng 8 tu vi, bất luận dáng người hay tu vi, người đàn ông họ Lỗ đều chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng, cạnh Thân Chiêu Sử có tu sĩ thần hải cảnh, đâu có coi người đàn ông họ Lỗ ra gì, nhất thời đẩy vai hắn, nói, có phải ngươi giận lắm không? Khó chịu lắm không? Những lời vừa nói với cổ thần, những việc vừa làm với cổ thần bây giờ lại được lặp lại với người đàn ông họ Lỗ. Người đàn ông họ Lỗ đâu có được sự lanh lợi, cảm ứng mãnh liệt như cổ thần, không biết gần đó có tu sĩ thần hải cảnh tọa chấn, đôi lông mày nhất thời nhíu chặt, giống lên, người muốn chết. Lời vừa xuất, một thanh đại đao đồng thời xuất hiện trong tay, đao cương nở ra, một đao chém về phía Thân Chiêu Sử. Thấy người đàn ông họ Lỗ xuất thủ, đám tu sĩ muốn xuất thành cũng xoa tay khởi động, cổ thần căng thẳng lo lắng nhìn cả hai bên. Quả nhiên, đúng lúc này hơn 10 dặm bên phải, trong một ngôi nhà nhỏ đột nhiên bắn ra một đường kiếm cương. Đường kiếm cương dài hơn 20 trượng, tốc độ nhanh hơn tốc độ của người đàn ông họ Lô rất nhiều lần. Trong lúc đao cương của người đàn ông họ Lô vẫn còn giữa không trung thì đường kiếm cương đó đã chém vào thân thể hắn, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đàn ông họ Lô bị đường kiếm cương chém thành hai mảnh. Đám tu sĩ mặt cắt không còn giọt máu, tiên thiên cảnh tầng 8 tu vi mà bị giết chết bởi một kiếm.
Phì!
Thân Chiêu Sử nhổ một bãi nước bọt lên thi thể trên mặt đất, nói, dám huy hoàng, đòi chém ta, đáng kiếp cho ngươi bị chém thành hai mảnh. Những lời Thân Chiêu Sử vừa nói không ai để ý, bởi vì lúc này họ đều hướng mắt sang phía ngôi nhà nhỏ mà kiếm cương bắn ra. Một người thanh niên bạch y tóc dài, không biết từ lúc nào đã đứng trước ngôi nhà nhỏ, trong tay hắn lúc này không có kiếm, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám tu sĩ, bước tới. Tuổi hắn chỉ độ 25, đầu đội mũ quan, bạch y tóc dài, phất phơ trong gió, khí độ nhẹ nhàng, như ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi thường. Thân Chiêu Sử lập tức gật đầu túi người chạy đến, nói, đa tạ Tàng đại nhân, đa tạ Tàng đại nhân.
Tàng đại nhân.
Mọi người thoáng giật mình, họ Tàng. Vậy là nhân vật đế đỉnh. Cổ thần cẩn thận quan sát người này, nhưng người này khá kín đáo, chỉ biết chí ít cũng là thần hải cảnh tu vi, cụ thể tầng thứ mấy thì không sao đoán nổi. Chương 92, vừa thành. Tuổi mới 24-25 mà đã là tu sĩ thần hải cảnh, vậy mới xứng với hai chữ thiên tài. Người này bước tới trước mặt đám tu sĩ, nói.
Ta tên Tàng Truy Dương, đến từ đế đỉnh. Việc cấm thành lần này, nếu như có ý kiến gì mọi người có thể nói với ta.
Tàng Truy Dương đứng trước mặt, đám tu sĩ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, đại khí không dám xuất, uy lực của một kiếm vừa rồi đã vượt qua tu vi tiên thiên cảnh. Ngay cả người đàn ông họ Lỗ tiên thiên cảnh tầng 8 còn bị chém thành hai mảnh, đám tu sĩ này đến tiên thiên cảnh hậu tầng cũng không có, đối diện với Tàng Truy Dương, đâu dám lớn tiếng. Đến ánh mắt còn không dám nhìn thẳng, Tàng Truy Dương nói xong, những cái đầu liền thi nhau lắc lư như sóng.
Không ý kiến.
Không ý kiến. Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của Tàng Truy Dương đột nhiên bắn ra một tia thần thái, ánh mắt khóa chặt vào người thiếu niên chỉ độ 15-16 tuổi trước mặt, chính là cổ thần, chỉ có cổ thần, đối diện với Tàng Truy Dương, không giống như những tu sĩ khác gấp há ấp úng, thân thể không hề co lại, vẫn đứng thẳng như cũ. Thấy Tàng Truy Dương nhìn mình, cổ thần nói.
Xin hỏi, thành này bị cấm bao lâu?
Vấn đề này nhất định phải hỏi rõ, nếu như chỉ cấm 2-3 ngày, mặc dù không muốn, nhưng ở lại 2-3 ngày. Cổ thần vẫn ở được. Nếu như thời gian cấm tương đối dài, vậy thì xin lỗi, cổ thần không muốn lãng phí thời gian của mình ở thân Nam Thành này. Thấy cổ thần dám lên tiếng, Thân Chiêu Sử đứng bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, trước mặt Tàng Truy Dương, ngay cả hắn cũng phải dè dặt, không ngờ người thiếu niên này lại to gan đến vậy. Tàng Truy Dương nhìn thẳng vào mắt cổ thần, thấy cổ thần không hề có vẻ sợ hãi, mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói.
Cả lãnh địa thân gia, toàn bộ cấm thành, cho đến khi bắt được thông phạm mới có thể khai cấm. Nếu như có thông tin gì về thông phạm thì báo ngay với đế đỉnh, như vậy mới sớm được hưởng tự do.
Cổ thần ra vẻ ngạc nhiên, nói.
Nếu như thông phạm đã rời khỏi lãnh địa thân gia, vĩnh viễn không quay về nữa thì sao?
Phải cấm bao lâu?
Thấy cổ thần cuối cùng cũng biến sắc mặt, khoe miệng Tàng Truy Dương không khỏi nhếch lên, ánh mắt càng thêm cao ngạo, đầu hơi nhếch lên, nói.
Thông phạm không thể ra khỏi phạm vi lãnh địa thân gia, các ngươi cầu nguyện đi, sớm bắt được thông phạm ngày nào, thành trì sớm được khai cấm ngày ấy. Nếu như thông phạm cứ trốn, không dễ gì bắt được, kiếp trước cổ thần chính là một ví dụ, nhưng thông phạm Lý Nghiêm so với cổ thần kiếp trước, rõ ràng được đế đỉnh coi trọng hơn. Lúc cổ thần bị truy nã,
đâu có cấm thành. Chứng tỏ, trên người Lý Nghiêm đúng là có thứ mà đế đình muốn, hơn nữa, thứ này vô cùng quan trọng, nếu không toàn bộ lãnh địa đâu có bị cấm thành, hơn nữa còn phái thái tử Tảng Truy Dương đích thân truy bắt. Nghe Tảng Truy Dương nói, cổ thần biết thời gian cấm thành khẳng định không ngắn, có Tảng Truy Dương ở đây, cổ thần không vội xuất thành mà quay trở lại khách điếm. Đám tu sĩ cũng lũ lượt rời đi, không ai dám lên tiếng than vãn. Cổ thần và đám tu sĩ đi rồi, Tàng Truy Dương chỉ vào ngôi nhà nhỏ lúc nãy, nói. Đêm nay ngươi sẽ ở trong đó, đảm bảo không cho bất cứ ai xuất thành. Vâng, Tàng Đại Nhân, đảm bảo một con ruồi cũng không ra được khỏi thân Nam Thành, ngài yên tâm đi. Thân Chiêu Sử không người gật đầu. Trở về khách điếm, cổ thần tiếp tục đặt một phòng, Tiểu Bạch lập tức nhảy ra, nói. Tên Thân Chiêu Sử đó huênh hoang quá, cổ thần nên một kiếm chém chết hắn, một kiếm của cổ thần Thân Chiêu Sử tuyệt đối không tránh được. Cổ thần vò vò lông Tiểu Bạch, cười nói. Nếu như lúc nãy ta ra tay thì người bị chém thành hai mảnh chính là ta. Đúng vậy, khí tức của tên Tàng Truy Dương đó thật đáng sợ. Nghĩ đến Tàng Truy Dương, Tiểu Bạch cũng phải lộ ra một tia sợ hãi, nhưng sau đó lại hì hì cười nói. Cổ thần có tật vũ phi phong, Tàng Truy Dương không thể chém chết cổ thần không đánh lại hắn nhưng muốn chạy thì vẫn chạy được. Ừm. Cổ thần gật đầu nói. Có khả năng đêm nay Tàng Truy Dương không thủ ở cổng thành. Đêm nay chúng ta sẽ rời thành, ra khỏi thành rồi, để xem còn ai đuổi được ta. Hi hi. Cổ thần lại muốn giết người rồi. Tiểu Bạch cười nói. Cổ thần nhún nhún vai, lườm Tiểu Bạch. Cả ngày ở lại khách điếm Đại Tiên, cổ thần sớm đã nghỉ ngơi đủ, đợi đến nửa đêm, hắn từ cửa sổ nhảy xuống phố, đi thẳng đến cổng thành phía Bắc. Rất nhanh, đến gần cổng thành phía Bắc, cổ thần nhìn khắp một lượt, mỗi bên cổng thành đều có một tu sĩ, trên tường thành cũng có hai tu sĩ. Cho dù là đêm khuya thì lực lượng thủ vệ cũng không hề lơi lỏng. Cổ thần liếc sang phía ngôi nhà nhỏ mà Tàng Truy Dương ở, nhắm mắt cảm thụ một hồi, không thấy khí tức cường đại, đúng như cổ thần đoán, Tàng Truy Dương đó không thể trực cả đêm ở đây. Cổ thần cẩn thận cảm thụ một lượt xung quanh, xác định không có sự tồn tại của nhân vật nguy hiểm, búng người, lao về phía cổng thành. Tòa thành này cấm bay, trên trời khẳng định bố trí trận pháp, trực tiếp bay ra khẳng định không ổn, chỉ có đi ra từ cổng thành. Gần cổng thành có 4 tu sĩ. Cổ thần cần phải đột phá khỏi 4 tu sĩ này, mở cổng thành, sau đó chạy ra ngoài. 4 tu sĩ này, tu vi cao nhất cũng chỉ có tiên thiên cảnh tầng 5, thấp nhất là tiên thiên cảnh tầng 3, đối với cổ thần mà nói, không thể tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Hắn có thể dễ dàng đột phá 4 người, mở cổng thành, mặc dù trận chiến ở cổng thành nhất định sẽ truyền đến thai Tàng Truy Dương, nhưng đợi Tàng Truy Dương chạy đến, cổ thần chắc đã cao chạy xa bay rồi. Cổ thần tính toán xong mọi thứ, xác định không còn gì nguy hiểm mới bắt đầu hành động. Là ai? Bóng dáng cổ thần vừa xuất hiện, một tu sĩ chỗ cổng thành đã quát lớn. 3 tu sĩ còn lại nhanh chóng chạy đến, quát. Đứng im. Cổ thần coi như không nghe thấy, tốc độ vẫn không giảm, sử dụng tu vi tiên thiên cảnh tầng 7, quang mang lóe lên, một đường kiếm cương dài chừng 10 trượng bổ xuống. 2 tu sĩ canh cổng thành giật mình, biết không thể chống đỡ nổi nhất loạt giả sang hai bên, hét lớn. Có người bỏ trốn. Có người bỏ trốn. 2 tu sĩ trên tường thành thấy cổ thần tu vi cao thâm, không dám trực tiếp lao vào, thi nhau ném pháp bảo, 2 thanh phi kiếm lập tức bắn về phía cổ thần. Kiếm cương của cổ thần chém xuống, vù vù 2 tiếng, 2 thanh phi kiếm đứt đôi, thân thể tiếp tục lao về phía trước, mở cổng thành, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Đúng lúc này, một đường cương mang bắn ra từ ngôi nhà nhỏ bên cạnh, một người tay cầm trường thương, mũi thường hướng về phía cổ thần, miệng đồng thời thét lớn. Kẻ nào to gan dám bỏ trốn? Hửm. Cổ thần nhìn qua, người này vẫn chưa khoác áo mà chỉ mặc nội y, rõ ràng là vừa tỉnh dậy, một tia giận dữ nhất thời lóe lên trong mắt cổ thần, đây chính là Thân Chiêu Sử, kẻ mới huênh hoang sáng nay. Thân Chiêu Sử tu vi đạt tiên thiên cảnh tầng 7, cũng là nhân vật bất phàm, một thương đâm đến, phong tỏa toàn bộ trên dưới cơ thể cổ thần, đợi đến khi nhìn rõ dung mạo cổ thần, quắc. Thì ra là thằng nhãi ngươi, buổi sáng không dám xuất thành, đêm hôm lại đến làm phiền lão tử nghỉ ngơi, để xem lão tử có đâm thủng ngươi không. Muốn chết. Cổ thần quát một tiếng, hất thanh ly kiếm lên cao, kiếm cương lóe lên, một kiếm chém thẳng vào người Thân Chiêu Sử. Chương 93, truy đuổi. Trường thương của Thân Chiêu Sử cũng là một món pháp khí thượng phẩm, mặc dù chưa bị một kiếm của cổ thần chém đứt, nhưng sao có thể chặn được một kiếm của cổ thần. Ken một tiếng lớn, Thân Chiêu Sử hay tay rung mạnh, trường thương bất ngờ rời khỏi tay, rơi sang một bên. Cổ thần vừa chuyển mũi kiếm, một đường kiếm cương nữa đã lại được tung ra. Thân Chiêu Sử không tránh kịp. Trường thương thì đã rời tay, không kịp phòng thủ, kiếm cương quét qua bụng hắn, một tiếng kêu thảm thiết, thân thể Thân Chiêu Sử đứt làm 2 nửa, ngay chỗ thắt lưng. Tiên thiên cảnh tầng 7 tu vi Thân Chiêu Sử không chịu nổi 2 kiếm, thiệt mạng, bốn tu sĩ còn lại sợ vỡ mật, không dám ra tay với cổ thần. Chém xong thân chiêu sử, cổ thần động thân người, chớp mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh cổng thành, thêm một chớp, thanh cài cổng đã bị cổ thần lấy xuống, sau hai chớp mắt, cổ thần kéo mạnh, cổng thành mở ra để lộ một khoảng không gian. Cổ thần mừng rỡ. Đúng lúc này, một tiếng hú dài truyền đến từ trong thành, một đường độn quang như sao băng bắn nhanh về phía cổng thành phía bắc. Chết rồi, cổ thần thầm nghĩ, vốn định nhanh chóng mở cổng thành ra ngoài tìm chỗ trốn, như vậy Tàng Truy Dương dù có đuổi theo cũng không tìm được mình. Nhưng, bị thân chiêu sử làm mất một chút thời gian, không ngờ Tàng Truy Dương đó lại nhanh như vậy. Nhìn tốc độ độn quang này, tuyệt đối không phải tiên thiên cảnh tu sĩ, cổ thần 100% khẳng định, là Tàng Truy Dương đuổi đến. Độn quang vừa đáp xuống, cổ thần biết, hắn đã lọt vào mắt Tàng Truy Dương, trốn, đã không thể trốn được nữa. Cổ thần chạy qua khổng thành, ra đến ngoài thành, phi kiếm nhất thời tung ra, đạp lên phi kiếm, Tật Vũ Phi Phong xuất hiện trên lưng, một đường độn quang bắn ra, nhanh chóng phi độn về phía bắc. Nếu đã muốn trốn thì chỉ có thể dựa vào tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, Tàng Truy Dương đã xuất hiện ở cổng thành phía bắc, không hề nán lại, hắn lao ra ngoài thành, mắt khóa chặt quang độn của cổ thần, vội vã đuổi theo, chỉ để lại một câu nãy giờ vẫn âm vang trong thai bốn tu sĩ. Vẽ lại chân dung người này, để thân gia tiến hành truy nã. Với tiên thiên cảnh tầng 7 hiện tại của cổ thần, cộng thêm Tật Vũ Phi Phong gia tốc, tốc độ phi độn chẳng thua kém gì thần hải cảnh trúc thai kỳ tu sĩ. Tốc độ đã nhanh, lại dốc toàn lực, một ngày đi được hàng vạn dặm. Chỉ vài chớp mắt, cổ thần quay đầu nhìn đã thấy Tàng Truy Dương từ trong thân nam thành đuổi theo, tốc độ cũng nhanh không thua gì cổ thần. Hai người một chạy một đuổi, tốc độ nhanh khủng khiếp, hơn 10 chớp mắt sau đã thấy cách thân nam thành hơn ngàn trượng, khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì hơn trăm trượng. Thông qua tốc độ của Tàng Truy Dương, cổ thần có thể đoán ra tu vi của hắn, có lẽ là thần hải cảnh trúc thai kỳ, cổ thần thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như là tu sĩ dẫn hồn kỳ trở lên, cổ thần gần như không có cơ hội sống sót. Nhưng Tàng Truy Dương này cũng là anh tài trong trúc thai kỳ tu sĩ, cổ thần dựa vào Tật Vũ Phi Phong, dốc toàn lực phi hành vậy mà vẫn không thể kéo dài khoảng cách. Nếu như là tu sĩ mới tiến nhập trúc thai kỳ, tốc độ so với cổ thần, có lẽ yếu hơn một chút. Bởi vì lúc tu vi cổ thần ở tiên thiên cảnh tầng 7, sử dụng Tật Vũ Phi Phong, tốc độ phi độn đã gần bằng tu sĩ mới tiến nhập trúc thai kỳ. Tàng Truy Dương này, tu vi có lẽ đạt đến trúc thai hậu kỳ, muốn cắt đuôi được hắn, có chút khó khăn. Cổ thần thầm nghĩ. Tàng Truy Dương đuổi phía sau cổ thần mà không khỏi giật mình, hắn 16 tuổi tiến nhập thần hải cảnh trúc thai kỳ, bây giờ 25 tuổi, trải qua 9 năm mới tiến nhập đến trúc thai hậu kỳ. Cho dù là trúc thai kỳ tu sĩ bình thường, Tàng Truy Dương tin mình vẫn có thể đuổi theo, nhưng, người thiếu niên trước mắt mới chỉ tiên thiên cảnh tầng 7 tu vi, đuổi lâu như vậy vậy mà không rút ngắn được một chút khoảng cách nào. Trúc thai hậu kỳ, so với tiên thiên cảnh tầng 7, nếu nhìn chỉ thấy kém có mấy tầng mà thôi. Nhưng trên thực tế khác biệt chẳng khác gì trời với đất. Cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, trước mặt tu sĩ thần hải cảnh, cũng là một trời một vực. Tu sĩ thần hải cảnh, bên trong cơ thể đã kết thành thần hải, ngưng thành đạo thai, chân khí bên trong không cần dựa vào khí của thiên địa bên ngoài nữa, thần hải vận chuyển bên trong cơ thể, tuần hoàn không ngừng, tự thành thiên địa, tiên thiên chân khí hóa thành đại pháp lực, có uy năng cực lớn. Có pháp lực, thực lực cao hơn lúc còn là tiên thiên cảnh không chỉ 10 lần, mà còn có thể sử dụng pháp bảo. Dùng pháp lực điều khiển pháp bảo phi hành, tốc độ đại tăng, nên, tu sĩ vừa vào thần hải cảnh, tốc độ phi độn nhanh hơn tiên thiên cảnh tầng 9 không chỉ một lần. Cho dù tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, Tàng Truy Dương đã xuất mã, tóm được trở lại là chuyện đơn giản. Nhưng, tình huống hiện tại hoàn toàn khiến Tàng Truy Dương ngỡ ngàng. Người thiếu niên đối diện tu vi chỉ có tiên thiên cảnh tầng 7, nhưng tốc độ phi độn có thể sánh ngang với một trúc thai hậu kỳ như hắn. Hiện tượng này không bình thường, rất không bình thường. Tàng Truy Dương sầm nét mặt, nhủ thầm. Xem ra trên người hắn có bảo bối gia tăng tốc độ, có thể khiến tiên thiên cảnh tầng 7 phi độn như một trúc thai hậu kỳ, khẳng định là một món trọng bảo. Nghĩ đến đây, Tàng Truy Dương mừng thầm, giết được cổ thần, món bảo bối đó sẽ thuộc về hắn, nếu như có được món bảo bối đó, tốc độ phi độn tuyệt đối vượt qua dẫn hồn kỳ tu sĩ, trực tiếp chạm đến bồi nguyên kỳ. Tiên thiên cảnh tu sĩ, thông qua cây cầu thiên địa, dung hòa chân khí trong cơ thể và khí của thiên địa bên ngoài, hình thành tiên thiên chân khí. Một lần sử dụng tiên thiên chân khí trong cơ thể lại giảm đi một phần, cần phải thông qua tu luyện mới tiếp tục sản sinh tiên thiên chân khí mới. Tu sĩ thần hải cảnh, bên trong cơ thể ngưng kết thành thần hải, tự thành thiên địa, pháp lực vận chuyển, tuần hoàn không ngừng, không cần phải tu luyện, tiêu hao một phần pháp lực, cơ thể sẽ tự động trào ra một phần pháp lực mới, vĩnh viễn không hết. Nên, tu sĩ tiên thiên cảnh toàn lực phi độn, đến khi tiên thiên chân khí trong cơ thể gần hết, nhất định phải dừng lại, thông qua tu luyện để hồi phục. nếu như tiên thiên chân khí tiêu hao hết mà vẫn tiếp tục phi độn, sẽ tổn hao tinh nguyên tổn hao quá nặng, tu sĩ sẽ hư thoát, thậm chí trọng thương. Nét một canh giờ sau, cổ thần, Tàng Truy Dương một trước một sau phi độn hàng trăm dặm về phía bắc, mỗi lần Tàng Truy Dương tăng tốc, kéo gần khoảng cách, cổ thần lại ra sức phi độn, kéo dài cự ly thêm một chút. Khoảng cách giữa hai người lúc dài lúc ngắn, nhưng lúc nào cũng duy trì khoảng 100 trượng, xem ra, tốc độ bay của họ tương đương nhau, có tiếp tục đuổi theo thế này, Tàng Truy Dương có vẻ vĩnh viễn không có khả năng bắt kịp. Mặc dù như vậy, sắc mặt Tàng Truy Dương không hề có nửa phần buồn bã, ngược lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mắt lấp lánh nụ cười, với tốc độ phi độn này hắn có thể duy trì được mấy ngày mấy đêm nữa. Nhưng người thiếu niên trước mặt chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng 7, phi độn như vậy, cùng lắm duy trì được mấy canh giờ, đợi tiên thiên chân khí tiêu hao hết, tinh nguyên bị tổn hại, tốc độ phi độn đương nhiên sẽ chậm lại. Đến lúc đó, hắn chẳng mất tí lực nào vẫn có thể bắt được người thiếu niên này, và món bảo bối nâng cao tốc độ phi độn sẽ rơi vào tay hắn. Chương 94, Mật Lâm, ưu động. Huống hồ, bay thêm nửa canh giờ nữa sẽ có thành trì mới, thời gian cấm thành, ban đêm có tuần không sử tuần tra trên trời. Cổ thần cứ bay về phía bắc, kiểu gì cũng bị tuần không sử chặn lại, Tàng Truy Dương hắc hắc cười, người thiếu niên trước mặt sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Bị Tàng Truy Dương truy đuổi, cổ thần tăng tốc kiểu gì cũng không cắt được, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Mặc dù rất khó chịu với cái đuôi phía sau, nhưng cái đuôi này thực lực quá mạnh, không thể giống như trước đây, dừng lại giải quyết cái đuôi rồi đi tiếp, bây giờ chỉ có duy nhất một cách là điên cuồng bỏ chạy. Mặc dù nói bên trong túi càn khôn vẫn còn một tấm thượng phẩm bạo diễm liệt viêm phủ, không phải quá bất đắc dĩ, cổ thần không muốn lãng phí. Hơn nữa một tấm thượng phẩm bạo diễm liệt viêm phủ, cũng không đủ giết chết một trúc thai hậu kỳ tu sĩ. Bay thêm gần nửa canh giờ nữa, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng quát lớn. Là ai? Dừng lại. Giọng nói truyền đến từ ngàn trượng trước mặt, một đường độn quang lóe lên, một tu sĩ xuất hiện phía trước cổ thần và đang bay về phía hắn. Trong bóng tối, cổ thần không nhìn rõ tướng mạo tu sĩ này, nhưng từ khí tức bên ngoài hắn đoán đây là một tiên thiên cảnh tầng 8 tu sĩ. Cổ thần phóng tầm mắt ra xa, cách đó khoảng vài ngàn trượng là đường nét mơ hồ của một thành trì. Cổ thần giật mình, nhủ thầm không ổn, tu sĩ phía trước rõ ràng là tuần không sử của thành này. Là vì cấm thành nên ban đêm có tuần không sử tuần tra, cả quãng đường phi độn, sớm đã cách thân nam thành gần ngàn dặm, cả đến một thành trì mới. Đúng lúc này, giọng nói Tàng Truy Dương từ xa vọng đến. Ngăn hắn lại, là tội phạm đế đình bỏ trốn. Tuần không sử nghe xong, quang mang lóe lên, một đường kiếm cương dài chừng 10 trượng chém thẳng về phía cổ thần, nói. Chạy đi đâu? Hai người lao vào nhau, khoảng cách 1.000 trượng, chớp mắt đã thấy chạm mặt. Phía trước có người chặn, sau lưng có truy binh, cổ thần dù có chạy sang hai bên thì hai người này vẫn có thể áp sát, ngăn hắn lại, rõ ràng là không còn đường thoát. Cổ thần trừng mắt, sát khí nổi lên, kiếm cương bạo trướng, thi triển thiên cương thối thể đại pháp, tốc độ không giảm, một đường kiếm cương dài chừng 10 trượng bổ mạnh xuống tuần không sử trước mặt. Đồng thời, cổ thần hét lớn. Tiểu Bạch, phân thần. Trong chớp mắt, cổ thần và tuần không sử áp sát vào nhau, hai đường kiếm cương cùng bổ xuống đối phương. Đột nhiên, một cái bóng trắng lóe lên trên vai cổ thần, một con bạch hồ chỉ dài chừng một thước bất ngờ xuất hiện. Chỉ thấy Tiểu Bạch liếc sang phía tuần không sử, một đường mục quang kỳ dị lóe lên, tuần không sử cảm thấy trước mắt trống rỗng, hoàn toàn không có cảm giác, thân thể cổ thần lách sang một bên, tránh khỏi đường kiếm cương của hắn. Còn kiếm cương của cổ thần thì cũng thay đổi quy tích, không chạm vào kiếm cương của tuần không sử mà trực tiếp chém xuống cổ hắn. Cho đến khi thấy cổ lành lạnh, tuần không sử mới tỉnh lại từ trạng thái phân thần, nhưng, đã quá muộn, đầu hắn bay ra khỏi thân thể, còn thân thể thì rơi bịch xuống đất. Cổ thần không bị ngăn cản nữa, tiếp tục bay nhanh về phía trước, chuyển phương hướng sang phía đông, tránh thành trì trước mặt, phi độn theo hướng đông bắc, như vậy sẽ không còn tuần không sử ngăn cản, hướng đông bắc hoàn toàn thông thoáng. Tàng Truy Dương trợn mắt há mồm nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, một tiên thiên cảnh tầng 8 vừa giáp mặt đã bị cổ thần chém chết, không hề ngăn cổ thần được một giây nào. Tàng Truy Dương ở phía sau, không nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Tiểu Bạch, chỉ biết cổ thần lại có thêm một bảo bối nâng cao thực lực nào đó, sát cơ càng thịnh, tiếp tục đuổi theo. Phi độn về phía bắc còn tiếp tục gặp phải một số thành trì, chỉ có một tuần không xử thì được, chứ gặp phải hai, cho dù có phân thần kỳ thuật của Tiểu Bạch giúp đỡ, cổ thần cũng không thể chớp mắt giết chết hai tu sĩ, cách tốt nhất là tránh những thành trì này ra. Không ngừng bay về phía trước, cổ thần không ngừng điều chỉnh phương hướng, cuối cùng, hoàn toàn hướng về phía chính đông, chạy về Đông Hoang yêu vực. Vào đến Đông Hoang, sẽ không còn thành trì của con người nữa, Tàng Truy Dương nếu còn đuổi nữa, còn đuổi lâu, cổ thần càng bất lợi. Lại một canh giờ nữa, trời đã sáng, trước mắt đã là rừng rậm mịt mùng. Đã đến địa giới Đông Hoang yêu vực, cổ thần liếc lại phía sau, Tàng Truy Dương vẫn duy trì khoảng cách 100 trượng, tiếp tục theo sát. Tiểu tử, xem ngươi duy trì được bao lâu. Chạy đến chân trời góc bể cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Tàng Truy Dương cười lạnh nói. Quả nhiên, chạy liền hơn 3 canh giờ, liên tục duy trì tốc độ nhanh nhất, cổ thần sớm đã mệt mỏi vô cùng, tiên thiên chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn nữa, Tàng Truy Dương vẫn bám sát sau lưng, rõ ràng không có ý định từ bỏ, thật đúng là một trận chiến bền bỉ. Cổ thần giơ tay, một viên cực phẩm nguyên linh đan xuất hiện trong lòng bàn tay, vô vào miệng, nuốt chửng. Trong càn khôn trạc còn rất nhiều cực phẩm nguyên linh đan, đối với việc tiêu hao tiên thiên chân khí, cổ thần không hề áp lực. Thấy cổ thần nuốt cái gì, tốc độ vừa giảm xuống lại tăng lên, Tàng Truy Dương sầm nét mặt. Trên người tiểu tử này, không lẽ còn có đan dược? Ý nghĩ này khiến cho sát khí trên người Tàng Truy Dương càng thêm đậm. Đã sang ngày thứ ba, cổ thần, Tàng Truy Dương hai người, một trước một sau duy trì khoảng cách 100 trượng, lúc này đã vào trong đông hoang được hơn 5 vạn dặm. Ba ngày ba đêm này, cổ thần, Tàng Truy Dương không hề dừng lại, liên tục duy trì tốc độ nhanh nhất, tốc độ bay của hai người vốn dĩ đã là vạn dặm một ngày, ngày đêm không dừng lại, phi độn một ngày một đêm. Cự ly lúc này đã gần 2 vạn dặm. Thời gian 3 ngày, cổ thần liên tục 10 lần, cứ cảm thấy tiên thiên chân khí trong người cạn kiệt là lại nuốt một viên cực phẩm nguyên linh đan. Hơn nữa, lúc phi đột, hai tay cổ thần nắm chặt hai miếng linh thạch không ngừng cọ sát. Dựa vào cực phẩm nguyên linh đan và linh thạch, tiên thiên chân khí trong cơ thể nhanh chóng hồi phục, không hề ảnh hưởng đến tốc độ phi độn của cổ thần. Đối với việc này, Tàng Truy Dương hoàn toàn bất ngờ, trong lúc phi độn cấp tốc mà vẫn có thể hồi phục tiên thiên chân khí đã tiêu hao. Thứ mà cổ thần uống, tuyệt đối là linh đan, hơn nữa, còn là linh đan có hiệu quả rất tốt. Ba ngày nay, cổ thần cứ 3-4 canh giờ lại nuốt một viên, số linh đan đã uống không dưới 10 viên. Số lượng linh đan được uống, ngay cả một người đến từ đế đỉnh như Tàng Truy Dương cũng không thể tin được, vì trên người hắn cũng không có nhiều linh đan như vậy. Không lẽ, hắn là đan dược sư, hoặc là đồ đệ của một đan dược sư nào đó? Tàng Truy Dương thầm nghĩ, nghĩ đến việc bắt được một đan dược sư. Hoặc đồ đệ của một đan dược sư, Tàng Truy Dương càng thêm kích động. Mặc dù đế đỉnh có đan dược sư, nhưng Tàng gia gia tộc quá lớn, nội bộ phân thành vô số đoàn thể nhỏ, đan dược sư nằm trong tay những đoàn thể lớn của gia tộc. Tàng Truy Dương không phải thành viên chủ chốt của gia tộc, cũng giống như những đệ tử bảng hệ của cổ gia, đoàn thể của hắn, trong quần thể lớn Tàng gia, không phải thế lực gì lớn, đoàn thể đương nhiên không có đan dược sư. Nếu như bắt được đan dược sư về, đối với lợi ích đoàn thể mà nói, tương đối lớn. Cho dù chỉ là đồ đệ đan dược sư, bắt được hắn nghĩ là có thể uy hiếp sư phụ hắn, hoặc là đổi được rất nhiều linh đan. Nghĩ như vậy, Tàng Truy Dương càng đuổi càng hưng phấn, thay đổi tâm ý, quyết tâm bắt sống người thiếu niên trước mặt. Về phần người thiếu niên đó lai lịch thế nào, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tàng Truy Dương. Ở Đại Doanh Triều, đế đình chính là trời, chỉ có việc các thế lực không dám chọc giận đế đình chứ không có việc đế đình không dám chọc giận các đối tượng. Huống hồ, cổ thần không lên tiếng nói mình là đệ tử thế gia nào. Thậm chí trừ mấy thế gia lớn ra, nhưng thế lực còn lại, Tàng gia đâu có coi ra gì. Đối với sự truy đuổi của Tàng Truy Dương, cổ thần càng lúc càng cảm thấy khó chịu, chỉ là bỏ chạy khỏi thành mà thôi, không ngờ bị người này truy đuổi suốt 5 vạn dặm liền, hoàn toàn không có dấu vết từ bỏ. Làm sao mới có thể cắt được hắn? Cổ thần không ngừng suy nghĩ, tìm cách cắt đuôi Tàng Truy Dương, nhưng tốc độ phi độn của Tàng Truy Dương thực sự quá nhanh, nếu như không phải cổ thần liên tục uống linh đan. Không ngừng ra sức phi độn thì e rằng sớm đã bị Tàng Truy Dương đuổi kịp rồi. Liên tục 3 ngày, cổ thần vừa bay vừa quan sát 4 phía xung quanh, hy vọng có thể tìm được nơi cắt đuôi Tàng Truy Dương. Phi độn trên không trung, tầm nhìn quá lớn, cho dù có bay cả đời với tốc độ tương đương, cũng không thể cắt được Tàng Truy Dương. Nên, cổ thần chuyển ánh mắt xuống mặt đất. Quãng đường 5 vạn dặm thâm nhập đông hoang, mặc dù chỗ nào cũng là rừng rậm chẳng chịt, nhưng rừng vẫn chưa rậm đến mức độ từ trên trời hoàn toàn không nhìn thấy mặt đất. Cổ thần cho dù có vào rừng rậm thì Tàng Truy Dương vẫn có thể dễ dàng đuổi được từ trên trời. Những địa hình khác, có vài nơi không tệ, dùng để trốn thì được, nhưng với sự truy đuổi quá chặt của Tàng Truy Dương, cổ thần căn bản không có cơ hội trốn. Hơn 5 vạn dặm, đột nhiên, cổ thần sáng mắt. Cách đó vài ngàn dặm, ở hướng đông bắc, đột nhiên xuất hiện một khoảng rừng rậm rạp. Cây trong rừng lớn hơn cây ở nơi khác rất nhiều, gốc nào gốc nấy che kín bầu trời, nhìn xuống chỉ thấy một mảng tối om, hoàn toàn không nhìn rõ. Cổ thần phóng tầm mắt ra xa, mãi không nhìn thấy bìa rừng, chí ít cũng phải rộng hơn 100 dặm vuông. Nhìn thấy cánh rừng, cổ thần liền đổi phương hướng, phi độn vào giữa cánh rừng rậm, chỉ có thể dùng rừng rậm để che chắn tầm mắt mới hy vọng cắt được Tàng Truy Dương. Tàng Truy Dương thần hải cảnh trúc thai kỳ tu vi, thần thức vừa mới sinh thành, vẫn chưa cường đại, cùng lắm chỉ quét được cự ly 100 trượng, chỉ cần cổ thần vào trong rừng rậm, tương đương với việc bịt mắt Tàng Truy Dương là có hy vọng cắt đuôi hắn. khoảng cách vài ngàn trượng, hơn 10 chớp mắt đã tới, cổ thần không giảm tốc độ, lao vào rừng rậm, bên ngoài trời vẫn còn sáng mà vào trong này tối om một màu, như đi vào trong bóng đêm. Với thực lực của cổ thần, cũng chỉ nhìn xa được chừng hơn 20 trượng, cổ thần mừng rỡ, tầm nhìn càng gần, cơ hội chạy thoát khỏi tay Tàng Truy Dương càng lớn. Bên ngoài nhìn vào thấy tán lá dập trời, thực chất bên trong khu rừng trống trải vô cùng, mỗi một gốc cây đều vô cùng lớn, nhỏ nhất cũng phải 10 người ôm, khoảng cách giữa mỗi gốc cây rộng vài chục trượng. Vào trong rừng rậm, cổ thần giữ vững tốc độ, tránh cành cây, phi độn vào nơi sâu nhất của khu rừng. Chỉ mới vào đông hoang khoảng hơn 5 vạn dặm, là địa bàn của tiên thiên cảnh trung kỳ yêu thú. Với tu vi hiện tại của cổ thần, căn bản không quan tâm đến yêu thú bên trong rừng rậm, cho dù là con độc ly giao khô hồn cốt tiên thiên cảnh tầng 9, bây giờ có gặp phải, cổ thần vẫn có thể dùng tam tuyệt đại trận giết chết nó. Tàng Truy Dương ở sau cổ thần 100 trượng, sau khi vào trong rừng rậm, để lạc cổ thần khỏi tầm mắt, hắn có dùng thần thức quét thử phạm vi 100 trượng xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết cổ thần. Cổ thần sau khi vào trong rừng, chạy thẳng về phía trước vài trăm trượng, sau đó lập tức đổi phương hướng, phi độn theo hướng tây bắc, hắn muốn giữ một khoảng cách trên 100 trượng với Tàng Truy Dương nên không ngừng chạy về phía trước, cũng không thể phi độn về hướng đối diện. Phi độn thêm nửa canh giờ nữa, đi được khoảng hơn 100 trượng, địa thế trước mặt đột nhiên cao lên, một bức tường đá dựng đứng trước mặt, là một ngọn núi lớn. Vì tầm nhìn bị hạn chế, lúc phát hiện ra ngọn núi thì cổ thần chỉ còn cách nó chừng 20 trượng, với tốc độ phi độn của cổ thần, chỉ như một cái chớp mắt, còn chưa kịp đưa ra phản ứng thân thể cổ thần đã sắp va vào vách núi. Cổ thần vội vàng giảm tốc, lập tức sử dụng thiên cương thối thể đại pháp, chuẩn bị cho cú va chạm, đồng thời nhủ thầm tệ thật, âm thanh va đập nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Tàng Truy Dương. Vụ. Thân thể cổ thần đã dừng lại, nhưng không chạm vào vách núi, chỉ cảm thấy như có vô số sợi dây leo quét qua cơ thể, tiếng động phát ra không quá lớn. Cổ thần nhìn bốn phía, chỗ này là sơn động, chỉ rộng chừng nửa trượng, cao một trượng, miệng động phủ đầy dây leo, từ bên ngoài nhìn vào cứ tưởng giống những nơi khác là vách đá. Cổ thần mừng rơn, thần thức của Tàng Truy Dương chỉ quét được phạm vi hơn 100 trượng, nếu như bị bùn đá ngăn cản, phạm vi thần thức cùng lắm chỉ hơn 10 trượng. Chỉ cần đi sâu vào trong sơn động 10 trượng, Tàng Truy Dương chắc chắn không thể phát hiện ra, như vậy có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Nhưng, như vậy cũng tương đối nguy hiểm, nếu như Tàng Truy Dương phát hiện sơn động, chạy vào đây, vậy chẳng khác gì con cá trong lu. Cổ thần suy nghĩ, cảm thấy nếu như sơn động này đủ sâu thì cứ vào trong trốn, nếu như bên trong sơn động có ngã rẽ, vậy thì càng tốt. Cổ thần ngự khí bay vào bên trong động, quyết định thám hiểm bên trong rồi mới quyết định. Mặc dù ngự khí phi hành, tốc độ của cổ thần cũng không nhanh hơn tốc độ đi bộ là mấy. Bên trong sơn động này còn tối hơn cả trong rừng, cổ thần chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 3 trượng. Nếu như người thường vào đây, chắc chắn không thể nhìn thấy 5 đầu ngón tay trước mặt. Khoảng 10 chớp mắt sau, cổ thần vẫn chưa nhìn thấy đáy động, đã hơn 20 trượng, xem ra sơn động này rất sâu. Một cánh rừng không có mặt trời, một sơn động không rõ độ sâu, đồng nhiên thu hút sự hiếu kỳ của cổ thần. Sơn động này chính là nơi ẩn nấp tốt nhất, vừa hay có thể vào trong xem xét. Trong sơn động không có bất cứ dấu vết di chuyển của sinh linh nào, chứng tỏ, trong động không có yêu thú, có lẽ là động chết, không có yêu thú càng tốt, tránh rắc rối, cổ thần tiếp tục tiến sâu vào bên trong. 30 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Cổ thần dần dần bắt đầu kinh ngạc, không ngờ sơn động này lại sâu đến vậy, vốn lượn hơn 100 trượng, vậy mà vẫn chưa nhìn thấy đáy đâu. Sau 50 trượng, cổ thần cảm nhận rõ ràng địa thế sơn động càng lúc càng thấp, dần dần thông đến lòng đất, một sơn động u thâm như vậy, càng khiến cổ thần muốn khám phá nhiều hơn. Sau 100 trượng, sơn động trước mặt đột nhiên phân ngả, biến thành hai con đường một trái một phải, cổ thần mỉm cười, bây giờ dù Tàng Truy Dương có đuổi vào trong sơn động, thì cũng không thể dễ dàng tìm ra hắn. Với thói quen nam trái nữ phải, cổ thần đi vào sơn động bên tay phải, bên trái, đương nhiên để dành cho kẻ đuổi theo thói quen như Tàng Truy Dương. Lại tiến thêm 100 trượng nữa, vẫn chưa nhìn thấy đáy động, nhưng, địa thế càng lúc càng thấp, thậm chí, cổ thần còn cảm thấy một tia hàn khí. Chương 95, thi thể băng ngàn năm. Cổ thần ngầm lưu tâm, tại sao lại có hàn khí? Thông thường, càng sâu xuống đất, độ ẩm càng cao, bởi vì, sâu trong lòng đất đều là dung nham chảy, nóng vô cùng, ở những nơi sâu nhất, ngay cả tu sĩ mệnh tuyển cũng bị thiêu cháy. Càng tiến lên phía trước, hàn khí càng nặng thêm, cổ thần duy trì cảnh giác. Xuất hiện dấu hiệu dị thường, chứng tỏ sơn động này không phải là một sơn động đơn giản bình thường. Sơn động này vô cùng u ám, cả quãng đường, cổ thần đã đi gần 1.000 trượng, vậy mà vẫn chưa kết thúc, cả sơn động vẫn chưa có gì biến hóa, địa thế vẫn dốc, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là nơi này lạnh lẽo hơn ở cửa động. Xem ra sắp đến đấy rồi, cổ thần thầm nghĩ, hàn khí lạnh lẽo màu trắng mỗi lúc một nhiều, bên trong sơn động cũng ngày càng sáng hơn, bây giờ cổ thần đã có thể nhìn tít ra xa, tăng dần tốc độ. Càng tiến lên phía trước, dần dần, hàn khí lạnh lẽo màu trắng ngưng kết thành những khối nhũ băng, treo trên nóc động, bốn phía sơn động, chỗ nào cũng có băng đông kết, cả sơn động hoàn toàn trở thành một băng động. Dưới độ sâu ngàn trượng mà còn có băng động. Cổ thần ngạc nhiên, tiếp tục hiếu kỳ tiến lên phía trước, lối đi đột nhiên trở nên rộng rãi, một con đường mới, một lối đi khác vào nơi này, hình thành nên một tiểu động rộng chừng 3 trượng vuông. Cổ thần vừa mới bước vào tiểu động, ánh mắt đã hướng ngay sang bên phải, cả hai con đường dẫn đến đây đều cùng nằm bên tay phải, con đường bên phải không dài, chỉ độ 10 trượng, phía trước trắng xóa một màu, hình như là một tiểu động khác, nhìn không rõ lắm. Cổ thần tiến lên phía trước, nhanh chóng xuyên qua thông đạo, tiến vào trong tiểu động, bây giờ thì có thể nhìn rõ mọi thứ, đây là một tiểu động rộng hơn 20 trượng vuông, bất cứ nơi nào trong động cũng bị băng tuyết bao phủ thành một màu trắng xóa, chẳng trách nhìn không rõ được. Nơi này cũng dẫn đến cuối động huyệt, ở đó, có một chiếc giường băng màu lam, trên giường băng là một cỗ quan tài bằng tuyết trắng. Hai mắt cổ thần sáng rực, thì ra hàn khí của cả sơn động đến từ chiếc giường và cỗ quan tài băng này. Có thể khiến cho một sơn động rộng hàng trăm trượng đông kết thành băng, chiếc giường và cỗ quan tài băng này rõ ràng là vật cực lạnh, đối với những tu sĩ tu luyện pháp quyết cực hàn mà nói, đây chính là bảo bối trời ban. Cổ thần đạp lên phi kiếm, từ từ tiến về phía giường băng và cỗ quan tài. Mặc dù đã đến cuối sơn động nhưng cổ thần không muốn để sót bất cứ dấu vết gì, vì vậy, vẫn chưa hạ xuống. Bất cứ ai, đến nơi này, đều muốn nhìn vào trong quan tài xem bên trong đó rốt cục có những gì. Cổ thần cũng không phải ngoại lệ, huống hồ sự hiếu kỳ của một tu sĩ mạnh hơn người thường gấp trăm lần. Trong một sơn động thâm u thế này lại có một chiếc giường băng và một cỗ quan tài bằng băng, thực sự là chuyện quá kỳ lạ. Nếu như sơn động là mộ phần của một tu sĩ nào đó, vậy thì chiếc giường này chính là nơi giấu xác. Có thể yên nghỉ ở một nơi cực hàn thế này, tu vi tu sĩ khẳng định không thấp, nếu như bên trong chiếc quan tài bằng băng có một hai bảo pháp. Vậy thì quá may mắn. Rất nhanh, cổ thần áp sát cỗ quan tài bằng băng, đến khi chỉ còn cách chừng 3 trượng hắn đột nhiên lật bàn tay, nắm chặt thanh ly kiếm đồng thời tay trái rút một tấm thái ất phủ. Cổ thần biết, những nơi như này thường có nguy hiểm tiềm ẩn, muốn đạt được lợi ích, cần phải vượt qua những nguy hiểm đó mới được. Cỗ quan tài bằng băng đã đóng chặt, cổ thần không nhìn được thứ bên trong. Nhưng giữa nắp và thần quan tài vẫn có quang ảnh lưu động, chứng tỏ không phải khít hoàn toàn, cổ thần giơ thanh ly liếm, đâm vào khe hở giữa nắp và thần quan tài. Sau đó nhảy lên, nắp quan tài vẫn không di chuyển. Cổ thần truyền tiên thiên chân khí vào thanh ly kiếm, một đường kiếm cương lóe lên, lại dùng lực nhảy lên lần nữa. Nắp quan tài quả nhiên vẫn chưa đóng chặt, lần nhảy thứ hai, cổ thần hất được nó sang một bên, tình cảnh bên trong quan tài lập tức xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn. Một thi thể đông kết thành băng tạc nằm im lìm bên trong cỗ quan tài bằng băng. Không khí bên trong cỗ quan tài còn lạnh hơn trong động gấp 10 lần. Quan tài vừa mở ra, sương mù mờ mịt lập tức tản ra tứ phía, cổ thần cảm thấy lạnh thấu xương. Nắp quan tài vừa bị cổ thần mở ra, như được giải trừ cấm chế gì đó, sương mù bên trong quan tài phiêu tán toàn bộ ra ngoài, hơn nữa, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, thi thể băng tạc dần dần tan chảy. Băng tạc tan chảy, biến thành sương mù, bay ra khỏi quan tài. Cổ thần nhìn kỹ một lượt bên trong quan tài, trừ thi thể băng ra, không còn thứ gì khác. Đột nhiên thoáng dùng mình, nhìn sang thi thể băng, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Lớp băng bên ngoài đã tan được một nửa, đột nhiên thi thể băng động đậy, tầng băng lạnh bên ngoài vỡ nứt ra như mai rùa, lật người một cái, thi thể băng ngồi dậy. Cổ thân giật mình, thi thể băng này vẫn chưa chết sao? Sao lại tỉnh dậy? Một cách vô thức, thân thể lùi lại phía sau 10 bước. Bởi vì bị băng lạnh bao phủ nên sắc mặt thi thể trắng chẳng khác gì màu của băng tuyết. Vừa ngồi dậy, thi thể băng mở chừng hai mắt. Lộ ra đôi mắt lấp lánh lục quang, quét một lượt qua người cổ thần. Một cảm giác lạnh lẽo cực độ nhất thời bao phủ lấy cổ thần, đồng thời, cổ thần cũng cảm thấy, có một luồng thần thức đang quét lên người mình. 1000 năm. Ta chỉ cần thêm 10 năm nữa là đã có thể hoàn toàn hồi phục thương thế. Tiểu tử, ngươi làm phiền ta. Thi thể băng nổ một ngụm băng vụn, cất lời nói. Có thể nói chuyện, có lẽ không thể gọi là thi thể băng, mà phải gọi là người băng mới đúng. Cổ thần không ngờ. Bên trong quan tài băng lại là một người còn sống. Nghe người băng nói vậy, có lẽ người này nằm trong quan tài băng dưỡng thương, phải thêm 10 năm nữa mới hoàn thành. Nhưng, cổ thần một kiếm bật nắp quan tài, phá vỡ cấm chế của người này, cắt ngang tiềm tu. Nghe ngữ khí người băng, xem ra hắn rất không vui. Đồng thời, cổ thần cũng thoáng dùng mình, 1000 năm, người băng nói hắn đã ở trong quan tài dưỡng thương 1000 năm. Có thể sống được 1000 năm, không lẽ là tu sĩ mệnh tuyển cảnh minh khiếu kỳ? Kiếp trước của cổ thần cũng chỉ đạt tới mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỳ, sống được 500 tuổi. Tu sĩ minh khiếu kỳ, thổi một hơi là có thể giết chết hắn. thân thể vốn đã lạnh đến cực điểm, nhất thời cảm nhận thêm một luồng hơi lạnh mới. Cổ thần không dám manh động, giả bộ sợ hãi, run rẩy nói: "Không biết tiền bối tiềm tu ở đây, vạn bối vô ý mạo phạm, mong tiền bối hải hàm." Lục quang lóe lên trong mắt người băng, giận dữ nói: "Tiểu tử, ngươi khiến 1000 năm tiềm tu của ta đổ xuống sông xuống bể rồi, ngươi nói, bảo ta bỏ qua cho ngươi sao được?" Ngữ khí người băng mặc dù giận, nhưng cổ thần không phải trẻ con, từ ngữ âm hắn có thể phán đoán ra người băng không hề có ý muốn giết mình. Nếu như thực sự muốn giết, đâu có phí nhiều lời như vậy, mà đã trực tiếp ra tay giết chết mình luôn rồi. Người băng cố ý nói vậy, rõ ràng muốn làm cổ thần sợ, sau đó, đương nhiên làm theo lời hắn ta. Cổ thần đương thiên thuận theo ý người băng, lộ vẻ sợ hãi. "Tiểu tử, nể tình ngươi không biết, ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng..." Mọi thứ đúng như cổ thần đoán, người băng chuyển ngữ khí, nói: "Ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ tha cho ngươi." Tiền bối cứ nói. Cổ thần run giọng, càng ra vẻ sợ hãi, đối phương càng coi thường. Chương 96, Ma Tu Tả Băng Tông, 1-2. Cổ thần biết, bây giờ người này có việc cần nhờ mình, đương nhiên sẽ không làm gì mình. Nhưng, nếu như cổ thần làm xong chuyện hắn nhờ, mọi chuyện chưa chắc đã tốt. Người này bị nhốt ở đây 1000 năm chưa từng cử động, cổ thần đoán, chuyện cần nhờ chắc có liên quan đến vết thương của hắn. Nếu như cổ thần không còn giá trị lợi dụng nữa, 99% sẽ bị người băng thổi một hơi giết chết. Nhìn bộ dạng người băng, rõ ràng không phải nhân sĩ chính đạo, có lẽ là ma tu, tu sĩ chính đạo giết người còn không chớp mắt, nói gì ma tu. Đối phương càng coi thường, hy vọng thoát thân càng lớn, cổ thần không tin hắn sẽ bỏ qua cho mình. Đối với biểu hiện của đối phương, người băng tương đối hài lòng, hắc hắc cười, nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, chút sức lực, nhưng có thể đổi được cái mạng cho ngươi." Nói đoạn, người băng lật dở y phục, toàn bộ đã biến thành băng đá, để lộ ra thân hình gầy gò như tuổi, nhợt nhạt chẳng khác gì sắc mặt. Người băng nói: "Ngươi chỉ cần giúp ta rút 5 cái gậy đang đâm sau lưng ta ra, ta có thể để ngươi an toàn rời khỏi đây." Nói đoạn, người băng từ từ xoay người, quay lưng về phía cổ thần. Trên tấm lưng nhợt nhạt của hắn, chỗ xương cổ, xương vai trái, xương vai phải, giữa lưng, xương cụt, 5 vị trí, mỗi vị trí có 1 cái rùi, 5 cái rùi phân thành đen, trắng, đỏ, xanh, vàng 5 màu sắc. Nhìn 5 cái rùi, cổ thần đột nhiên biến sắc. Ngũ linh phân thần truy. Người băng giật nảy mình, quay người kinh ngạc nhìn cổ thần, rõ ràng, việc cổ thần nói ra pháp bảo trên lưng khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhưng, ngũ linh phân thần truy không phải pháp bảo thường thấy, thế nhân rất ít người biết, nhưng người từng nhìn qua pháp bảo trên cơ bản đều đã chết. Cổ thần xem ra mới 15-16 tuổi, sao lại biết pháp bảo này? Dừng lại một lúc, người băng biến sắc mặt, rít lên: "Ngươi, ngươi là người của Tàng gia." Trong thanh âm của người băng, cổ thần cảm nhận được nội ý ngút trời. Vừa nhìn thấy ngũ linh phân thần truy sau lưng người băng, cổ thần biết người này bị thương bởi tay đế đỉnh Tàng gia. Ngũ linh phân thần truy chính là pháp bảo tiêu chí của Tàng gia, uy lực cực mạnh. Người băng nghĩ không hề sai, những người từng nhìn qua pháo bảo, trên cơ bản đều đã chết. Cổ thần đã từng nhìn thấy ngũ linh phân thần truy, đúng là chết rồi. Cổ thần bây giờ tuổi còn trẻ, tu vi cũng chỉ mới ở tiên thiên cảnh mà thôi, đã nhận ra pháp bảo bí mật Tàng gia ngũ linh phân thần truy, chẳng trách người băng tưởng cổ thần là người của Tàng gia. Đối diện với sự phẫn nộ của người băng, cổ thần không còn run rẩy hay tỏ ra sợ hãi nữa, đứng thẳng người, giống như người băng trước mặt căn bản không nguy hiểm gì với hắn. "Ha ha ha ha." Cổ thần vui vẻ cười lớn, nói: "Thì ra ngươi bị ngũ linh phân thần truy làm bị thương. Vậy mà không chết, đúng là kỳ tích." Bảo cổ thần không vui sao được, thì ra cái người vừa bỏ dậy từ quan tài băng, nói sống 1000 năm, dọa cổ thần một phen vỡ mật, cứ tưởng mạng của mình sẽ mất trong tay hắn. Kết quả, người này bị bí bảo Tàng gia ngũ linh phân thần truy cấm chế, hoàn toàn không sử dụng được tu vi bản thân. Đương nhiên, đối với cổ thần mà nói không có uy hiếp chí mạng. Cảm giác này giống như từ cõi chết trở về, cổ thần không vui sao được. Thanh âm của người băng đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, nói: "Ngươi còn trẻ như vậy mà biết ngũ linh phân thần truy, nhất là đệ tử quan trọng của Tàng gia, nói. Ngươi tên gì? Tổ tiên 1000 năm trước của ngươi là ai?" Cổ thần lập tức bay lên phi kiếm, tay chắp sau lưng, thanh ly kiếm đã thu vào trong càn khôn trạc, tử vong chi kỳ, hủy diệt chi châu đều đã nắm trong tay, sắt lục chi giới đã đeo vào ngón tay trở bên trái. Xem ra phòng bị đầy đủ, mang lại cho người ta một cảm giác tự đại, kỳ thực cổ thần đang thận trọng hơn trước gấp 10 lần. Lúc nào cũng để phòng người băng đột nhiên ra tay. Nghe người băng nói, cổ thần lắc lắc đầu. "Không không không, ta không phải người của Tàng gia, ta cũng giống ngươi, là kẻ thù lớn của đế đỉnh, ta đã từng nhìn qua ngũ linh phân thần truy nên mới nhận ra nó thôi." Người băng nhíu mày, nói: ngươi không phải người Tàng gia thật chứ?
Cổ thần lắc đầu nói.
Không phải.
Người băng chăm chú nhìn cổ thần, thấy cổ thần có vẻ không giống như đang nói dối, sắc mặt dần trở nên ôn hòa hơn. Đột nhiên, người băng nghĩ ra điều gì, nghi hoặc hỏi.
Lúc nãy ngươi nói gì?
Đế đỉnh.
Tàng gia liên quan gì đến đế đỉnh?
Tàng gia chính là đế đỉnh.
Cổ thần đột nhiên dừng lại, nói.
Đúng là ngươi đã ở trong quan tài băng này 1000 năm thật.
Người băng gật gật đầu.
Cổ thần nói.
Vậy lúc ngươi còn ở bên ngoài, cả đông hoang này đều là thiên hạ của thánh đình đại kiền.
Người băng biến sắc, kinh ngạc.
Không lẽ thánh đình mất rồi?
Thánh đình mất rồi.
Cổ thần trợn mắt, đùa gì chứ, thánh đình mà cũng mất được.
Cổ thần nói.
Nếu như ngươi sống ở 1000 năm trước, vậy đương nhiên phải biết cuộc đại chiến thay đổi cả cổ hoang.
Mặt người băng xuất hiện một tia căm hận, gàn giọng nói.
Ta đương nhiên biết, Tà Băng Tông ta truyền thừa hàng vạn năm, vậy mà bị hủy dưới tay Tàng gia.
Cổ thần cười lạnh một tiếng.
Một Tà Băng Tông thì đã là gì, trận đại chiến đó, ngay cả Thái Hư Cung một trong tam đại thánh địa cũng bị hủy diệt.
Nhưng, mặc dù thánh đình diệt xong đạo sĩ Thái Hư Cung, thực lực giảm mạnh, trước sau có Đại Doanh, Đại Linh, Đại Mông, Đại Ly bốn đại đế đỉnh tiếp tục kiến lập. Mặc dù trên danh nghĩa tứ đại đế đỉnh thuộc quyền quản lý của thánh đình, trên thực tế, tứ đại đế đỉnh đã hoàn toàn độc lập, tự thành một quốc. Tàng gia chính là đế đỉnh Đông Vương, kiến lập Đại Doanh đế đỉnh, gần 100 vạn dặm vùng Trung Hoang Đông Bộ đều là lãnh địa Đại Doanh đế đỉnh.
1000 năm.
1000 năm.
Thế giới đã thay đổi nhiều như thế sao?
Người băng thì thầm mấy câu gì đó, nhãn thần lóe lên, nói.
Những gì ngươi nói là thật.
Tàng gia là kẻ thù của ngươi.
Cổ thần gật đầu nói.
Khẳng định.
Khuôn mặt người băng lộ ra một nụ cười, nói.
Tốt lắm, Tàng gia là kẻ thù của ngươi, Tàng gia cũng là kẻ thù của ta. Xem ra chúng ta là bạn, chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau đối phó Tàng gia, nhanh.
Giúp ta rút ngũ linh phân thần truy trên lưng.
Cổ thần lắc lắc đầu, không hề có động tĩnh.
Tại sao?
Người băng nghi hoặc hỏi.
Cổ thần mỉm cười, nói.
Ngươi nhầm rồi, kẻ thù của kẻ thù, không nhất định là bạn, có khả năng vẫn là kẻ thù. Thế nên, chúng ta không phải bạn, ngươi đối phó Tàng gia, cũng không cần ta giúp đỡ. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta.
Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi trong quan tài. Ta vô tình làm phiền ngươi, vô cùng xin lỗi, bây giờ ta sẽ rời đi.
Chúng ta chia tay ở đây.
Cổ thần nhún nhún vai, toan rời đi, ánh mắt người băng lóe lên giận dữ, quát.
Tiểu tử, chúng ta có phải là bạn hay không không quan trọng, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình chứ.
Cổ thần nhếch nhếch miệng, nói.
Ngươi không ý hiếp nổi ta đâu.
Người băng mặt lạnh như băng, còn trắng hơn tuyết, lạnh giọng nói.
Vậy ngươi lùi một bước ra sau thử xem.
Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin. Giống như chớp mắt có thể lấy luôn mạng sống cổ thần.
Cổ thần nhìn chăm chú vào mắt người băng, không vội lùi luôn, mặc dù người băng đã bị ngũ linh phân thần truy khống chế, nhưng hắn đã sống hơn 1000 năm, tu vi có thể vô cùng đáng sợ, nhất định phải tính cho kỹ.
Cổ thần tiếp tục nhìn sang cỗ quan tài, đột nhiên khỏe miệng nhếch lên, nói.
Ta nghĩ, lúc bế quan trong quan tài, ngươi mượn hàn khí cực âm phong ấn thương thế của mình, giúp ngươi không bị ngũ linh phân thần truy làm thương tổn.
Sắc mặt người băng thoáng biến, cổ thần thấy vậy. Nụ cười càng trở nên rõ ràng hơn, nói tiếp.
Vừa phong ấn thương thế, ngươi vừa băng phong cả thân thể mình, rơi vào trạng thái giả chết, hắc hắc.
Ta xem ngươi không phải sống 1000 năm, mà chỉ là giả chết 1000 năm mà thôi.
Ngươi căn bản không thể điều trị được vết thương cho mình, nên mới băng phong mình ở đây, chờ ngươi đến mở quan tài, giúp ngươi rút ngũ linh phân thần truy, như vậy ngươi mới có thể hồi phục thương thế.
Ngũ linh phân thần truy còn nằm trên người ngươi một ngày đó ngươi không thể hồi phục lại như cũ, đúng không?
Mỗi câu cổ thần nói, sắc mặt người băng lại khó coi thêm một phần, điều đó gián tiếp chứng minh, những gì cổ thần nói đều đúng.
Cổ thần thấy vậy, nói.
Vốn dĩ ta tưởng ngươi sống 1000 năm, tu vi khẳng định vô cùng đáng sợ, xem ra, ta đánh giá quá cao ngươi.
A a a a ha 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 ha.
Người băng đột nhiên cười lớn, nói.
Tiểu tử giảo hoạt, bị ngươi nhìn ra thì đã sao?
Tu vi của ngươi chỉ mới tiên thiên cảnh tầng 7, cho dù ta có bị ngũ linh phân thần truy khống chế. Muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay.
Cực âm Tà Băng, hóa hình bắt địch.
Bắt.
Người băng đột nhiên rống lớn, tay trái kết ấn, tay phải tóm vào không khí.
Trong nháy mắt, đỉnh đầu cổ thần đột nhiên xuất hiện một bàn tay băng khổng lồ, cao chừng 3 trượng, tóm chặt lấy hắn.
Bàn tay băng chưa đến, hàn khí lạnh lẽo đã chụp thẳng xuống.
Băng trưởng của Ma Tu Tà Băng Tông vừa xuất, cổ thần liền phán đoán ra, người này mặc dù tu vi bị ngũ linh phân thần truy khống chế, nhưng công kích lực phát ra sánh ngang với tu sĩ trúc thai kỳ, so với thực lực của Tàng Truy Dương, thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần.
Đối diện với bàn tay băng khổng lồ, sắc mặt cổ thần không hề thay đổi, bình tĩnh đẩy hai tay về phía trước. Tử vong chi kỳ và hủy diệt chi châu đồng thời bay ra, trong nháy mắt, một đường hồng mang bắn ra từ sát lục chi giới trên ngón tay. Sau khi đi qua hủy diệt chi châu và tử vong chi kỳ, đường hồng mang biến thành 9 đường cương khí màu đen, bắn mạnh về phía bàn tay băng. Tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt, tam tuyệt đại trợ. Tà băng tông ma tu kêu lên một tiếng, tay phải nắm chặt, bàn tay băng khổng lồ đồng thời nắm lại, giữ 9 đường cương khí màu đen trong lòng bàn tay. Một tay mà có thể nắm giữ 9 đường cương khí màu đen, ma tu này đúng là tu sĩ số 1 mà cổ thần gặp, ngay cả tàng thiên cơ e rằng cũng không có tu vi này. 9 đường cương khí màu đen rẽ rùa hai cái, biến mất trong tay gã ma tu tà băng tông, bàn tay lại đập xuống một cái, bàn tay băng hóa trưởng, đập xuống cổ thần. Lần này, lại có 9 đường cương khí màu đen, từ tử vong chi kỳ bắn ra, gã ma tu tà băng tông rất nhanh, lại tóm lấy 9 đường khí tức màu đen, sau đó, bàn tay băng tiếp tục hóa trưởng, đập xuống cổ thần. Nhìn bàn tay băng khổng lồ đang đập xuống, cổ thần nhíu mày, tam tuyệt đại trận đã được phát huy hết thực lực, có thể khiến tu vi của hắn từ tiên thiên cảnh tầng 7, phát ra lực công kích của một tu sĩ thần hải cảnh, nhưng nếu hắn chỉ dựa vào tam tuyệt đại trận thì chênh lệch với gã ma tu tà băng tông vẫn còn rất lớn. Toàn lực thúc động chân khí tiên thiên, liên tục phát ra 3 lần công kích, tật vũ phi phong sau lưng lóe lên, thân thể cổ thần nhanh như điện xẹt, lùi lại phía sau hơn 20 trượng, trong nháy mắt đã thấy xuất hiện ở nơi tiếp giáp giữa động sảnh và sân động. Cầm bạo diễm liệt viêm phù thượng phẩm trong tay, lúc này hắn sẽ không ném ra, đợi ra khỏi sân động, nói không chừng lại đụng phải tàng truy dương. Bạo diễm liệt viêm phù thượng phẩm này là cơ hội sống sót duy nhất, cổ thần không muốn dùng nó một cách dễ dàng. Mặc dù cổ thần rất muốn giết chết ma tu của tà băng tông, lấy pháp bảo ngũ linh phân thần truy trên lưng hắn, nhưng giữ được mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Cho dù có được ngũ linh phân thần truy, cổ thần cũng không phải là đối thủ của tàng truy dương, vẫn nên giữ lại bạo diễm liệt viêm phù thượng phẩm là tốt nhất. Thấy cổ thần đã lui ra xa, gã ma tu tà băng tông giống lên một tiếng giận dữ, vung tay, bàn tay băng khổng lồ nhanh chóng chụp về phía cổ thần. Thấy gã ma tu tà băng tông vẫn ngồi lại trong quan tài, cổ thần đoán, hắn không thể đi ra ngoài, nhưng, bàn tay băng khổng lồ kia hoàn toàn được ngưng tụ bởi pháp lực, không thua kém gì chân khí tiên thiên, chí ít có thể tấn công ở khoảng cách 100 trượng. Cổ thần không dừng lại, thể thể bắn nhanh vào sân động, truyền giọng nói lại phía xa. Ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi trong quan tài của mình đi, có thời gian ta sẽ đưa đệ tử tàng ra đến chơi với ngươi. Cổ thần phi độn ra ngoài sân động, bàn tay băng thu lại chỉ còn 1 trượng, đuổi sát sau lưng hắn chừng 10 trượng rồi mới dần biến mất. Phạm vi công kích của gã ma tu tà băng tông chỉ có thể đạt đến khoảng cách ấy mà thôi. Bàn tay băng sau lưng đã biến mất, cổ thần dừng lại, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên khuôn mặt hiện lên nụ cười tà dị, phi độn ra ngoài, đồng thời miệng phát ra một tiếng huýt dài. Tiếng huýt này với tiên thiên chân khí của cổ thần, không dễ gì tan được, trong sơn động có thể chuyển sang ngàn trượng, đương nhiên cố ý để lộ dấu vết, thu hút tàng truy dương đến. Lúc nãy, cổ thần đã nghĩ ra một cách rất hay. Tàng truy dương tu vi là trúc thai hậu kỳ, ma tu tà băng tông dưới đáy động mặc dù có tu vi cao hơn rất nhiều, nhưng bị ngũ linh phân thần truy khống chế, chỉ có thể phát huy thực lực trúc thai hậu kỳ. Nếu như dẫn tàng truy dương đến đây, hắc, ma đạo tà băng tông bị tàng gia hủy diệt 1.000 năm trước, tên ma tu đó hận người của tàng gia đến tận xương thủy, nếu như biết tàng truy dương là người của tàng gia, sẽ tuyệt đối quan tâm chăm sóc đến tàng truy dương. Tu vi hai người chênh lệch không lớn, đấu với nhau khẳng định kẻ tám lạng người nửa cân, tàng truy dương và ma tu tà băng tông đấu với nhau, cổ thần có thể ngồi một bên ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, cổ thần mới lên tiếng huýt, cốt là để thu hút tàng truy dương. Cổ thần huýt liền 3 tiếng, chạy ra ngoài động vài trăm trượng, dòng hai nghe ngóng, không nghe thấy động tĩnh gì lại tiếp tục chạy lên phía trước, tiếp tục huýt. Xem ra tên tàng truy dương này không phát hiện ra sơn động, cổ thần đứng ở vài ngàn trượng dưới mặt đất, huýt cho đến khi ra đến cửa động. Tàng truy dương cũng không xuất hiện. Ra khỏi động, cổ thần đứng giữa rừng, tiếp tục huýt vài tiếng, chỉ cần tàng truy dương còn trong cánh rừng này, khẳng định sẽ nghe thấy tiếng cổ thần. Quả nhiên, cổ thần huýt liền 10 tiếng, đột nhiên một tiếng phá không từ tây nam truyền đến, liền sau đó, một đường độn quang xuất hiện trước mắt cổ thần. Độn quang vừa tan, tàng truy dương hùng dũng bay trên phi kiếm, hai mắt như đao, chăm chú nhìn cổ thần. Mặc dù xem ra tu vi cổ thần thấp hơn hắn rất nhiều nhưng tàng truy dương không vội vàng manh động. Mấy ngày liền truy sát, biểu hiện của cổ thần đã sớm khiến tàng truy dương ngỡ ngàng. Bây giờ cổ thần cố ý dụ hắn đến đây, hắn không thể không thận trọng được. Tàng truy dương nhìn ra phía sau cổ thần, dùng thần thức quét một lượn, trừ cổ thần ra, không còn có tu sĩ nào khác. Chương 97, Liên thủ. Tàng truy dương cười cười, lúc nãy thấy cổ thần cố ý dụ hắn đến, tưởng cổ thần tìm được viện binh, kết quả chỉ có mình cổ thần. Mặc dù biểu hiện của cổ thần khiến tàng truy dương rất kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không coi cổ thần ra gì. Tiểu tử, ngươi đến lúc phải chết rồi. Tang Truy Dương cười hắc hắc.
Đợi đã.
Cổ thần giơ tay, nói.
Tang Truy Dương, khoan hãy động thủ, để ta tặng ngươi một món quà lớn.
Một đường kiếm cương đột nhiên xuất hiện, quét qua khoảng cách hơn 30 trượng, chém xuống cổ thần. Giọng nói của Tang Truy Dương, theo đường kiếm cương truyền đến.
Tiểu tử, để ta dạy ngươi một bài học trước đã rồi nhận quà của ngươi sau cũng không muộn.
Tang Truy Dương tưởng món quà mà cổ thần nói chính là thân phận đan dược sư của mình, hoặc là đồ đệ đan dược sư.
Đuổi liên mấy ngày, Tang Truy Dương sớm đã giận đến phát điên, còn muốn nghe cổ thần nói thêm gì nữa.
Chỉ muốn dạy ngay cho cổ thần một bài học.
Cổ thần nhíu mày, hành động này của Tang Truy Dương khá giống với phong thái của Tang Thiên Cơ.
Nếu như Tang Thiên Cơ phải đuổi theo ai mấy ngày liền, khẳng định sẽ không nghe người đó giải thích mà sẽ động thủ trước rồi nói, đánh cho đối thủ trọng thương, rồi dựa vào giá trị lợi dụng của đối thủ, quyết định nên để hắn sống hay chết.
Trong Tang gia, hầu như kẻ nào cũng ngang ngược vậy, cổ thần ném ra tử vong chi kỳ và hủy diệt chi châu, liền đó, một đường hồng mang bắn ra từ chiếc sát lục chi giới, xuyên qua tử vong chi kỳ và hủy diệt chi châu, hóa thành 9 đường cương khí màu đen, nhất tề lao thẳng vào kiếm cương.
Ầm. Một tiếng nổ lớn.
9 đường cương khí màu đen hóa thành sóng năng lượng, kiếm cương dài hơn 30 trượng, theo tiếng nổ lớn, gần một nửa kiếm cương cũng hóa thành sóng năng lượng, tản ra bốn phía, kiếm cương chỉ còn lại hơn 10 trượng, không thể chém được vào người cổ thần.
Ánh mắt Tang Truy Dương co lại, cổ thần một lần nữa vượt qua tầm tưởng tượng của hắn.
Một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7, có thể trực tiếp đỡ một kiếm của một tu sĩ trúc thai hậu kỳ.
Luận tốc độ phi độn, cổ thần ngang bằng một trúc thai kỳ, không ngờ, luận lực công kích, cổ thần cũng tương đương một tu sĩ trúc thai kỳ.
Mộc Linh Kiếm.
Tật. Tang Truy Dương ném thanh trường kiếm màu xanh trong tay mình, hai tay kết ấn, thanh quang trên trường kiếm đại trướng, bắn về phía cổ thần.
Mặc dù không có kiếm cương đáng sợ dài mấy chục trượng, nhưng hai mắt cổ thần lúc này còn có vẻ nghiêm trọng hơn trước, tầng thanh quang trên Mộc Linh Kiếm mặc dù ngắn, nhưng uy lực rất mạnh, hơn hẳn kiếm cương.
Đây là quang mang của việc dùng đại pháp lực điều khiển pháp bảo.
Tốc độ Mộc Linh Kiếm cực nhanh, thanh quang vừa mới lóe lên, chớp mắt đã bắn tới trước mặt cổ thần.
Cổ thần chỉ về phía trước, 9 đường cương khí mày đen từ tử vong chi kỳ bắn ra, chỉ nghe thấy mấy tiếng lách cách, 9 đường cương khí màu đen bị Mộc Linh Kiếm phá vỡ.
Nhưng, chỉ cần một chút thời gian đó, thân thể cổ thần như tên rời cung, đồng thời bắn ra phía sau, phi độn vào trong sân động.
Mộc Linh Kiếm rơi vào tay Tang Truy Dương, hắn vội vàng phi độn, đuổi theo cổ thần, cũng đi vào trong sân động.
Đợi đến khi nhìn rõ sân động, Tang Truy Dương bật cười, nói.
Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, ha ha.
Vào sơn động này rồi, xem ngươi còn chạy được bao lâu.
Cổ thần nhếch miệng cười, lúc nãy giao thủ, cổ thần biết mình không phải đối thủ của Tang Truy Dương, nhưng có thể phán đoán sau khi gặp ma tu Tà Băng Tông, giữa hai người chắc chắn sẽ có xung đột.
Cổ thần phi độn nhanh vào trong đáy động, Tang Truy Dương cũng không giảm tốc độ, mặc dù khá ngạc nhiên trước độ sâu của động nhưng sơn động có sâu đến mấy thì cũng phải có đáy, so với mấy ngày liền truy đuổi trên trời, tình cảnh hiện tại khiến Tang Truy Dương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Khoảng cách mấy ngàn trượng, với tốc độ phi độn cực nhanh, chẳng bao lâu cổ thần đã đến được động sảnh rộng chừng 30 trượng, lúc này không còn nhìn thấy bóng dáng ma tu Tà Băng Tông nữa, nắp quan tài đã được đậy lại, xem ra ma tu đã lại tự băng phong bản thân.
Cổ thần vừa mới vào động sảnh, bóng người sau lưng lóe lên, Tang Truy Dương cũng lao vào, thấy đã đến đáy động, thấy cổ thần không còn đường thoát, ha ha cười lớn.
Tiểu tử, sao không chạy nữa?
Ha 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 ha.
Bây giờ ngươi có mọc cánh cũng không chạy thoát.
Xuyệt.
Cổ thần làm bộ im lặng. Chỉ vào cỗ quan tài băng.
Tang Truy Dương lúc này mới để ý đến hoàn cảnh xung quanh, lúc nãy vội đuổi theo cổ thần, hắn không ý thức đến.
Sơn động đã biến thành một băng động, nhìn chiếc giường băng, cổ quan tài bằng băng, Tang Truy Dương cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhủ thầm.
Thật là một nơi lạnh lẽo.
Cổ thần nói.
Lúc nãy ta đã đến đây rồi, trong cỗ quan tài băng này có không ít bảo bối, đây chính là món quà mà ta nói với ngươi.
Chúng ta không thù không hận, chi bằng chia nhau bảo tàng này. Sau đó ai đi đường đấy?
Tang Truy Dương hắc hắc cười, nói.
Cho dù trong cỗ quan tài băng này có bảo tàng, cũng đều là của ta hết. Hơn nữa, trước khi lấy bảo bối, ta sẽ giết ngươi trước.
Ngươi chạy đến vùng đất chết này, chứng tỏ mạng ngươi đang chết, ngươi không thoát được đâu.
Cổ thần không biến sắc mặt, nói.
Lúc nãy ta mở quan tài băng, bên trong có một vị ma tu, thực lực không hề thua kém ngươi, không có ta, hắc hắc.
Ngươi không phải là đối thủ của ma tu đó đâu.
Thật sao?
Tang Truy Dương hỏi.
Cổ thần gật đầu nói.
Tốt nhất là chúng ta nên liên thủ, giết ma tu trước, sau đó ai lo mạng người ấy.
Tang Truy Dương liếc sang cỗ quan tài băng một lần nữa, nói.
Ngươi mở nắp quan tài đi.
Cổ thần cẩn trọng đi đến trước quan tài, kiếm cương thanh ly kiếm bạo trướng,
một kiếm đâm thẳng vào khe hở giữa nắp và thân quan tài, đẩy mạnh một cái, nắp quan tài lật sang một bên.
A!
Một tiếng giống giận dữ truyền ra, Ma Tu Tà Băng Tông vừa mới tự băng phong mình, chỉ một lúc sau đã lại bị người ta làm cho bật ra. Tà Băng Tông Ma Tu nhìn khắp một lượt, lục mang trong mắt lấp lánh, giận dữ nói:
"Tiểu tử, lại là ngươi? Ngươi muốn chết à?"
Nói đoạn, Tà Băng Tông Ma Tu tóm mạnh, bàn tay băng đột nhiên xuất hiện, chụp xuống Cổ Thần. Tàng Truy Dương khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cổ Thần bị bàn tay băng tấn công, không hề có ý trợ giúp. Thái độ đó, Cổ Thần sớm đã liệu tính, đột nhiên hét lớn:
"Tàng Truy Dương, sao còn chưa ra tay?"
Nói đoạn, chín đường cương khí màu đen bắn ra từ Tử Vong chi kỳ, chặn bàn tay băng lại trong giây lát, còn mình thì lùi lại phía sau chừng 10 trượng. Đúng như Cổ Thần đoán, Tà Băng Tông Ma Tu vừa nghe thấy Cổ Thần hét, liền chuyển ánh mắt sang phía Tàng Truy Dương, quắc:
"Ngươi là người của Tàng gia?"
"Được sinh ra là người của Tàng gia, từ xưa đến giờ luôn là niềm tự hào của Tàng Truy Dương," nên hắn bội nói.
"Không sai, ta đến từ đế đỉnh Tàng gia, ngươi là yêu nghiệt phương nào?"
Từ trước đến giờ, mỗi lần Tàng Truy Dương đưa thân phận đế đỉnh Tàng gia của mình ra, bất luận là tu sĩ nào cũng đều tỏ ra cung kính. Nhưng lần này, tình huống hoàn toàn tương phản, thân phận đế đỉnh không khiến địa vị của hắn cao hơn, mà...
Tà Băng Tông Ma Tu nổi giận lôi đỉnh, hoàn toàn quay hẳn sang phía Tàng Truy Dương, quắc:
"Vậy ngươi chết đi." Nói đoạn, bàn tay băng chợt biến, không còn quan tâm đến Cổ Thần nữa mà đập về phía Tàng Truy Dương. Cổ Thần vô vô tay, hoàn thành xuất sắc. Ma Tu và Tàng gia có mối thù diệt môn, đối với Tàng Truy Dương, tuyệt đối một mất một còn, hai bên chiến đấu, không phải ngươi chết thì là ta vong.
Chương 98, Ngũ Linh Phụ Thể Thuật.
Không bị bàn tay băng truy đuổi nữa, Cổ Thần lách người, xuất hiện ở chỗ tiếp giáp giữa động sảnh và sơn động, khoanh chân ngồi xuống, canh ở cửa động sảnh, để Tàng Truy Dương không còn đường thoát, hắc hắc. Trừ khi giết chết được Tà Băng Tông Ma Thu, còn không Tàng Truy Dương chẳng còn cách nào khác.
"To gan!"
Tàng Truy Dương thét lớn. Đế đình ở đại doanh là trời, hắn nói ra thân phận đế đình Tàng gia vậy mà người này còn dám động thủ, hoàn toàn không coi đế đình ra gì. Tàng Truy Dương đâu có biết, Ma Thu Tà Băng Tông đã ở trong cô quan tài băng này được 1000 năm, đâu có biết đế đình hay không đế đình. Thấy bàn tay băng lao đến, Tàng Truy Dương ném một linh kiếm, hai tay kết ấn, chỉ vào bàn tay băng. Thanh quang trên một linh kiếm bạo trướng, bắn về phía bàn tay băng. Bàn tay băng chụp xuống, nắm chặt lấy một linh kiếm còn đang lấp lánh thanh quang. Tàng Truy Dương giật mình, tu vi pháp lực của người này không hề thua kém hắn, dồn thêm pháp lực, thanh mang trên một linh kiếm lại bạo trướng.
Bụp!
Một tiếng, bàn tay băng xuất hiện một lỗ hổng lớn và bị một linh kiếm đâm xuyên. Mặc dù bị thủng một lỗ lớn nhưng bàn tay băng không hề ảnh hưởng, tiếp tục đập mạnh về phía Tàng Truy Dương. Ma Tu Tà Băng Tông đưa tay trái áp lên mu bàn tay phải, truyền hàn khí. Trong nháy mắt, bàn tay băng hồi phục lại nguyên dạng. Hai tay Tàng Truy Dương kết ấn, không ngừng biến huyễn, một linh kiếm màu xanh nhanh như gió xuyên qua không khí, không ngừng đâm vào bàn tay băng, nhưng mỗi một lần đâm trúng, Ma Tu Tà Băng Tông lại bổ sung hàn khí, bàn tay băng lại hồi phục, chẳng để ý đến một linh kiếm trong không trung, trực tiếp tóm lấy Tàng Truy Dương. Cổ Thân ngồi ở cửa động sảnh, hớn hở nhìn hai người chiến đấu, bất luận ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ở vị trí của mình, Cổ Thân có thể chạy thoát bất cứ lúc nào. Nếu như cả hai cùng trọng thương, Cổ Thần sẽ không khách khí, bồi thêm cho hai người một đao. Đối diện với bàn tay băng đánh mại không chết, Tàng Truy Dương cũng không còn cách nào khác, lùi lại phía sau, nhìn sang phía Cổ Thần. Tên tiểu tử này đúng là làm cho hắn tức chết, còn ngồi ở đó nhìn hắn với tên quái nhân trong quan tài đánh nhau như xem khỉ diễn trò.
"Tiểu tử,
nếu như đã liên thủ, sao còn không lên?"
Tàng Truy Dương quát.
Cổ Thần nhún nhún vai, nói: "Lúc nãy ta muốn liên thủ, nhưng bây giờ không muốn nữa, ngươi đánh trước đi, nếu như không chịu được nữa thì ta lên."
Tàng Truy Dương giận dữ quát:
"Ngươi dám lừa ta?"
"Hắc hắc."
Cổ Thần cười nói: "Hai chúng ta kẻ tám lạ người nửa cân, lúc nãy ta bị hắn công kích, sao không thấy ngươi ra tay?
Có trách chỉ trách ngươi quá ngốc, cửa động tốt như thế này ngươi không đứng, lại chạy vào trong động sảnh làm gì?
Bây giờ ta sẽ đứng ở đây nghỉ ngơi, còn ngươi ở trong đó chơi với hắn.
Ngươi muốn chết?"
Tàng Truy Dương giận dữ, xoay người lao về phía Cổ Thần, một linh kiếm rơi vào trong tay, một đường kiếm cương bắn ra chém thẳng vào người Cổ Thần. Cổ Thần cười lạnh, tam tuyệt đại trận sớm đã bài trí sẵn, chín đường cương khí màu đen nhất thời xuất hiện, chặn đứng kiếm cương của Tàng Truy Dương. Tàng Truy Dương vừa chém xuống một kiếm, đột nhiên cảm thấy từng trận cương phong sau lưng, lạnh thấu xương, bàn tay băng kia vẫn đang ầm ầm đập xuống. Tàng Truy Dương giật mình, cuối cùng hiểu ra mình vừa mắc một sai lầm lớn. Vốn dĩ Tàng Truy Dương muốn đột phá phòng thủ của Cổ Thần, nhiều nhất ba kiếm Cổ Thần sẽ phải rút lui. Nhưng bây giờ trong động vẫn còn một ma tu vi không hề thua kém hắn, hắn căn bản không có cơ hội chém cho cổ thần một kiếm. Bây giờ hắn định chém cổ thần thì bàn tay băng của Ma Tu Tà Băng Tông lại đang xuất hiện sau lưng hắn. Đòn công kích của Ma Tu Tà Băng Tông uy lực lớn hơn công kích của cổ thần rất nhiều, Tàng Truy Dương sao có thể không giật mình được. Mục Linh kiếm kiếm cương bất ngờ bạo trướng, Tàng Truy Dương lật tay chém mạnh một kiếm về phía sau, kiếm cương dài mấy chục trượng cắt bàn tay băng thành hai nửa, nhưng hai nửa của bàn tay băng vẫn như cũ, lao thẳng về phía trước, một trái một phải đập vào đầu vai Tàng Truy Dương. Phụt. Tàng Truy Dương phun ra một ngụm máu tươi, bị Ma Tu Tà Băng Tông đánh trúng, ầm một tiếng, Tàng Truy Dương bay thẳng vào bức tường băng, một trận băng nứt đá lở, thân thể Tàng Truy Dương cùng vô số băng rơi xuống đất, lại một ngụm máu tươi nữa phun ra, có vẻ hắn bị thương không nhẹ. Bàn tay băng bị cắt thành hai nửa của Ma Tu Tà Băng Tông, sau khi đánh trúng Tàng Truy Dương, không ngưng tụ nữa mà hóa thành vô số đường hàn khí, tan biến, nhưng hai tay của Ma Tu Tà Băng Tông lại kết ấn, vô số hàn khí chạy ra từ chiếc giường băng, đi qua cỗ quan tài băng và thân thể băng của hắn, hội nhập vào hai bàn tay, một trường xuất ra, lại một bàn tay băng khổng lồ nữa xuất hiện, đập xuống Tàng Truy Dương lúc này còn đang bò lóp ngóp trên mặt đất. Tàng Truy Dương đập mạnh tay xuống đất, bay người sang một bên, ầm. Một tiếng lớn, nơi mà hắn vừa nằm lúc nãy, bị bàn tay băng của Ma Tu Tà Băng Tông đập ra một vết bàn tay sâu chừng mấy thước. Họ Tàng, ta gặp kẻ nào giết kẻ đó, đi chết đi. Ma Tu Tà Băng Tông giống lên một tiếng, biến quyền thành trưởng, hai tay tiếp tục tấn công Tàng Truy Dương. Bàn tay băng một phân thành hai, hóa thành hai bàn tay băng khổng lồ, đuổi theo đập Tàng Truy Dương, hai tay đồng thời xuất kích, khiến Tàng Truy Dương không chạy đâu cho thoát. Mặc dù Tàng Truy Dương vì công kích mình mà mới bị một trưởng của Ma Tu Tà Băng Tông đánh trúng, nhưng biểu hiện của hắn đúng là khiến người ta thất vọng. Cổ thần ngồi nhìn trận đấu, hai mày nhíu chặt, hắn cứ tưởng thực lực hai bên tương đương, chắc chắn phải là kết cục hai bên cùng bại, như vậy hắn mới có thể ngư ông đắc lợi được. Nhưng bây giờ xem ra Tàng Truy Dương bị thương khá nặng còn Ma Tu Tà Băng Tông chẳng hề hấn gì, nếu như Tàng Truy Dương cứ thế mà chết, cổ thần không chắc mình có thể giết được Ma Tu Tà Băng Tông, bởi vậy, cổ thần có chút thất vọng. Nhưng, thất vọng thì cứ thất vọng, cổ thần hoàn toàn không hề có ý muốn giúp đỡ. Nếu như hắn lao lên, Tàng Truy Dương tranh thủ thời cơ bỏ chạy ra khỏi sơn động, như vậy tình huống sẽ đảo ngược, chuyển thành Tàng Truy Dương nhìn cổ thần và Ma Tu Tà Băng Tông chiến đấu. Thấy hai bàn tay băng đánh tới cùng một lúc, Tàng Truy Dương không còn nơi nào để chạy, ném một linh kiếm ra, một linh kiếm hóa thành một đường thanh quang, từ đỉnh thiên linh cái đâm vào trong cơ thể Tàng Truy Dương. Tàng Truy Dương hai mắt trợn tròn, khí thế đại trướng, thét. Pháp bảo hóa hình, một linh phụ thân. Vụ. Vụ. Hai đường quyền cương và băng quyền chạm vào nhau, hai tiếng nổ lớn, băng quyền vỡ tan, quyền cương cũng yếu đi không ít, quay trở lại thân thể Tàng Truy Dương. Ngũ linh phụ thể thuật. Thấy khí thế của Tàng Truy Dương đột nhiên tăng mạnh, cổ thần và Ma Tu Tà Băng Tông đều ngạc nhiên, cùng thốt lên. Ngũ linh phụ thể thuật là pháp thuật vô cùng lợi hại của Tàng gia, có thể gọi là yêu nghiệt, pháp quyết Tàng gia bắt nguồn từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ linh, gọi là ngũ linh ngự thiên quyết, tất cả công pháp quyết đều không thể rời được kim, thủy, hỏa, thổ ngũ linh, pháp bảo cũng vậy, mỗi loại pháp bảo đều có một thuộc tính trong ngũ linh. Lúc tu sĩ gặp nạn, pháp bảo có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phụ linh vào thân thể. Là loại linh hệ năng lượng nào, biến hóa ra sao, phụ thuộc vào thân thể tu sĩ, cái giá phải trả là tiêu hao pháp bảo, đổi lại tu vi tạm thời nâng cao. Chương 99, dị bảo đáng sợ, 1-2. Luyện chế pháp bảo rất khó, không phải bất đắc dĩ, tu sĩ Tàng gia không bao giờ sử dụng ngũ linh phụ thể thuật. Mục linh kiếm của Tàng Truy Dương chính là pháp bảo hệ mục, bởi vậy, hóa thành năng lượng hệ mục, nhập vào thân thể Tàng Truy Dương, tác dụng gần giống với dáng linh phủ phụ thể. Tàng Truy Dương chỉ là mục linh phụ thể, hơn nữa, pháp bảo của hắn chỉ là pháp bảo phổ thông, nếu như ngũ linh phụ thể thuật được luyện đến cảnh giới viên mãn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ linh toàn bộ phụ thể, sẽ là một sự tồn tại vô cùng biến thái. Đương nhiên, muốn toàn bộ ngũ linh phụ thể cũng không dễ, như cổ thần được biết. Kiếp trước chỉ có duy nhất thái tử Tàng Thiên Cơ là thiên tài số 1 Tàng gia, tu vi đạt tới độ hư cảnh trong truyền thuyết mới luyện ngũ linh phụ thể thuật đến cực trí đại viên mãn. Tàng Truy Dương thi triển ngũ linh phụ thể thuật, thực lực được nâng cao không ít. Hai đường quyền cương đánh ra đánh tan hai bàn tay băng của Ma Tu Tà Băng Tông. Nhưng, Ma Tu Tà Băng Tông ngồi trong cố quan tài băng, hàn khí gần như vô tận, hai bàn tay băng vừa tan biến, chỉ thấy chiếc giường băng lại trào ra một trận khí trắng âm hàn lạnh lẽo, tiến nhập vào thân thể Ma Tu Tà Băng Tông. Ma Tu Tà Băng Tông nắm thành quyền ấn, không ngừng không kích Tàng Truy Dương. Trong nháy mắt, một bàn tay băng được kết bởi pháp lực, to gần một trượng, đánh đến Tàng Truy Dương, tiếp sau đó. Theo sự biến hóa trưởng ấn của Ma Tu Tà Băng Tông, bàn tay băng thứ hai lại sinh ra từ trong không khí, một quyền đánh đến. Chỉ thấy Ma Tu Tà Băng Tông ngồi thẳng trong quan tài, hàn khí không ngừng trào ra từ chiếc giường băng bên dưới, truyền vào thân thể hắn, theo sự biến hóa trưởng ấn của Tà Băng Tông, đại pháp lực ngưng kết thành băng quyền, không ngừng tấn công Tàng Truy Dương. Bàn tay băng thứ nhất vừa xuất hiện, bàn tay băng thứ hai đã lại sản sinh, bàn tay băng thứ nhất tấn công trực diện Tàng Truy Dương, lúc này trong không khí đã có tất cả 5-6 bàn tay băng, mỗi cái to hơn một trượng, thi nhau đánh về phía Tàng Truy Dương, gần như chiếm trọn không gian động sảnh. Nhìn những bàn tay băng khổng lồ, cổ thần thầm giật mình, nếu như lúc nãy Ma Tu Tà Băng Tông cũng sử dụng chiêu này, cho dù có dùng Tam Tuyệt Đại Trận, e rằng bản thân hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Xem ra đây là tuyệt chiêu của Ma Tu Tà Băng Tông, không dễ gì lấy ra sử dụng. Mối hận của Ma Tu Tà Băng Tông với Tàng gia thực sự quá lớn, thấy Tàng Truy Dương đánh vỡ hai bàn tay băng kết bởi pháp lực của mình, lập tức sử dụng tuyệt chiêu, băng chấn thiên địa. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, sử dụng chiêu băng chấn thiên địa này, trong nháy mắt có thể đánh ra hàng trăm đường băng quyền, phủ kín phạm vi 100 trượng vuông. Dưới uy lực của băng chấn thiên địa, trong phạm vi 100 trượng vuông, không một vật phẩm gì không bị băng quyền làm cho vỡ vụn. Bây giờ, Ma Tu Tà Băng Tông bị pháp bảo Ngũ Linh Phân Thần Truy khống chế, pháp lực đều bị Ngũ Linh Phân Thần Truy ngăn chặn, phải mượn một nơi lạnh lẽo như thế này mới có thể chấn áp sự khống chế của Ngũ Linh Phân Thần Truy, bảo toàn tính mạng. Thực lực vận dụng không bằng một phần thời kỳ toàn thịnh, sử dụng chiêu băng chấn thiên địa, cũng chỉ có thể đánh ra 5-6 băng quyền. Nhìn 5-6 đường băng quyền, Tàng Truy Dương không lộ ra nửa phần sợ hãi, thanh mang đột nhiên lóe sáng toàn thân, hai tay nắm chặt, vô số thanh mang hội tụ lại ở hai bàn tay, phát ra quang mang chói mắt, như hai quả cầu ánh sáng. Thanh giao quyền. Tàng Truy Dương quát lớn, đánh ra một đòn, một đường quyền cương thanh sắc bắn ra nhanh như chớp, lao thẳng vào băng quyền. Một tiếng giống lên vang lên trong động sảnh, bên trong đường quyền cương thanh sắc đó như có một con thanh giao đang không ngừng lồng lộn, con thanh giao dài gần 10 trượng, ngẩng đầu giống vang. Khoảnh khắc quyền cương và băng quyền chạm vào nhau, con thanh giao trong quyền cương há miệng, cắn chặt băng quyền, thân thể vừa cuốn vừa vặn, bóp vỡ tan băng quyền. Tàng Truy Dương không vội vàng, quyền này nối tiếp quyền kia, mỗi một quyền đều có một con hư huyễn thanh giao xuất hiện bên trong. Băng quyền của Ma Tu Tà Băng Tông lần lượt bị thanh giao phá hết. Tàng Truy Dương xuất quyền, mỗi quyền đều cực nhanh, liên tục không ngừng, lại một băng quyền nữa dưới sức tấn công của thanh giao, vỡ thành 2-3 mảnh. Ma Tu Tà Băng Tông thấy vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hề hoảng loạn, hàn khí lưu động từ chiếc giường băng đột nhiên tăng lên, truyền vào thân thể, băng quyền của Ma Tu Tà Băng Tông biến huyễn nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo tấn công Tàng Truy Dương. Tàng Truy Dương cũng không chịu thua, hào quang thanh sắc trên người lưu động, như một chiến thần, nhất là hai bàn tay sát, thanh quang càng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn gần. Bất luận băng quyền của Ma Tu Tà Băng Tông nhanh đến thế nào, quyền của Tàng Truy Dương vẫn phá được hết. Ngược lại, mỗi lần đánh ra một quyền, thân thể Tàng Truy Dương lại tiến lên trước một bước, từng bước tiếp cận cố quan tài băng. Thực lực của Ma Tu Tà Băng Tông quá mạnh, Tàng Truy Dương khó lòng thoát thân, hơn nữa, có cổ thần thủ ở cửa động, cho dù bây giờ hắn có một linh phụ thể, muốn phá vỡ vòng phòng ngự đó, chỉ mất một khoảnh khắc. Nhưng, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của Ma Tu Tà Băng Tông, một khoảnh khắc, đủ để chúng đòn 3 lần. Lúc nãy chỉ là lực tàn dư của băng quyền đánh chúng, vậy mà đã khiến Tàng Truy Dương trọng thương, nếu như bị băng quyền đánh chúng thật, không chết cũng trọng thương. Bởi vậy, Tàng Truy Dương ra quyết định, dựa vào thực lực một linh phụ thể hiện tại, giết chết quái nhân trong quan tài băng, sau đó tính sổ với cổ thần sau. Cổ thần chăm chú theo dõi trận đấu giữa Tàng Truy Dương và Ma Tu Tà Băng Tông, vẻ hớn hở ban đầu trên khuôn mặt đã thay bằng sự nghiêm nghị. Bây giờ Tàng Truy Dương và Ma Tu Tà Băng Tông đều đã tung hết những pháp thuật lợi hại nhất của mình. Hai bên đánh qua đánh lại, bất cứ quyền nào đánh trúng cổ thần đều có thể khiến hắn tan xương nát thịt. Vừa rồi cổ thần dựa vào Tam Tuyệt Đại Trận, giao thủ với cả hai người, mặc dù không giành thắng lợi, nhưng cũng không bị thua. Nếu như cả hai người cùng dùng pháp thuật, e rằng vừa xuất thủ, cổ thần đã hoảng hốt bỏ chạy từ lâu rồi. Bất luận là Tàng Truy Dương hay Ma Tu Tà Băng Tông, sử dụng Ngũ Linh Phụ Thể thuật hoặc băng chấn thiên địa đều có thể dễ dàng giết chết cổ thần. Cổ thần nhảy lên, sau đó lùi lại phía sau. Nhưng cổ thần không rời khỏi chỗ này mà chỉ lùi lại vài trượng, thân thể dừng lại ở giữa sân động, ném phi kiếm, đứng sẵn trên đó. Hai bên đang đánh nhau kịch liệt như vậy, cổ thần không thể bỏ đi. Tàng Truy Dương đã bị thương, nhưng dựa vào Ngũ Linh Phụ Thể thuật, lại chiếm ưu thế, hắn với Ma Tu Tà Băng Tông thắng bại ra sao, rất khó đoán trước. Cổ thần đương nhiên phải ở lại đây, nếu như hai bên cùng bại thì bồi thêm cho họ một đao nữa, sau đó thu hoạch chiến lợi phẩm. Nếu như một bên dễ dàng giành chiến thắng, cổ thần cũng có thể lập tức bỏ chạy ra ngoài, không đánh được họ thì chạy. Chỉ thấy Tàng Truy Dương càng đánh càng hăng, mỗi một quyền đánh đều có tiếng giao gầm, khí thế ngút trời, mặc dù hai tay Ma Tu Tà Băng Tông không ngừng biến huyễn quyền ấn, băng quyền liên tục không ngừng truy kích Tàng Truy Dương, nhưng mỗi một quyền đều bị Tàng Truy Dương phá vỡ. Mỗi một quyền, Tàng Truy Dương lại tiến lên trước một bước, liên tục mười mấy bước, Tàng Truy Dương chỉ còn cách cô quan tài băng của Ma Tu Tà Băng Tông ba trượng, đột nhiên hai quyền cùng xuất, phá tan băng quyền mà Ma Tu Tà Băng Tông vừa đánh ra. Yêu nghiệt, chết đi. Tàng Truy Dương thét lên một tiếng, hai tay vẫn còn chưa thu lại, thân thể đã chuyển, chân phải vung cao, chém mạnh xuống, tung ra một đường cương khí màu xanh. Cương khí hình vòng cung, cong như trăng khuyết nhưng ánh sáng thì chói mắt hơn ánh trăng rất nhiều, lớn chừng vài trượng, so với mỗi quyền mà Tàng Truy Dương đánh ra lúc nãy, uy lực lớn hơn rất nhiều. Khoảng cách ba trượng, lại không có gì ngăn cản, trong chớp mắt, đường cương khí đã đến trước mặt Ma Tu Tà Băng Tông. Ma Tu Tà Băng Tông hoảng hốt, không kịp kết phát ấn, trực tiếp tung ra hai quyền, đón đường cương khí. Bùng một tiếng, như bị đánh trúng, thân thể Ma Tu Tà Băng Tông văng ra khỏi cỗ quan tài, đập mạnh vào bức tường băng. Đường cương khí vẫn không ngừng lại, bổ mạnh lên cỗ quan tài. Một tiếng rắc, cỗ quan tài vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn, bay tứ tán khắp nơi. Ma Tu Tà Băng Tông lóc ngóc bò lên từ đống băng vụn, miệng đầy máu, rõ ràng bị thương không nhẹ, nhưng vừa thấy cỗ quan tài băng bị phá vỡ, Ma Tu Tà Băng Tông lập tức lộ vẻ hoảng hốt, rít lên một tiếng giận dữ, nói: "Quan tài trường sinh của ta." "Quan tài trường sinh?" Cổ thần hắc hắc cười, nói: "Bỏ mình vào quan tài như một người đã chết mà lại gọi là quan tài trường sinh." Cổ thần thấy vậy nhưng Ma Tu Tà Băng Tông không thấy vậy. 1000 năm trước, hắn bị tu sĩ Tàng gia dùng ngũ linh phân thần truy đánh trúng, vốn đã sớm chết, nhưng lại tìm thấy nơi lạnh lẽo này, dùng băng phong kín vết thương nên không thiệt mạng. Trong mắt hắn, đây đương nhiên là một cỗ quan tài trường sinh. Bây giờ cỗ quan tài trường sinh đã vỡ, Ma Tu Tà Băng Tông không thể áp chế vết thương nữa, sớm muộn gì cũng chết dưới tay ngũ linh phân thần truy. Đồ khốn muốn chết à? Ma Tu Tà Băng Tông hai mắt đỏ ngầu, giống lớn: "À, nếu ta đã không sống được thì các ngươi cũng đừng mong sống, tất cả đền mạng cho ta." Ma Tu Tà Băng Tông mặc dù giống lên rất lớn, nhưng cổ thần lúc này đã ở bên ngoài động sảnh, lúc nào cũng có thể chạy ra ngoài. Mặc dù có chút lo lắng Ma Tu Tà Băng Tông sẽ thi triển pháp thuật lợi hại nào đó, nhưng lúc này có Tàng Truy Dương chặn trước mặt, đương nhiên sẽ không bị những lời hù dọa của Ma Tu Tà Băng Tông làm cho sợ hãi bỏ chạy. Về phần Tàng Truy Dương, hắn chỉ cười lạnh một tiếng: "Ngũ linh phụ thân thuật mà hắn thi triển đã đánh bại được Ma Tu Tà Băng Tông thì hắn còn sợ gì lời đe dọa của một kẻ sắp chết nữa chứ?" Tàng Truy Dương cười lạnh, nói: "Yêu nghiệt, còn dám ngông cuồng, đi chết đi." Nói xong, một quyền đánh ra, một đường quyền cương bắn thẳng về phía Ma Tu Tà Băng Tông. Ha 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 ha. Ma Tu Tà Băng Tông hoàn toàn không quan tâm đến đường quyền cương này, vật cười điên loạn, rít lên the thé: "Cùng chết đi." Dứt lời, tu vi của Ma Tu Tà Băng Tông đột nhiên bạo trướng. Uy lực tu vi thể hiện ra ngoài từ trúc thai hậu kỳ nâng lên dẫn hồn kỳ, lại biến thành bồi nguyên kỳ, rồi biến thành kim đăng kỳ. Trong nháy mắt, Ma Tu Tà Băng Tông đột phá kim đăng kỳ, tiến thẳng tới mệnh tuyển cảnh. Sắc mặt Tàng Truy Dương đại biến, cổ thần cũng giật mình kinh ngạc. Ma Tu Tà Băng Tông rõ ràng bị ngũ linh phân thần truy khống chế, tu vi bị áp chế, nếu như thể hiện ra ngoài lập tức phải bị ngũ linh phân thần truy giết mới đúng. Cổ thần cảm thấy không ổn, động thân chuẩn bị lao ra ngoài. Một đường hào quang đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, hình thành nên một cái lồng bằng ánh sáng. Cổ thần va vào cái lồng đó, lực đàn hồi quá lớn khiến hắn bị bắn ngược trở lại trong động sảnh. "Toàn bộ chết cho ta." A Ma Tu Tà Băng Tông vừa kêu thảm thiết, vừa rít lên the thé, một tay giơ cao, một đường ánh sáng màu đỏ bay ra, phủ kín cả động. Đây là một chiếc lệnh bài màu đỏ, bên trên có khắc đầy những hình thù kỳ quái, như những đốm lửa, tán phát ra khí tức nóng bỏng. Lệnh bài vừa xuất, toàn bộ khí lạnh trong sơn động lập tức biến mất. Thay vào đó cả sơn động chuyển sang một màu đỏ rực, như dưới địa ngục, nóng vô cùng. Tàng Truy Dương ngạc nhiên, nói: "Đây là pháp bảo gì?" Tàng Truy Dương vừa lên tiếng, lệnh bài đột nhiên bắn ra một đường hỏa mang đỏ rực, tốc độ cực nhanh, cổ thần chỉ nhìn thấy cái bóng của nó. Trong nháy mắt, hỏa mang bắn thẳng đến trước mặt Tàng Truy Dương. Tàng Truy Dương giơ vội hai tay, hai đường quyền cương cùng bắn về phía trước, một chiếc lồng ánh sáng tạo bởi pháp lực nhanh chóng chụp lấy toàn bộ cơ thể hắn. Hỏa mang vừa chạm vào, lập tức biến mất không chút dấu vết, chiếc lồng của Tàng Truy Dương như không hề tồn tại. Chớp mắt, hỏa mang xuyên qua, bắn thẳng vào thân thể Tàng Truy Dương. Tàng Truy Dương ngay cả một tiếng kêu cũng không có, chỗ hỏa mang xuyên qua xuất hiện một lỗ lửa to như cái đầu, lỗ lửa không ngừng mở rộng, trong giây lát thiêu cháy thân thể Tàng Truy Dương, đến một chút tàn dư cũng không còn. Đồng tử cổ thần co rút lại sợ hãi, là uy lực gì vậy? Tu sĩ thần hải cảnh trúc thai hậu kỳ, chớp mắt đã bị đốt cho không còn một mảnh vụn. Một cảm giác nguy hiểm chí mạng lập tức chụp lấy cổ thần, ngay cả Tàng Truy Dương ở trạng thái mục linh phụ thể cũng không thể chống đỡ nổi, cổ thần trên người chỉ có vài món pháp khí, sao làm được gì? Ma tu Tà Băng Tông không ngừng kêu lên thảm thiết, mất đi pháp lực trấn áp, ngũ linh phân thần truy đang nuốt đi sinh mệnh của Ma tu Tà Băng Tông, nhưng thấy Tàng Tuy Dương bị thiêu không còn một mảnh vụn, âm thanh thảm thiết ấy nhanh chóng biến thành một tràng cười lớn. A tiểu tử, đến lượt ngươi rồi. Đi chết đi. A. Ma tu Tà Băng Tông vừa kêu vừa giống, hai mắt dán chặt vào cổ thần, lộ vẻ hưng phấn. Tiếng giống của Ma tu Tà Băng Tông vừa vang lên, một đường hỏa mang lập tức bắn ra từ hỏa diễm đồ đằng lệnh bài, nhắm thẳng về phía cổ thần. Tốc độ của hỏa mang thực sự quá nhanh, nhanh đến nỗi cổ thần không kịp phản ứng. Cổ thần chỉ thấy hỏa mang lóe lên, sau đó hỏa mang đâm xuyên qua ngực hắn, căn bản không kịp ngăn cản. Nghĩ đến trạng thái thảm thiết của Tàng Truy Dương, trái tim cổ thần suýt nữa nhảy lên cổ họng, hai tay ôm chặt ngực, lồng ngực đau nhói như bị tên đâm trúng. Một lúc lâu sau. Hả? Cổ thần đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, hai tay sờ sờ lên ngực, thân thể vẫn còn, không có lỗ lửa. Cổ thần vô cùng kinh ngạc, lúc nãy Tàng Truy Dương bị hỏa mang bắn trúng, thân thể chớp mắt tan thành cho bụi, tại sao? Cổ thần buông hai tay, túi đầu nhìn xuống ngực mình, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Nhưng, khó tin là chuyện của khó tin, lúc này trong lòng cổ thần đang cảm thấy vô cùng vui sướng. Cổ thần tưởng mình sẽ giống như Tàng Truy Dương, bị hỏa mang biến thành hư vô, không bao giờ gặp lại sư tỷ nữa mà chết ở giữa đông hoang, trong sơn động không ai hay biết này. Kết quả nằm ngoài dự đoán, thân thể bị hỏa mang bắn trúng, một chút vấn đề cũng không có, lúc nãy ngực bị đau, chỉ là thần kinh phản ứng mà thôi. Cảm giác này còn hưng phấn hơn việc quay lại từ cõi chết. Không. Sao lại có thể? Thiêu, thiêu chết ngươi. So với cổ thần, Ma tu Tà Băng Tông còn kinh ngạc hơn, mặt cũng đầy vẻ không tin, dưới tác dụng tàn khốc của ngũ linh phân thần truy, hắn sẽ chết trong vài phút nữa, nhưng, cổ thần trúng hỏa mang lại không hề hấn gì, điều này khiến hắn cảm thấy chấn động. Quang mang lại bắn ra từ hỏa diễm lệnh bài theo tiếng thét của Ma tu Tà Băng Tông, lần này, một lúc có ba đường hỏa mang bắn về phía cổ thần. Chương 100, Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh. Tốc độ của hỏa mang quá nhanh, cổ thần căn bản không thể tránh kịp, nhưng, có hiện tượng kỳ quái lúc nãy, cổ thần căn bản không cần tránh, chỉ lặng im đứng yên tại chỗ, nhìn ba đường hỏa mang xuyên qua cơ thể mình. Ba đường hỏa mang tan biến, cổ thần vẫn bình yên vô sự, hỏa mang không tạo nên bất cứ thương tổn gì cho hắn, ngược lại, lần này không còn cảm giác sợ hãi, lúc ba đường hỏa mang đi vào cơ thể, cổ thần cảm thấy khoan khái một cách lạ thường, ba đường hỏa mang như biến thành năng lượng cường đại, lưu động trong cơ thể hắn. Cổ thần có thể cảm nhận, nếu luyện hóa ba đường năng lượng này, tu vi khẳng định tăng lên không ít. Không biết vì lý do gì, cổ thần có thể xác nhận điểm này, hắn có thể hấp thu hỏa mang phát ra từ hỏa diễm lệnh bài, hóa thành thực lực của mình. Hỏa mang đối với hắn mà nói, chẳng khác gì linh đan diệu dược. Cổ thần giang rộng hai tay, mừng rỡ nói. Nhanh! Nhiều hơn chút nữa, bắn nhiều hỏa mang thêm chút nữa. Ma tu Tà Băng Tông há hốc miệng, thậm chí quên mất cảm giác đau đớn trên người. Quên cả nói, hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào hỏa diễm lệnh bài, lại một đường pháp lực nữa được đánh vào đó, hét. Đốt cháy đi. Đốt hắn thành cho đi. Đốt thành hư vô. A. Hỏa mang trên hỏa diễm lệnh bài đại trướng, trong nháy mắt bắn ra hàng chục đường hỏa mang, như cả một biển lửa, mấy chục đường hỏa mang cuồn cuộn bắn vào thân thể cổ thần. Sức mạnh của mấy chục đường hỏa mang này, so với ba đường hỏa mang còn lại cường đại gấp 10 lần, cổ thần chẳng có biểu hiện khó chịu nào, ngược lại. Thân thể như được uống một ngụm trà mát, vô cùng dễ chịu. Mười mấy đường hỏa mang, hóa thành năng lượng, lưu động trong cơ thể hắn. Đường pháp lực cuối cùng vừa bắn ra cũng là lúc ngũ linh phân thần truy đóng ngập vào trong thân thể Ma tu Tà Băng Tông. Hắn run lên từng trận, ngã vật xuống đấy, máu tươi bắt đầu trào ra từ thai, mắt, mũi, miệng. Cổ thần nhìn về phía Ma tu Tà Băng Tông, chỉ thấy hắn giơ ngón tay chỉ cổ thần, nói. Không ngờ. Ngươi lại có. Có. Cổ. Cổ. Ma tu Tà Băng Tông còn chưa nói hết, tay đã rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn nhìn cổ thần đầy vẻ không tin, thân thể không hề động đậy. Quang mang trên hỏa diễm lệnh bài tối đi rồi rơi xuống đất. Cổ thần sáng mắt, nghe câu Ma tu Tà Băng Tông nói câu cuối cùng, hình như hắn biết tại sao cổ thần có thể hấp thu được công kích của hỏa diễm lệnh bài. Vội vàng di chuyển đến trước mặt Ma tu Tà Băng Tông, cổ thần nói. Ngươi nói gì? Ta có cổ gì? Ma tu Tà Băng Tông không nói không rằng, cổ thần bắt mạch cổ. Thấy hắn đã bị ngũ linh phân thần rồi giết chết. Không nghe được câu cuối cùng, cổ thần trong lòng có chút hụt hẫng, tại sao Tàng Truy Dương bị hỏa mang công kích thiêu cháy thành hư vô, mà hỏa mang chui vào thân thể cổ thần lại hóa thành năng lượng. Cổ thần nghĩ mãi mà không nghĩ ra. Tư duy của tu sĩ đúng là rất đáng sợ, không hiểu chuyện gì là cứ ghi nhớ mãi trong lòng. Nghe Ma tu Tà Băng Tông nói câu cuối cùng, cổ thần nghĩ. Không lẽ hắn nói mình có huyết mạch cổ gia? Hỏa diễm lệnh bài biết nhận chủ bằng huyết mạch sao? Cổ thần lập tức phủ nhận suy nghĩ này, hỏa diễm lệnh bài mới nhìn đã biết không phải phàm vật, pháp bảo thông thường sao có thể so sánh với nó. Cổ gia chỉ là một gia tộc nhỏ trong Lạc Thủy Thành. Thời kỳ huy hoàng nhất cũng chỉ có được vài tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9, chưa từng có thần hải cảnh tu sĩ nào, sao có thể luyện ra pháp bảo nhận chủ bằng huyết mạch. Nghĩ mãi không ra, cổ thần chuyển hướng chú ý sang hỏa diễm lệnh bài đang nằm trên mặt đất. Nhặt hỏa diễm lệnh bài lên, cổ thần chăm chú quan sát. Cầm hỏa diễm lệnh bài trong tay, cổ thần lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa. Những hình ảnh hỏa diễm bên trên bề mặt nó, cổ thần chưa từng thấy qua. Số lượng hỏa diễm ở cả hai mặt đều bằng 9. Con số 9, chính là đại diện của cực hạn, là tượng trưng của thân phận cao nhất, như tứ đại đế chủ đế đỉnh, đều được gọi là cửu ngũ chi tôn, thánh đỉnh thánh hoàng, được gọi là cửu cửu chí tôn. Hai mặt đều có hình ảnh 9 ngọn lửa, chứng minh món bảo bối này có lai lịch không nhỏ. Nhìn hỏa diễm lệnh bài, cổ thần nói. Cũng không biết ngươi tên gì, xem ra ngươi có lai lịch không nhỏ, nếu cứ trực tiếp gọi là hỏa diễm lệnh thì sỉ nhục ngươi quá, chi bằng gọi ngươi là chí tôn thánh diễm lệnh. Cổ thần nói xong, thu chí tôn thánh diễm lệnh vào càn khôn trạc, nhưng, chí tôn thánh diễm lệnh không hề có phản ứng, cổ thần thu liền 3 lần, vẫn không có động tĩnh gì. Bây giờ thì cổ thần hiểu, chí tôn thánh diễm lệnh khẳng định không thu vào được không gian pháp khí, có thể thấy chí tôn thánh diễm lệnh còn đặc biệt hơn rất nhiều những pháp bảo lợi hại khác. Ngẫm nghĩ một lúc, cổ thần rạch một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ máu lên chí tôn thánh diễm lệnh. Quả nhiên, giọt máu vừa nhỏ lên, lập tức bị chí tôn thánh diễm lệnh hút hết. Thu. Cổ thần làm bộ dạng của một tu sĩ thu pháp bảo vào trong cơ thể. Thu. Thu. Cổ thần làm liền 3 lần, chí tôn thánh diễm lệnh cũng không bị hắn thu vào cơ thể. Chắc phải cần có tu vi thần hải cảnh, có pháp lực mới có thể thu được nó. Cổ thần nghĩ. Cổ thần dùng rất nhiều cách với chí tôn thánh diễm lệnh. Kết quả chí tôn thánh diễm lệnh như một miếng gỗ, căn bản không có nửa phần phản ứng, nói gì hỏa mang với uy lực đáng sợ mà nó bắn ra lúc nãy. Ma tu Tà Băng Tông đã đẩy tu vi của mình lên cảnh giới mệnh tuyển cảnh, mới có thể sử dụng chí tôn thánh diễm lệnh, xem ra không đến mệnh tuyển cảnh, rất khó sử dụng nó. Cổ thần bây giờ chỉ là tiên thiên cảnh tầng 7 tu vi, mệnh tuyển cảnh. Còn cách xa lắm, đành phải cất nó đi, đợi sau này nghiên cứu. Thấy trên đầu chí tôn thánh diễm lệnh có một cái lỗ nhỏ, cổ thần dùng dây xuyên qua. Đeo trước ngực rồi mới chuyển ánh mắt sang phía thi thể Ma Tu Tà Băng Tông. Nói một cách chính xác là hắn đang nhìn cổ tay Ma Tu Tà Băng Tông, trên đó có một cái vòng màu đen, không phải là càn khôn trạc thì còn là vật gì khác. Cổ thần lấy càn khôn trạc của Ma Tu Tà Băng Tông xuống, truyền thần thức vào trong. Càn khôn trạc lập tức lóe lên một đường quang mang pháp lực. Càn khôn trạc đã ở trên người Ma Tu Tà Băng Tông không biết bao nhiêu năm, sớm đã được bồi luyện thành pháp bảo, cổ thần muốn sử dụng được nó. Nhất định phải luyện hóa được pháp lực linh thức mà Ma Tu Tà Băng Tông vẫn còn lưu lại bên trong càn khôn trạc, nếu như đợi pháp lực linh thức đó tự động tiêu tán, chí ít cũng phải mất 10 năm. Bây giờ cổ thần vẫn chưa đến thần hải cảnh, tạm thời không thể luyện hóa, đành phải mang càn khôn trạc trên người, sau đó rồi tính. Ma Tu Tà Băng Tông tu vi bất phàm, bên trong càn khôn trạc có lẽ có rất nhiều thứ hay ho. Nhìn sang chỗ mà thi thể Tàng Truy Dương biến mất, cổ thần thầm cảm thấy tiếc rẻ, ngay cả vật phẩm trên người cũng bị thiêu trụi, nếu không với một nhân vật đến từ đế đỉnh như Tàng Truy Dương, trên người khẳng định có không ít thứ tốt, nếu như có thể thu hoạch được một món pháp bảo thì tốt biết mấy. Đứng dậy, cổ thần nhìn khắp một lượt động sảnh, chẳng còn một chút cảm giác lạnh lẽo nào nữa, cũng không có nửa miếng băng đá, quan tài và chiếc giường băng lúc nãy đã bị sự xuất hiện của Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh làm cho tan thành hư vô. Ma Tu Tà Băng Tông chết đi, Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh cũng mất đi khí tức nóng bỏng, sơn động trở lại bình thường, biến thành một sơn động phổ thông, không lạnh lẽo cũng không nóng bỏng. Hắc hắc. Tang Truy Dương biến mất rồi. Ai bảo hắn cứ không ngừng truy đuổi cổ thần, chết cũng tốt. Chương 101, Thiên Thiên Cảnh tầng 8. Một bóng trắng lóe lên nơi đầu vai cổ thần, Tiểu Bạch xuất hiện, hắc hắc cười nói. Nghĩ đến Tang Truy Dương bị thiêu cháy thành hư vô, cổ thần nhún nhún vai không nói gì, chỉ cảm thấy bên trong thân thể đang có hàng chục dòng năng lượng chạy tán loạn, nói. Ta muốn bế quan ở đây một khoảng thời gian, luyện hóa năng lượng hỏa mang trong cơ thể. Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán thì cứ ra ngoài động chơi. Tiểu Bạch ngơ ngác, nói. Bế quan bao lâu? Tàng Truy Dương cảm nhận cường độ năng lượng bên trong cơ thể, nói. Chí ít phải bế quan 2 tháng. Lâu như vậy hả? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nói. Vậy cổ thần cứ ở đây bế quan, Tiểu Bạch tự đi chơi một mình. Cổ thần gật gật đầu. Cần linh đan thì cứ vào bất cứ lúc nào, ngươi đi đi. Tu vi hiện tại của Tiểu Bạch chẳng hề thua kém tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7, hơn nữa. Còn có kỹ thuật phân thần. Nơi này chỉ mới thâm nhập vào Đông Hoang hơn 5 vạn, chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ yêu thú qua lại, không có nguy hiểm gì, cổ thần không cần lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Bạch, yên tâm bế quan tu luyện. Sau khi Tiểu Bạch xuất động, cổ thần chí tôn thánh diễm lệnh trên ngực, sau đó điều chỉnh lại tâm thái, loại bỏ hết tạp niệm ra khỏi đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt luyện hóa năng lượng đang hoành hành trong cơ thể. Mỗi một đường hỏa mang mà chí tôn thánh diễm lệnh phát ra đều do ma tu Tà Băng Tông sử dụng pháp lực điều khiển, nên ẩn chứa một lượng nhỏ pháp lực năng lượng của ma tu Tà Băng Tông. Pháp lực của ma tu Tà Băng Tông, cổ thần không thể hấp thụ, nhưng thông qua chí tôn thánh diễm lệnh, lại dẫn vào thân thể cổ thần, hóa thành năng lượng mà hắn có thể hấp thu. Mặc dù pháp lực ẩn hàm trong mỗi một đường hỏa mang vô cùng ít, nhưng đối với một tiên thiên cảnh như cổ thần mà nói, là một luồng năng lượng cực lớn. Hơn nữa, bên trong cơ thể cổ thần đang có mấy chục đường năng lượng như vậy. Nếu như luyện hóa toàn bộ, thực lực cổ thần sẽ có một bước nhảy vọt lớn. Hắn vừa mới vào tiên thiên cảnh tầng 7 chưa được bao lâu, nói không chừng, sẽ nhanh chóng đột phá tiên thiên cảnh tầng 8. Cổ thần nuốt một viên nguyên linh đan cực phẩm, bây giờ cổ thần phải luyện hóa hỏa mang năng lượng trong cơ thể chứ không phải cố ý luyện hóa nguyên linh đan cực phẩm. Tất cả linh lực ẩn chứa trong một viên nguyên linh đan cực phẩm đủ để cổ thần không phải ăn uống trong vòng vài tháng. Mấy chục luồng hỏa mang năng lượng trong người, cổ thần dự định sẽ luyện hóa hết một lần, nên chắc phải bế quan trong một thời gian dài. Trong người có một lượng lớn năng lượng, đợi cổ thần tiêu hóa xong, sẽ không cần luyện hóa linh đan hay hấp thu linh thạch gì nữa, chỉ cần luyện hóa năng lượng trong cơ thể, chuyển thành năng lượng của mình, tu vi sẽ đại trướng. Từng ngày trôi qua, cổ thần ngồi trong sân động, dòng dã 3 tháng liền. Thời gian 3 tháng, cả ngày lẫn đêm, cổ thần không dừng lại dù chỉ một lúc, không ngừng luyện hóa mấy chục luồng năng lượng cường đại trong cơ thể. Mỗi lần luyện hóa được một luồng, tu vi của cổ thần lại tăng lên một ít. 3 tháng 7 ngày, tròn 97 ngày, cổ thần mới luyện hóa hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể, tu vi so với 97 ngày trước, cao hơn mấy lần. Một tháng trước, một cách vô thức, cổ thần đạt tới tiên thiên cảnh tầng 7 đỉnh phong, căn bản không cố ý trùng kích bức tường tiên thiên cảnh tầng 7. Càng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, tu vi càng lúc càng cao, đương nhiên, nhanh chóng đột phá bức tường tiên thiên cảnh tầng 7, tiến vào cảnh giới tiên thiên cảnh tầng 8. Tiên thiên cảnh tầng 8. Ha ha. Không hay không biết, đến cảnh giới tiên thiên cảnh tầng 8 rồi. Cổ thần mở mắt, cảm nhận tu vi của mình, đột nhiên bất ngờ người nói. Bên trong cơ thể đang có vô số năng lượng dâng trào, cổ thần đánh ra một quyền, quyền cương và bắn ra, trước mắt đã thấy đánh trúng bức tường đá bên cạnh. Âm một tiếng lớn, động sành nghiêng ngả. Thành động bị quyền cương làm thủng một lỗ lớn, vô số đá vụn rơi xuống, bay tán loạn từ phía. Nhìn uy lực một quyền, cổ thần trong lòng vô cùng hưng phấn, không lâu trước đây hắn mới bước vào cảnh giới tiên thiên cảnh tầng 7, không ngờ, 3 tháng sau, tu vi của hắn lại có đột phá, tiến nhập tiên thiên cảnh tầng 8. Tất cả công lao đều là của hỏa mang do chí tôn thánh diễm lệnh phát ra. Đương nhiên, không có ma tu Tà Băng Tông, cổ thần sao có thể bị chí tôn thánh diễm lệnh công kích. Không bị Tàng Truy Dương đuổi bắt. Cổ thần sao gặp được ma tu Tà Băng Tông? Nói đi nói lại, người cổ thần phải cảm tạ vẫn là Tàng Truy Dương, nếu như không phải hắn không ngừng truy đuổi, nơi này cách đại doanh hơn 5 vạn dặm, cổ thần sao có thể chạy đến đây? Cho dù chạy đến đây, không có hắn không ngừng truy đuổi, cổ thần sao chạy vào khu rừng rậm này và vô tình phát hiện sơn động? Mặc dù cổ thần không lấy được thứ gì từ Tàng Truy Dương, nhưng vì hắn, tu vi của cổ thần tăng lên được một tầng, hơn nữa, giành được chí tôn thánh diễm lệnh món pháp bảo mà uy lực của nó ngay cả cổ thần cũng không thể tính toán. Còn lấy được càn khôn trạc của ma tu Tà Băng Tông, mặc dù tạm thời không thể lấy được những thứ bên trong càn khôn trạc, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày lấy được. Nghĩ lại ngày bị Tàng Truy Dương truy đuổi 3 tháng trước, cổ thần không khỏi lắc đầu, lúc đó bị Tàng Truy Dương không ngừng truy sát, ai ngờ lại có kết cục này. Tàng Truy Dương thì chết không còn một chút dấu vết, cổ thần không chỉ tu vi tăng cao, còn được không ít lợi ích. Cổ thần đứng dậy, tiếp tục quan sát động sảnh. Hả? Đột nhiên, cổ thần hả lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt dừng lại nơi đáy động. Nơi đó, vốn dĩ là chiếc giường băng, sau này giường băng bị chí tôn thánh diễm lệnh làm cho tan chảy, không còn gì nữa. Nhưng, bây giờ nơi đó lại kết thành một miếng băng đá lớn chừng một chiếc bàn, dày độ một thước. Cổ thần nhanh chóng cảm nhận, không khí bên trong động sảnh, so với lúc bế quan, lạnh hơn rất nhiều. Chút hàn khí này không ảnh hưởng gì đến cổ thần, nên lúc này hắn không để ý đến. Chiếc giường băng rõ ràng đã bị chí tôn thánh diễm lệnh làm cho tan chảy, sao còn có thể kết băng? Cổ thần đi đến chỗ miếng băng, cẩn thận quan sát, phát hiện vấn đề không nằm ở miếng băng. Một quyền đánh xuống, cả miếng băng nứt thành 4-5 mảnh, cổ thần ngây người, hai mắt sáng rực. Một đóa băng diễm tử lam sắc vừa xuất hiện trong mắt cổ thần, hai mắt cổ thần lập tức cảm nhận được một luồng hàn ý. Đây chỉ là một đóa băng diễm lớn độ nửa bàn tay, nằm ở vị trí 2 thước dưới mặt đất, chẳng trách lúc giường băng tan chảy, cổ thần không nhìn thấy nó. Nếu như không lại gần, căn bản không thể nhìn thấy. Khí tức mà chí tôn thánh diễm lệnh phát ra mặc dù nóng bỏng, làm tan chạy quan tài và chiếc giường băng, nhưng đóa băng diễm này mới là thủ phạm thực sự khiến sơn động này biến thành băng động, hơi lạnh tỏa ra từ nó còn cường liệt hơn cả giường và cỗ quan tài băng. Giường và cỗ quan tài băng cũng chính là đóa băng diễm này mà sinh tồn. Mới thời gian 3 tháng, ở đây đã kết thành miếng băng lớn độ chiếc bàn, cổ thần có thể tưởng tượng, trăm ngàn năm sau, có lẽ sơn động này sẽ hồi phục lại vẻ như lúc hắn phát hiện, một chiếc giường băng, một cỗ quan tài băng, cả sơn động hóa thành băng động. Cổ thần cười sung sướng, bây giờ hắn đã phát hiện ra đóa băng diễm này rồi, đương nhiên sẽ không để nó lại đây, làm ra giường băng hay quan tài băng gì nữa. Đóa băng diễm này lạnh như vậy, biết cách sử dụng, thần hải cảnh tu sĩ cũng phải chịu thua. Nếu như luyện hóa nó vào trong cơ thể, uy lực của băng diễm không hề thua kém một món pháp bảo. Chương 102, Tử Diễm Băng Viêm. Cổ thần đứng cách băng diễm vài thước mà vẫn cảm nhận được hàn ý vô tận phát ra từ nó, muốn luyện hóa được đóa băng diễm này, vô cùng khó. Cổ thần giơ tay cầm đóa băng diễm. Vừa mới tiếp cận một thước đã cảm thấy lạnh thấu xương, thêm một tấc nữa, bàn tay cổ thần hoàn toàn mất đi cảm giác, bắt đầu kết băng. Cổ thần vội vàng thu tay lại, một lúc lâu sau máu huyết mới có thể lưu thông lại bình thường. Ngay cả tay cũng không đụng vào được, muốn luyện hóa được băng diễm, tương đối khó. Cổ thần ngồi xuống vị trí cách băng diễm ba thước, đầu tiên lưu động chân khí tiên thiên trong cơ thể, dồn sự chú ý lên hai cánh tay, chỉ vào phía trước. Hai đường chân khí tiên thiên bay đến băng diễm, nếu như không thể đụng tay thì có thể dùng chân khí tiên thiên trực tiếp luyện hóa. Một thước, một tấc, chân khí tiên thiên không ngừng tiếp cận, cổ thần đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, nhưng so với lúc trực tiếp chạm tay vào thì cảm giác này vẫn dễ chịu hơn nhiều, chí ít, chân khí tiên thiên cũng không bị kết thành băng. Chỉ có điều, sau khi tiếp cận thêm một tấc nữa, chân khí tiên thiên bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn, từ chân khí vô hình, biến thành băng khí trắng mờ, mặc dù cổ thần vẫn còn cách băng diễm ba thước nhưng hắn đã lạnh đến run lẩy bẩy. Run là việc của run, cổ thần vẫn còn chịu đựng được, tiếp tục khống chế chân khí tiên thiên, tiếp cận băng diễm, nửa tấc, gần nửa tấc. Cổ thần mừng rỡ, cuối cùng, chân khí tiên thiên cũng tiếp cận băng diễm thành công. Nhưng, niềm vui của cổ thần mới duy trì chưa đến một giây. Trong lòng đã thoáng rùng mình, một cảm giác lạnh thấu xương đột nhiên lan ra tứ chi, trong nháy mắt, bên trên bề mặt lông mi xuất hiện một tầng băng mỏng. Mức độ lạnh của đóa băng diễm này, nằm ngoài tầm dự đoán của cổ thần. Với tu vi hiện tại, cổ thần căn bản không thể ra tay, nhìn món bảo bối trước mắt, mà không làm được gì, cổ thần trong lòng khó chịu vô cùng. Cổ thần nhanh chóng cắt đứt liên kết với hai đường chân khí tiên thiên, hàn ý thấu xương đột nhiên biến mất, thân thể dễ chịu hơn rất nhiều, hai đường chân khí tiên thiên vĩnh viễn biến thành hàn băng. Vây xung quanh đóa băng diễm. Nếu như luyện hóa thành công, cổ thần có tự tin dù phải đối diện với Tàng Truy Dương cũng có thể đánh thắng hắn, chỉ cần Tàng Truy Dương bị băng diễm đánh trúng, tuyệt đối biến thành một bức tượng băng. Nhưng, đóa băng diễm này rõ ràng không muốn bị người khác luyện hóa, căn bản không chịu để chân khí tiên thiên của cổ thần tiếp cận, nếu như cổ thần muốn hoàn toàn luyện hóa đóa băng diễm này, chí ít phải hạ bớt năng lực của nó. Cho dù là tu sĩ trúc thai kỳ, tiếp xúc với đóa băng diễm này cũng thành một bức tượng băng. Tu vi hiện tại của cổ thần, sao có thể hạ bất được? Nghỉ ngơi một lúc, cổ thần lại phóng ra hai đường chân khí tiên thiên, kết quả cũng giống như lần đầu tiên, vừa tiếp xúc với băng diễm, chân khí tiên thiên liền kết thành băng, thu cũng không thu lại được. Liên 5-6 lần, tất cả chân khí mà cổ thần phóng ra đều bị băng diễm biến thành băng đá, hình thành nên một vòng bảo vệ bên ngoài băng diễm. Liên tục tổn hao chân khí tiên thiên khiến tu vi cổ thần giảm đi không ít. Cổ thần đứng dậy, đi lại vài bước. Bảo bối đã ở ngay trước mặt mà không lấy được, cảm giác này, đúng là rất khó chịu. Mặc dù cổ thần biết muốn luyện hóa đóa băng diễm này vô cùng khó khăn nhưng, vẫn không muốn từ bỏ. Tác dụng của đóa băng diễm này quá lớn, có đóa băng diễm này cổ thần hoàn toàn có thể vượt qua trúc thai cảnh tu sĩ, không còn phải sợ bị những tu sĩ như Tàng Truy Dương truy đuổi nữa. Đi lại vào vòng, cũng không biết đã mất bao nhiêu thời gian, cổ thần không dám ra tay với băng diễm nữa, trong đầu không ngừng nghĩ cách hàng phục nó luyện hóa thành của mình. Hồi tưởng những lần trước, lúc chân khí tiên thiên chạm vào băng diễm, tứ chi cổ thần đều run lẩy bẩy, lông mày và tóc kết băng, mặt tái mét. Mỗi một đợt hàn khí đều truyền đến từ sâu tận trong tim, nhưng cuối cùng cảm giác lạnh lại tập trung ở đầu và tứ chi. Tại sao thân thể lại không bị lạnh đến phát run nhỉ? Cổ thần nghĩ, tay xoa xoa lên ngực một cách vô thức. Hai mắt cổ thần đột nhiên sáng rực, thần sắc tươi tỉnh, bởi vì hắn vừa chạm vào Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh. Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh. Cổ thần hô lên một tiếng. Lấy Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh ra, nhớ lại việc hỏa mang phát ra từ Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh có thể thiêu cháy Tàng Truy Dương trong nháy mắt, cổ thần đột nhiên đại ngộ, nói: "Băng diễm là vật cực hàn cực âm, Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh là vật cực nóng cực dương, lúc nãy Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh vừa xuất, cả chiếc giường băng cũng phải tan ra, dùng Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh, nhất định có thể hàng phục băng diễm." tìm ra cách giải quyết, cổ thần mừng rỡ, lại đứng dậy, cầm Chí Tôn Thánh Diễm lệnh trong tay, nói: "Băng Diễm a Băng Diễm, nếu như ngươi không để ta luyện hóa ngươi, ta sẽ dùng Chí Tôn Thánh Diễm lệnh này tiêu diệt ngươi. Uy lực của Chí Tôn Thánh Diễm lệnh ngươi cũng đã thấy rồi, có thể làm tan chảy băng động mà ngươi phải mất 1000 năm mới đông kết được trong nháy mắt. Nếu như bị Chí Tôn Thánh Diễm lệnh trực tiếp công kích, ngươi cũng có thể bị thiêu thành hư vô." Cổ thần không phải tiểu tử chưa từng nhìn qua thế gian, biết vạn vật trên thế gian này đều có linh tính, nhất là những món bảo bối hoặc pháp bảo lợi hại, thậm chí còn có ý thức tự chủ, ví dụ Chí Tôn Thánh Diễm lệnh, nếu như không có linh tính, sao có thể biến tàng truy dương thành hư vô, nhưng lúc công kích cổ thần lại biến thành năng lượng trong người hắn. Đóa băng diễm này cũng là thiên địa linh vật, tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm, nếu như có linh tính ắt hẳn không thấp. Cổ thần lắc lắc Chí Tôn Thánh Diễm lệnh trên tay, sau đó giơ tay phải, trực tiếp nắm lấy đóa băng diễm. Nếu như băng diễm sợ Chí Tôn Thánh Diễm lệnh, sẽ không chủ động công kích cổ thần, sẽ không xuất hiện tình huống tay cổ thần còn chưa chạm vào đã biến thành băng đá. Bàn tay từ từ áp sát băng diễm. Nửa thước, một tấc. Khuôn mặt cổ thần xuất hiện một nụ cười mơ hồ, mặc dù bàn tay vẫn còn cảm thấy lạnh buốt, nhưng chỉ là hàn khí bẩm sinh của băng diễm, mặc dù chỉ còn cách băng diễm một tấc nữa, nhưng bàn tay cổ thần vẫn chưa bị kết thành băng. Mặc dù cảm thấy lạnh, nhưng hoàn toàn có thể chịu được. Cổ thần dự đoán không sai, đóa băng diễm này đúng là sợ Chí Tôn Thánh Diễm lệnh trên tay hắn, mặc dù hiện tại cổ thần chưa thể sử dụng Chí Tôn Thánh Diễm lệnh, nhưng băng diễm suýt chút nữa bị Chí Tôn Thánh Diễm lệnh phá hủy, rất sợ nó. Nếu như hôm đó Ma Tu Tà Băng Tông giữ lâu hơn chút nữa, dưới khí tức nóng bỏng của Chí Tôn Thánh Diễm lệnh, rất có khả năng đóa băng diễm đó cũng hóa thành hư vô. Băng diễm không phát công kích với cổ thần tóm chặt lấy nó trong lòng bàn tay, truyền chân khí tiên thiên vào trong, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Băng diễm không kháng cự nữa, dần dần, cổ thần cảm thấy mình với băng diễm dung hòa là một, chân khí tiên thiên có thể len lỏi vào từng góc nhỏ của băng diễm, hơi lạnh của nó không còn đủ sức khiến cổ thần bị thương nữa. Chân khí tiên thiên vừa tan, băng diễm theo chân khí tiên thiên, từ lòng bàn tay dung nhập vào thân thể cổ thần có thể cảm nhận rất rõ vị trí của băng diễm, tâm niệm vừa động, băng diễm liền nổi lên giữa lòng bàn tay. Tâm niệm vừa thu, băng diễm liền dung nhập vào trong cơ thể, chỉ có một chút cảm giác lành lạnh, băng diễm đã hoàn toàn luyện hóa thành công, biến thành một phần tử bên trong cơ thể cổ thần. Chương 103, Tiểu Hòa Thượng. Liên tục vài lần phóng xuất, thu hồi băng diễm, cổ thần nhìn băng diễm trong tay, nói: "Ta cũng đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Tử Diễm Băng Viêm đi." Nói đoạn hắc hắc cười, thu Tử Diễm Băng Viêm vào lòng bàn tay, cười nói: "Ha ha, có Tử Diễm Băng Viêm, cho dù là trúc thai cảnh tu sĩ, cũng không nhất định là đối thủ của ta." Tiếp tục buộc Chí Tôn Thánh Diễm lệnh lên cổ, cổ thần tung phi kiếm, phi độn ra ngoài động, ở trong sơn động 3 tháng, cổ thần đã tròn 13 tuổi, chỉ còn cách thời điểm cuối năm 2 tháng, đã gần đến thời điểm Hư Thiên Tông thu nạp đồ đệ. Cổ thần và Tiểu Bạch cùng nhau lưu lại cấm chế, chỉ cần không cách quá xa, đều có thể dễ dàng cảm nhận được nhau. Ra khỏi sơn động, chẳng mất bao lâu, cổ thần tìm thấy Tiểu Bạch, cùng Tiểu Bạch phi độn về phía Hư Thiên Tông. Nơi này cách Thân Nam Thành khá xa, cổ thần đương nhiên không quay lại Thân Nam Thành nữa mà trực tiếp bay về hướng Tây Bắc, cách xa Thân Nam Thành 1000 dặm, từ một nơi khác tiến nhập vào lãnh địa Thân gia. Lần này đi vào Đông Hoang, bị Tàng Truy Dương truy đuổi, cổ thần rất không vui, bây giờ ra khỏi Đông Hoang, trong lòng cổ thần vô cùng vui sướng, không chỉ tu vi lên đến tiên thiên cảnh tầng 8 mà còn có được hai món bảo bối Chí Tôn Thánh Diễm lệnh và Tử Diễm Băng Viêm, còn có càn khôn trạc của Ma Tu Tà Băng Tông nữa, đúng là tứ hỷ lâm môn, khiến cổ thần tràn ngập hỷ khí. Không có kẻ thù truy đuổi phía sau, cổ thần mất vài tiếng mới ra khỏi Đông Hoang, quay trở lại phạm vi đế đình đại doanh. Xa xa, cách đó vài ngàn trượng, cổ thần thấy xuất hiện đường nét của một tòa thành trì. Từ lần vào Thân Nam Thành 3 tháng trước, cũng không biết đế đình đã bắt được kẻ truy nã và thành trì đã khai cấm hay chưa. Để tránh rắc rối như lần trước, cổ thần không vào thành, đổi phương hướng, độn về phía bắc, chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ tiến nhập lãnh địa thân gia. Ở biên giới đế đình đại doanh và Đông Hoang yêu vực, mỗi 1000 dặm lại có một tu sĩ, ven theo giới tuyến, tuần tra qua lại, gần như phong tỏa hết toàn bộ giới tuyến. Có thể thấy, phạm nhân Lý Gia suốt 3 tháng qua vẫn chưa rơi vào tay đế đỉnh. Cổ thần phi độn hơn 1000 dặm về phía bắc, đột nhiên thấy 3 đường độn quang xuất hiện ở hướng Đông Hoang, tốc độ cực nhanh, phương hướng chính là phía cổ thần. Cổ thần còn cách biên giới vài trăm dặm nữa, chỉ có thể nhìn thấy độn quang ẩn hiện chứ không nhìn thấy bóng người, huống hồ tướng mạo. 3 đường độn quang đó, chắc chắn không phải đến đây vì cổ thần. Cách xa như vậy, nếu như không phải tu sĩ có tu vi cao hơn cổ thần, tuyệt đối không thể nhìn thấy được. Tàng Truy Dương mặc dù không phải cổ thần giết, nhưng cũng vì đuổi theo cổ thần mà chết, cổ thần lúc này không muốn gặp phải đế đình hay thân gia, nhanh chóng đáp xuống, chui vào một khu rừng, ẩn dưới cành lá của một cái cây lớn. Ba đường độn quang đó tốc độ rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã thấy tiếp cận cổ thần, ở cự ly gần cổ thần có thể nhìn thấy ba đường độn quang đó không phải đang đi cùng nhau, mà là hai người đang truy đuổi một người. Ba đường độn quang bám rất sát nhau, hai người phía sau có vẻ nhanh hơn một chút, trong lúc truy đuổi, ba tu sĩ đều phi độn hết tốc lực, nâng tốc độ lên giới hạn nhanh nhất. Dựa vào tốc độ, cổ thần có thể đại khái đoán ra tu vi của ba tu sĩ đó, người chạy phía trước là tiên thiên cảnh tầng 8, hai người đuổi theo sau là tiên thiên cảnh tầng 9. Cùng là tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng tu vi lại hơn kém nhau một tầng, nên mặc dù tốc độ phi độn rất sát nhau nhưng vẫn có một chút khoảng cách. Trải qua vài trăm dặm truy đuổi, hai tu sĩ phía sau dần dần tiếp cận tu sĩ phía trước. Hai tu sĩ phía sau tuổi độ 20, tu sĩ phía trước thì trẻ hơn, khoảng 13-14 gì đó, chắc cùng độ tuổi với cổ thần. Hơn nữa, thiếu niên 13-14 tuổi này đầu trọc, mặc một bộ tăng y yể, rõ ràng là một tiểu hòa thượng. Ánh mắt cổ thần dừng lại chỗ tiểu hòa thượng, mãi không rời đi, trong lòng thầm cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu hòa thượng mới 13-14 tuổi mà tu vi đã đến tiên thiên tầng 8, chẳng hề thua kém cổ thần. Cổ thần có kinh nghiệm của kiếp trước, hơn nữa còn ăn linh dịch, linh đan, không ngừng hấp thu linh thạch, cuối cùng còn luyện hóa năng lượng của mấy chục đường hỏa mang chí tôn thánh diễm lệnh mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng 8 ở tuổi 13. Nếu như tiểu hòa thượng này dựa vào thiên tư bản thân để đạt đến tiên thiên cảnh tầng 8, thì thiên tài có chút biến thái. Tốc độ phi độn của tiểu hòa thượng chỉ kém hơn hai người phía sau một chút, chứng tỏ tu vi của tiểu hòa thượng đã đạt đến tiên thiên cảnh tầng 8 đỉnh phong, còn cổ thần thì mới vào tiên thiên cảnh tầng 8. Đúng là tuyệt thế thiên tài biến thái. Cổ thần thầm cảm thán, không khỏi tự so sánh mình với tiểu hòa thượng, nhưng vẫn cảm thấy tàng thiên cơ biến thái hơn. Nếu như nói tiểu hòa thượng là tuyệt thế thiên tài thì tàng thiên cơ là cực phẩm yêu nghiệt. Ba người phi độn cực nhanh, chiêu một cái, xét qua đầu cổ thần, đi thẳng vào trong đông hoang, xem ra đông hoang luôn là lựa chọn hàng đầu của các tu sĩ ẩn trốn. Thiên tư của tiểu hòa thượng khiến cổ thần có chút thắc mắc, hơn nữa, lại rất tò mò tại sao hai tu sĩ phía sau lại đuổi theo tiểu hòa thượng. Bám sát theo ba đường độn quang, cổ thần bay là trong khu rừng rậm. Không lâu sau, hai tu sĩ đằng sau cuối cùng cũng đuổi kịp tiểu hòa thượng. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai đường cương khí, sau đó, ba đường độn quang đáp xuống, vào giữa khu rừng rậm. Cổ thần thấy vậy, tăng tốc độ, rất nhanh tìm thấy ba người. Cổ thần núp trên một cái cây lớn cách đó vài chục trượng, thu hết cảnh tượng ba người vào trong tầm mắt, ngay cả giọng nói cũng nghe rất rõ. Không có thần hải cảnh tu sĩ, cổ thần dù ở rất gần nhưng nấp mình trên cây, mấy người họ không hề hay biết. Tiểu hòa thượng bị hai đường cương mang ép đáp xuống, nói. Hai vị thí chủ. Hai người đuổi theo ta mấy ngàn dặm, không mệt sao? Tiểu tặc, dám đến nhương tiên các trồng đồ, đúng là tự tìm đến cái chết. Tu sĩ bên phải chỉ pháp khí vào tiểu hòa thượng, quắc. Tiểu hòa thượng nhún vai, cười nói. Các ngươi cũng thật kỳ bo, ta chỉ lấy một chút xíu thôi, đâu có cần phải đuổi theo như vậy. Phật dạy, nếu đã nhớ thì chẳng có gì trong thiên hạ này là không thể lấy, ta nhớ thịt rượu trong thiên hạ, lấy mấy bình rượu cho các ngươi là mở rộng Phật tâm lắm rồi, ta công đức viên mãn. Sao các ngươi lại không cảm thấy vui? Các ngươi khổ sở đuổi theo ta mấy ngàn dặm, có nhiều thời gian rảnh như vậy, sao không ngủ thêm mấy bình rượu nữa, để lần sau ta đến còn có cái mà lấy? Tu sĩ bên trái mắng. Ngươi chỉ lấy một chút ít. Ngọc Quỳnh Tiên nhưỡng cả năm mới ủ được 36 bình, 36 bình này phải cống lên đế đỉnh 18 bình, thân gia 3 bình, tổng cộng chỉ còn lại 15 bình, bị ngươi một lần trộm mất 14 bình, vậy mà gọi là một chút ít thôi sao? Tiểu tặc. Có phải ngươi muốn trộm hết 15 bình mới cam tâm sao? Tu sĩ bên phải mắng. Một tiểu hòa thượng thối như ngươi mà cũng tự xưng Phật. Thêm nữa, cậu Phật của ngươi thì có liên quan gì đến ta? Giao hết Ngọc Quỳnh Tiên nhưỡng mà ngươi trộm ra đây, đền thêm 1.000 viên linh thạch nữa, nếu không, hôm nay đừng hỏng chạy khỏi đây. Tiểu hòa thượng hắc hắc cười, nói. Các ngươi muốn bắt nạt ta. Nói cho các ngươi biết, sư phụ của ta ở gần đây, sư phụ ta thích nhất là việc lớn bắt nạt nhỏ, ỷ đông hiếp yếu. Các ngươi nếu như chọc giận sư phụ ta, thì mua sẵn quan tài đợi chết đi, đừng nói hai người các ngươi, cả nhưỡng tiên các, sư phụ ta mà giận, chỉ cần đập một cái là mọi thứ nát như tương. Hắc hắc. Các ngươi mau về đi, đừng để sư phụ ta nhìn thấy, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc các ngươi. Chương 104, cổ thần ra tay. Những lời của tiểu hòa thượng khiến hai tu sĩ của nhưỡng tiên các giật mình, ngẩng đầu nhìn bốn phía, có thể dạy được một đồ đệ tiên thiên cảnh tầng 8-13-14 tuổi. Tu vi của sư phụ nhất định không kém. Cổ thần thầm nghĩ, tiểu hòa thượng này rốt cục lai lịch thế nào? Sư phụ là người ở đâu? Đế đình đại doanh, với tôn nghiêm tàng gia, các đại thế gia, đại tông phái đều có pháp quyết của mình, Phật môn ở đế đình đại doanh, căn bản không có ảnh hưởng gì, bởi vậy đại doanh có rất ít người tin Phật, thậm chí, không ít người phạm, ngay cả Phật là gì cũng không biết, hòa thượng càng ít hơn. Chỉ có Đại Linh Triều phía Tây Thánh Đình Đại Kiền, ở đó mới tin Phật, thượng cổ Tam Đại Thánh Địa Thiên Đàn Tông nằm ở Đại Linh Triều. Trong Đại Linh Triều, địa vị của Thiên Thiền Tông cao hơn Đế Đình Đại Linh một chút, Đế Đình Đại Linh cũng so tu sĩ Phật môn nắm giữ. Tiểu hòa thượng tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến tiên thiên cảnh tầng 8, về lý mà nói đủ để khiến tiên thiên cảnh tầng 9 tu sĩ thận trọng đối đãi, nói không chừng là đệ tử thân truyền của trưởng lão đại tông môn, hoặc là truyền nhân trực hệ đại thế gia nào đó. Nhưng Đế Đình Đại Doanh không có thế gia hay tông phái nào là thế lực Phật gia, nên đối với tiểu hòa thượng, hai tu sĩ này căn bản không cần để ý, thứ duy nhất họ để ý là sư phụ mà tiểu hòa thượng nhắc đến. Nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có tông tích mà hay, tu sĩ bên phải hắc hắc cười nói. Tiểu tặc, cho dù sư phụ của ngươi có là thiên vương lão tử, ăn trộm ngọc quỳnh tiên nhưỡng của nhưỡng tiên các thì phải nghe theo nhưỡng tiên các, hắc hắc. Nếu ngươi không chủ động giao ngọc quỳnh tiên nhưỡng ra, vậy chúng ta đành phải động thủ. Tu sĩ bên trái nói, nhưỡng tiên các ta chuyên môn luyện chế ngọc quỳnh tiên nhưỡng cho đế đỉnh, đắc tội với nhưỡng tiên các, là đắc tội với đế đỉnh, hắc hắc. Bất luận sư phụ ngươi bản lĩnh lớn thế nào, dám chống đối đế đỉnh hay không. Tê sư phụ, đối phó với tên tiểu tặc này mình đệ đủ rồi, huynh đứng một bên giúp đệ áp trận, đợi đệ bắt sống hắn, giải về nhưỡng tiên các giao để các vị trưởng lão, lột ra rút gân. Tu sĩ họ Tề lùi ra sau mấy bước, nói, được, Hàn sư đệ. Chỉ là một tiên thiên cảnh tầng 8 mà thôi, đệ ra tay một mình là đủ rồi. Thấy hai ngươi muốn động thủ thật, tiểu hòa thượng lẩm bẩm. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ sao phải động thủ chứ? Các vị xem khu rừng này có hoa có cỏ, đẹp biết chừng nào, nộ nhỡ các vị không đánh chúng ta mà làm hỏng số hoa cỏ này thì không tốt chút nào, như vậy sẽ phá hoại hoàn cảnh. Nếu hai vị thí chủ tức giận thật, tiểu hòa thượng niệm cho các vị vài đoạn vô lượng thọ kinh, đại từ bi chú, dưỡng sinh kinh, an thần chú, vãng sinh chú có được không? Đảm bảo khiến các vị hết giận, tâm tư an nhàn, sớm siêu thoát vô lượng vãng sinh. Tên tiểu tặc này, tóc không có một cọng mà nói nhiều thế, đợi lao tử siêu thoát cho ngươi trước, rồi ngươi muốn niệm vô lượng thọ kinh, vãng sinh chú gì cũng được. Tu sĩ họ Hàn giận dữ quát một tiếng, một chân giẫm mạnh, một đường kiếm cương dài hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện, chém về phía tiểu hòa thượng, trường kiếm trong tay hắn là một món thượng phẩm pháp khí, uy lực một kiếm vô cùng lớn. Cổ thân núp trên cây, tạm thời không có ý định ra tay. Tiểu hòa thượng có tu vi tiên thiên cảnh tầng 8, một chọi một không dễ gì đánh bại, vừa hay có thể xem tiểu hòa thượng chiến đấu, cổ thần kiếp trước Phật, nhu, ma, đạo, yêu. Môn thần thông nào cũng đã tiếp xúc, tiểu hòa thượng xuất thủ, hắn khẳng định có thể nhìn ra lai lịch. Hơn nữa, cứu người cũng là một môn học, nhất định phải ra tay vào thời điểm người được cứu nguy hiểm nhất, như vậy người cứu mới khiến người được cứu sản sinh cảm kích. Một đường kiếm cương chém xuống, tiểu hòa thượng không né không tránh, thân thể bất ngờ lóe lên. Bắn ra một trận kim quang, nhìn đường kiếm cương đang chém xuống, tiểu hòa thượng tay phải chỉ về phía trước, một đường chỉ cương chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng đột nhiên bắn ra, điểm lên kiếm cương. Âm một tiếng lớn, vô số sóng khí trào dâng, tỏa ra bốn phía, tiểu hòa thượng thân thể không lùi, kiếm cương của tu sĩ họ Hàn bị chỉ cương điểm, biến mất không chút dấu vết. Cổ thân hai mắt trợn tròn, giật mình thẳng thốt, chiêu mà tiểu hòa thượng vừa dùng là công pháo kinh tiên nhất chỉ của Hư Thiên Tông. Dù là đồ đệ của Hư Thiên Tông, nếu như không phải là người nổi trội, tu vi cao thâm, cũng không thể học kinh tiên nhất chỉ, tiểu hòa thượng này sao lại biết. Cổ thần hai mắt sáng rực, nhờ lại hồi ức khó quên kiếp trước, Hư Thiên Tông bị Tảng Thiên cơ diệt, cổ thần bị vô trấn bát, có một ngày, đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ trung niên, một hòa thượng thanh niên, đạo sĩ và Tảng Thiên cơ cùng xuất thủ, không bên nào thua kém bên nào, tiểu hòa thượng đấu với vô trần, cũng chiếm ưu thế. Cổ thần tranh thủ lúc đạo sĩ và hòa thượng đấu với Tảng Thiên cơ và vô trần mới có thể chạy thoát. Kể từ sau đó, cổ thần không gặp lại đạo sĩ và hòa thượng nữa. Nhưng đạo sĩ và hòa thượng đó cũng có thể coi như ân nhân cứu mạng của cổ thần, không có họ, cổ thần không thể chạy thoát khỏi tay Tàng Thiên Cơ và Vô Chân. Nên, cổ thần luôn ghi nhớ một đạo một tăng đó trong lòng, bởi, một đạo một tăng đó không chỉ cứu mạng cổ thần, hơn nữa, tất cả công pháp họ dùng đều là pháp quyết Hư Thiên Tông, chỉ vì sau này không có cơ hội gặp lại, cổ thần cũng không biết, một đạo một tăng đó có quan hệ gì với Hư Thiên Tông. Tiểu hòa thượng này, chính là hòa thượng thanh niên cứu mạng ta kiếp trước. Cổ thần ngộ ra, hòa thượng có tuổi tác tương đương cổ thần, bây giờ không phải cũng 13-14 sao. Tu sĩ họ Tề thấy hòa thượng chỉ một cái mà đã tiêu diệt kiếm cương của tu sĩ họ Hàn, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền sau đó, kiếm cương lóe lên, quắc. Hàn sư đệ, tiểu tặc thực lực không thấp, chúng ta liên thủ cùng lên. Được. Tu sĩ họ Hàn quát một tiếng, đồng thời kiếm cương nổi lên, chém thêm một đường về phía tiểu hòa thượng. Đối diện với hai đường kiếm cương, khuôn mặt nhăn nhở của tiểu hòa thượng cũng lộ ra vài phần nghiêm trọng, hai người này đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng 9, một chọi một còn khó đối phó, hai người đồng thời ra tay, uy lực tăng gấp đôi. Tiểu hòa thượng hai chân cùng động, là bí pháp ngưng hư đạp thiên bộ của Hư Thiên Tông, tránh khỏi kiếm cương của tu sĩ họ Hàn, kinh tiên nhất chỉ lại xuất ra, đánh trúng kiếm cương của tu sĩ họ Tề. Cũng giống như một kiếm vừa rồi, chỉ cương vừa điểm, kiếm cương lập tức tan. Chỉ có điều, tu vi của tu sĩ họ Tề cao hơn tu sĩ họ Hàn, tiểu hòa thượng điểm tan kiếm cương, thân thể rung một cái, tự động lùi lại phía sau một bước, tu sĩ họ Hàn thấy vậy, kiếm cương bạo trướng, một kiếm vung ngang. Tu sĩ họ Tề thúc tiên thiên chân lực, kiếm cương lại nổi lên, kiếm ảnh vừa động, liên tục chém ra ba kiếm, từ ba phương hướng chém thẳng về phía tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng nghiêm sắc mặt, chặn đứng đòn liên thủ của hai người. Nhưng hình như có chút khó khăn. Đúng lúc nãy, không trung đột nhiên có một đường kiếm cương chém xuống, đường kiếm cương dài hơn 10 trượng chụp cả tu sĩ họ Tề lẫn họ Hàn vào trong. Lúc nãy tiểu hòa thượng nói sư phụ của hắn đang ở gần đây, lúc đường kiếm cương đột nhiên xuất hiện, cả họ Tề lẫn họ Hàn đều giật mình, từ bỏ việc công kích tiểu hòa thượng, kiếm ảnh nhảy lên, hai đường kiếm cương nhất Tề chém vào đường kiếm cương trong không trung. Cổ thân dồn sức chém xuống, cộng thêm thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể, uy lực một kiếm vượt xa hai người Tề, Hàn. Chương 105, Ngọc Quỳnh Tiên Ngưỡng. Ken một tiếng lớn, Tề, Hàn hai người hai tay rung mạnh, thoáng giật mình, nhưng vẫn chặn được một kiếm của cổ thần. Đợi đến khi nhìn rõ người mới đến cũng chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi, trong lòng mới yên tâm phần nào. Trẻ như vậy, sao có thể là sư phụ của tiểu hòa thượng này? Hai người Tề, Hàn yên tâm không ít, công kích của cổ thần vẫn chưa hoàn tất, thấy hai người cùng đỡ kiếm cương của mình, một tay đột nhiên đập mạnh xuống, đánh trúng đỉnh đầu tu sĩ họ Tề. Tiểu hòa thượng thấy có người đến cứu, thân tình chấn động, một chỉ điểm trúng tu sĩ họ Hàn. Tu sĩ họ Hàn biết thân mình còn chưa lo xong, chỉ có thể vung kiếm chặn, một đường kiếm cương xuất hiện, chặn đứng chỉ cương của tiểu hòa thượng. Một trường của cổ thần đến quá nhanh, trường kiếm của hai người vẫn còn dính với nhau, tu sĩ họ Tề không kịp tránh, đồng thời bổ xuống một trường, đón lấy cánh tay cổ thần, bụng thầm nghĩ. Tiểu tử này chỉ là tiên thiên cảnh tầng 8, lúc này đã dùng hết sức, lần này đối trưởng với ta, chắc chắn sẽ bị thương. Tu sĩ họ Tề nghĩ vậy, mặt lộ ra một nụ cười, đột nhiên hai mắt ngỡ ngàng, một cả giác lạnh thấu xương đột nhiên chụp lấy toàn bộ thân thể hắn. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, cổ thân bất ngờ phóng tử diễm băng viêm, bàn tay tu sĩ họ Tề nhanh chóng đóng băng, sau đó, lan ra khắp cả người. Tốc độ lan rất nhanh, trong nháy mắt, toàn thân hóa thành một bức tượng băng. Cổ thân ấn trường lực, rát một tiếng, cả bức tượng băng vỡ tan, thân thể tu sĩ họ Tề cũng vỡ theo băng, biến thành vô số mảnh vụn, rơi xuống đất. Tu sĩ họ Tề thiệt mạnh trong chớp mắt, ngay cả thi thể toàn vẹn cũng không còn, tử diễm băng viêm ngay cả thần hải cảnh tu sĩ cũng không dám sờ trực tiếp, tu sĩ họ Tề chỉ là tiên thiên cảnh tầng 9, mới chạm vào tử diễm băng viêm, là đã bị giết trong giây lát. Tề sư huynh, Hàn tu sĩ hét lên một tiếng, hai mắt lộ vẻ kinh sợ, chém một kiếm vào tiểu hòa thượng, đẩy lùi hắn, còn mình thì quay người bỏ chạy. Cổ thần giết sư huynh của hắn, nếu như để hắn chạy thoát, sau này sẽ thành thù sinh tử với Nhượng Tiên Các. Vậy nên cổ thần sao có thể để tu sĩ họ Hàn chạy thoát dễ như vậy? Một đường kiếm cương bắn ra, dưới tác dụng mạnh nhất của việc cường hóa thân thể, cổ thần đánh ra một đòn, kiếm khí ngút trời nổi lên, dài hơn 20 trượng, tu sĩ họ Hàn vừa mới nhấc chân, một đường kiếm cương dài hơn 10 trượng mang theo kiếm ảnh hư huyễn dài 20 trượng, chém xuống tu sĩ họ Hàn. Một kiếm này, nhanh, mạnh, chuẩn. Tu sĩ họ Hàn vung kiếm đỡ, cự lực cực mạnh truyền đến, đánh bay thân thể hắn lại phía sau, hai tay rung mạnh. Trường kiếm cũng bị làm cho rơi khỏi tay. Cổ thần ném thanh ly kiếm, dưới sự điều khiển của chân khí tiên thiên, thanh ly kiếm hóa thành một đường hào mang, veo một cái, xuyên qua thân thể tu sĩ họ Hàn, cắm chặt lên một cái cây lớn. Cổ thần xuất hiện chỉ một lúc mà giết chết liền hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9. Nhìn kết cục bi thảm của hai tu sĩ, tiểu hòa thượng không kìm nổi, lẩm bẩm với hai thi thể. Thiện hai thiện hai. Sau đó tiểu hòa thượng lại niệm chú vãng sinh, sau đó mới đi về phía cổ thần, nói: đa tạ ân nhân tương cứu. Có ký ức kiếp trước, cổ thần tỏ ra rất thân mật với tiểu hòa thượng, nói: ta tên cổ thần, năm nay 13 tuổi, có duyên gặp nhau thì không cần phải gọi ân nhân gì nữa, nếu như ngươi lớn hơn ta thì gọi ta một tiếng lao đệ, nếu như nhỏ hơn ta thì gọi ta một tiếng lao huynh. Tiểu hòa thượng cũng là người thoải mái, cười nói: như vậy cũng tốt, ha ha. Ta tên Mao Vinh, năm nay 14, xem ra phải gọi ngươi sư đệ rồi, ngươi có thể gọi ta là Mao Huynh, hoặc gọi ta tiểu hòa thượng cũng được. Trao đổi một lúc với tiểu hòa thượng, cộng thêm cuộc nói chuyện ban nãy giữa tiểu hòa thượng và hai vị tu sĩ Tề, Hàn, cổ thần hiểu ra lý do Mao Vinh bị hai người họ truy đuổi. Nhuộm Tiên Các là một tông môn đặc thù không lớn không nhỏ, tông môn này không nổi danh bởi việc tu luyện pháp quyết, cũng không nổi danh bởi việc tu luyện đan dược, luyện chế pháp bảo, pháp khí, mà là một năng lực rất đặc thù, ủ rượu. Rượu mà Nhuộm Tiên Các ủ ra, không phải rượu thường, mà dùng tiên lương, linh quả. Các loại vật phẩm tràn ngập linh khí làm thành loại tiên nhuộm thượng phẩm, sau đó cộng thêm một chút linh đan rượu dược nữa. Tiên nhuộm ủ ra, không chỉ mỹ vị, hơn nữa sau khi dùng còn bổ sung linh lực, nâng cao tu vi. Đối với tu sĩ mê rượu, tiên nhưỡng do Nhưỡng Tiên Các làm ra thực sự là một món bảo bối quý. Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng là loại tiên nhưỡng thượng phẩm nhất trong các loại tiên nhưỡng do Nhưỡng Tiên Các làm ra. Như hai tu sĩ tể, Hàn nói, cả năm Nhưỡng Tiên Các mới ủ đủ 36 bình Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng. 18 bình trong số đó cống cho đế đỉnh, 3 bình cống lên thân gia, 15 bình còn lại mới thuộc về Nhưỡng Tiên Các. Chỉ có những trưởng lão cấp 1 của Nhưỡng Tiên Các, một năm mới được phân một bình Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng. Tu sĩ bên ngoài chỉ có thể mua được tiên nhưỡng bình thường của Nhưỡng Tiên Các, Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, muốn nhìn cũng không được. Mao Vinh mặc dù là hòa thượng, nhưng lại là một tên tử quỷ, không biết từ đâu có được thông tin Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, chạy đến Nhưỡng Tiên Các, trộm 14 bình. Nhưỡng Tiên Các chuyên môn làm tiên nhưỡng cho đế đỉnh, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tự nhận là thực lực đế đỉnh, ai dám động vào. Bởi vậy, phòng thủ cũng không nghiêm ngặt, Mao Vinh lại vô cùng lanh lẹ, nên lấy được Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng ra ngoài thật. Hai người cùng ngồi bệnh trên mặt đất. Cổ Thần nghe Mao Vinh tường thuật xong, nói: "Tại sao 15 bình Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng xếp cùng nhau mà huynh chỉ trộm có 14 bình?" "Ấy ấy ấy." Mao Vinh khoát khoát tay, nói: "Không phải trộm, mà là lấy." Cổ Thần cười nói: "Trộm và lấy không phải như nhau sao?" "Đương nhiên không giống rồi." Mao Vinh trịnh trọng nói: "Trộm là trộm cướp, lấy là hiệp đạo, trộm và lấy sao có thể giống nhau được?" Cổ Thần không khỏi mỉm cười, nói: "Vậy tại sao huynh lại chỉ lấy 14 bình?" Mao Vinh hắc hắc cười, nói: "Đó chính là sự khác nhau giữa trộm và lấy, nếu như là trộm, chắc chắn sẽ phải khoáng sạch, nếu như là lấy, phải để lại cho người khác một phần, nên, ta chỉ lấy 14 bình, để lại một bình ở đó, hắc hắc." Cổ Thần tròn mắt. 15 bình bị huynh lấy mất 14, huynh quả nhiên không phải một kẻ tham lam. Mao Vinh vô vào túi trữ vật, hai chiếc bình ngọc màu trắng đột nhiên xuất hiện, bình dài độ một bàn tay, lớn chừng một nắm tay, nhìn không có chút gì gọi là đặc biệt. Mao Vinh ném một bình cho Cổ Thần, nói: "Đây chính là Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, nhờ có Lao Đệ ra tay tương cứu, Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng này, ta nguyện cùng Lao Đệ chia sẻ." Nói đoạn, Mao Vinh mở nắp bình, mặc dù Cổ Thần ngồi cách hắn vài tấc mà vẫn có thể ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Mao Vinh ngẩng đầu, ực một tiếng, uống một ngụm, mặt đầy vẻ thỏa mãn như vừa được uống thứ tuyệt vời nhất thế gian. Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, quả nhiên là rượu ngon, tuyệt vời quá. Ha ha. Mao Vinh vui vẻ cười. Cổ Thần thấy vậy, khẽ khàng mở nắp bình, ngửi. Ở cự ly gần, mùi thơm càng nồng đậm hơn, hương thơm sộc lên mũi, Cổ Thần lập tức cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người như nở ra, thoải mái vô cùng. Mới ngửi thôi mà đã như vậy, nếu như uống một ngụm thì còn tuyệt vời đến thế nào? Cảm giác mỹ rượu ra sao? Cổ Thần ngẩng đầu, nhấp một ngụm nhỏ, ực một tiếng, Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng thuận theo cổ họng, chảy xuống bụng. Cảm giác sảng khoái khiến toàn thân Cổ Thần run rẩy, mặt đất dưới chân bỗng trở nên mềm mại như bông. Thân thể nhẹ bỗng như đáng cười mây gặp gió. Cảm giác đó, nếu chưa từng trải qua, rất khó diễn tả. Chương 106, Nam Thiên Đạo Nhân. Rượu ngon. Cổ Thần mở mắt, không chịu nổi phải lên tiếng tấm tắc, uống một ngụm Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng, gần như thanh lọc toàn bộ cơ thể, loại bỏ mọi phiền não trong lòng, cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp, rất có hiệu quả trong việc nâng cao tâm cảnh. So với Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong truyền thuyết, e rằng không hề thua kém, nếu như uống rượu này lâu dài còn có tác dụng tẩy rửa tâm linh, đả thông kinh mạch, dẻo dai gân cốt, thật đúng là không tầm thường, rượu ngon. Uống thêm một ngụm, Cổ Thần vẫn còn tấm tắc. Mao Vinh ha ha cười, nói: "Tiên nhưỡng này cũng bó công ta đi lấy, ha ha, đợi năm sau, ta lại đến Nhưỡng Tiên Các, lấy thêm lần nữa." Cổ Thần nhìn Mao Vinh, nói: "Mao huynh, người của Phật môn, không phải ghi nhớ lời Phật không uống rượu sao? Hòa thượng uống rượu, huynh là người đầu tiên đệ gặp đấy. Rượu ngon thế này, nhịn sao được?" Mao Vinh nói: "Tu sĩ như ta, quan trọng là tâm niệm thông suốt, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại, sao phải kiêng cữ nhiều. Ta thích uống rượu thì uống, ta thích ăn thịt thì ăn, có người bắt nạt ta thì ta giết, ha ha, hành động theo ý muốn, không phải vui vẻ hơn sao?" Cổ Thần cười nói: "Mao huynh thật hợp với ta, ha ha. Xem ra hòa thượng như huynh chẳng phải kiêng cữ gì, mặc dù đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hòa thượng uống rượu, nhưng không phải lần đầu tiên ta nghe thấy, rất nhiều cao tăng Phật môn uống rượu ăn thịt, nói rượu thịt đi qua ruột, Phật ở lại trong tim. Mao huynh tuổi còn trẻ mà đã đạt đến tâm cảnh đó, quả nhiên phi thường.
Đâu có đâu có.
Mao Vinh uống một ngụm ngọc quỳnh tiên nhưỡng, nói.
Phật là cái gì?
Phật là ta là Phật, trong lòng ta chỉ có bản thân mình mà thôi, Phật gì đó, sớm đã theo phân, theo nước tiểu, không biết chảy đi đâu rồi, ha ha.
Những lời Mao Vinh nói, dù là cổ thần, cũng phải lộ vẻ kinh ngạc.
Mặc dù từ cổ đến nay, Phật môn có không ít cuồng tăng, nhưng những cuồng tăng này cũng chỉ đặt mình ngang hàng với Phật tổ.
Mao Vinh này tự xưng mình là Phật, coi Phật chẳng ra gì, tâm cảnh này, thực sự cuồng đến không còn gì để nói.
Cổ thần giơ giơ ngón tay cái, nói.
Mao Huynh trong lòng tự tại, không bị bất cứ ngoại vật nào ảnh hưởng, thật đúng cao nhân, nghe Mao Huynh nói, tiểu đệ cũng được mở mang.
Lão đệ quá khen, ta thì là cao nhân gì chứ?
Chỉ là một tên hòa thượng uống rượu ăn thịt mà thôi, hắc hắc.
Mao Vinh khoát tay, nói.
Sư phụ trách ta ham ăn ham uống, đặt cho ta pháp danh bất giới.
Phi, dù ta chẳng kiêng cái gì nhưng cũng không cần đặt pháp danh kiểu ấy, khác gì vẽ rắn thêm chân. Đối với ta, ngoài cái tên Mao Vinh ra, không cần phải đặt pháp danh gì nữa, rượu cứ uống, thịt cứ ăn, muốn làm gì thì làm.
Sư phụ giận, bỏ lại ta, một mình đi trước rồi.
Nói đến đây, mặt Mao Vinh lộ vẻ phiền muộn, có vẻ cũng nhớ sư phụ.
Cổ thân lắc đầu, nghĩ, nếu như ta có một đồ đệ khốn nạn như thế này, ta cũng giận xì khói.
Người này muốn làm gì là cương quyết làm cho bằng được, ai cũng không thể thay đổi.
Một thiên tư như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một tu sĩ có tu vi cao thâm, nếu như tâm thiện, thì còn dễ nói, nếu như tâm sinh tà niệm, e rằng trưởng thành rồi sẽ thành một ma đầu kinh thiên động địa.
Nghĩ đến đây, cổ thần nói,
Mao Huynh tính tình thẳng thắn, nghĩ sao làm vậy, chỉ là tu sĩ cổ hoang vô số, Mao Huynh sau này sẽ phải đụng độ rất nhiều.
Muốn gì làm nấy đúng là tốt thật. Nhưng đừng nên làm khó những tu sĩ khác, trong lòng phải có thiện niệm.
Nói đến đây, cổ thần thoáng giật mình, không ngờ hắn cũng nói được những lời hướng thiện này.
Ngay cả cổ thần cũng phải kinh ngạc, nhủ thầm, hay là trong lòng ta vẫn còn thiện niệm.
Nghĩ đến hai tu sĩ tể, hàng chết dưới tay mình, Mao Vinh còn niệm chú vãng sinh siêu sinh cho họ, cổ thần cảm thấy mặt có chút nóng nóng, vội vàng nói.
Ha ha!
Tiểu đệ nói năng linh tinh, Mao Huynh nghe cũng được, không nghe thì cứ để nó bay đi theo gió.
Lao đệ không cần lo lắng. Ta chỉ thích uống rượu, thích ăn thịt mà thôi, ha ha.
Mao Vinh ha ha cười, nói.
Mặc dù ta không biết thế nào là thiện, thế nào là ác, nhưng không cố ý làm khó ai, cùng lắm, thèm rượu thèm thịt, ta đi lấy một ít, ha ha.
Ngọc Quỳnh Tiên nhưỡng dù ngon, nhưng rượu không thịt, có chút đơn điệu, Mao Huynh ở đây đợi một lát, để đi bắt yêu thú, về nướng uống rượu mới ngon.
Thấy Mao Vinh không có vẻ khó chịu với những gì mình nói, cổ thần đứng dậy, đề nghị.
Mao Vinh ngạc nhiên.
Lão đệ còn biết nướng thịt.
Cổ thần gật đầu nói,
biết sơ sơ, Mao Huynh đợi một chút, đợi đệ đi bắt yêu thú, nướng thơm thịt, chúng ta cùng uống, ha ha.
Nói đoạn, cổ thần tung phi kiếm, bay về hướng Đông Hoang.
Cổ thần bay rất nhanh, lại dùng tật vũ phi phong tăng tốc, chớp mắt đã bay xa trăm dặm.
Đột nhiên, một bóng trắng lóe lên nơi đầu vai, Tiểu Bạch bất ngờ nhảy ra, nói.
Cổ thần, Tiểu Bạch cũng muốn uống rượu, Tiểu Bạch muốn uống Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng.
Lúc nãy Tiểu Bạch ngửi thấy mùi rượu thơm, sớm đã không nhịn được. Chỉ có điều cổ thần đang bận nói chuyện với Mao Vinh, Tiểu Bạch không ra làm phiền được, bây giờ đã khuất tầm mắt, Tiểu Bạch mới dám nhảy ra.
Hồ Ly cũng biết uống rượu.
Cổ thần ngạc nhiên nói.
Tiểu Bạch tuét miệng cười, nói.
Hắc hắc, Tiểu Bạch biết uống, cổ thần mau đưa cho Tiểu Bạch, cổ thần mau đưa cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch và cổ thần ở bên nhau đã 3 năm nay, cái gì của cổ thần trong mắt Tiểu Bạch đều là của Tiểu Bạch, căn bản không cần khách khí.
Cổ thần không nói gì chỉ cười, lấy chiếc bình ngọc ra, đưa cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch cầm vào tay, mở nắp bình, ực một tiếng, uống một ngụm lớn, nấc một cái, khuôn mặt trắng tuyết lập tức chuyển sang đỏ bừng, nói.
Ngon quá, ngon tuyệt vời.
Ngon thế này thì Tiểu Bạch phải uống thêm chút nữa, ha ha.
Tiểu Bạch cười cười, ngẩng đầu, uống thêm một ngụm lớn nữa.
Rượu ngon.
Nấc một cái dài, Tiểu Bạch lại trầm trồ nói.
Nhưng, vừa nói xong, thân thể Tiểu Bạch liền nghiêng sang một bên, bình ngọc trong tay rơi xuống.
Cổ thân vội vàng ôm chặt Tiểu Bạch, đón lấy bình ngọc. Uống liền hai ngụm, Tiểu Bạch mặt mũi đỏ tưng bừng, sớm đã say khướt không còn biết gì nữa.
Cổ thần lắc lắc đầu, bỏ Tiểu Bạch vào tay áo, nhìn bình ngọc trong tay, Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng chỉ còn lại một nửa, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Có tật vũ phi phong gia tốc, cổ thần phi độn rất nhanh, một canh giờ sau, đã vào phạm vi 1000 dặm trong Đông Hoang, bắt một con mê hương thú tiên thiên cảnh tầng 2.
Thịt mê hương thú rất ngon, nướng lên uống với Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng chắc sẽ rất hợp.
Sợ một con hơi ít, cổ thần giết liền 3 con. Bỏ vào càn khôn trạc, dù sao thời gian trong càn khôn trạc cũng không lưu động, thi thể mê hương thú bỏ trong đó bao lâu cũng không sợ hỏng.
Đợi cổ thần quay về, Mao Vinh đã nhặt được không ít ủi, đốt một đống lớn, chỉ còn đợi cổ thần nướng thịt. Cổ thần có kinh nghiệm kiếp trước, mấy năm trước hắn cũng ở trong đông hoang một thời gian, kỹ thuật nướng thịt không hề suy giảm. Một lúc sau, con mê hương thú đã biến thành món thịt nướng thơm phức. Một con mê hương thú nặng hơn 100 cân, đủ cho cổ thần và Mao Vinh ăn liền 2 ngày. Ngon. Rất ngon, không ngờ lao đệ còn có thủ nghệ này, ha ha, đây là món thịt nướng ngon nhất mà ta được ăn, đáng tiếc sư phụ ta không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ thích món thịt mà để nướng, ừm, ngon quá. Ăn thịt do cổ thần nướng, Mao Vinh không ngừng tán thưởng. Cổ thần cắn một miếng thịt, nói. Sư phụ huynh cũng thích ăn thịt. Mao Vinh gật đầu, nói. Đương nhiên, mặc dù bản tính ta thích ăn thịt uống rượu, nhưng những ảnh hưởng này đều đến từ sư phụ, lao đệ, thịt đệ nướng quá ngon, ha ha. Nếu như một ngày ta tỉnh dậy, ngẩng đầu thấy cả căn phòng treo đầy thịt để nướng, túi đầu thấy một hồ đầy ngọc quỳnh tiên nhưỡng thì tốt biết mấy. Cổ thần kinh ngạc nhìn Mao Vinh, nghĩ, tên này định sống cả đời trong rượu thì sao? Nghe Mao Vinh nhắc đến sư phụ, mặc dù biết có chút không nên, nhưng cổ thần vẫn tò mò hỏi. Sư phụ của huynh là người thế nào? Nhắc đến sư phụ, khuôn mặt Mao Vinh thêm sáng bừng, nói. Sư phụ ta tên Nam Thiên Đạo Nhân, ông ấy lợi hại lắm, lợi hại hơn ta gấp vài lần. Đối với ta cũng rất tốt, nhưng, lúc nào cũng đá vào mông ta, hắc hắc. Đợi một ngày, ta lợi hại được như sư phụ, ta sẽ quay lại đá vào mông ông ta. Nam Thiên Đạo Nhân. Cổ thần lẩm nhẩm trong đầu, nghĩ, có lẽ là vị đạo sĩ trung niên kiếp trước đi cùng Mao Vinh, tương chiến với Tàng Thiên Cơ và Vô Chân. Lúc đó Tàng Thiên Cơ đã là đại tu sĩ mệnh tuyển cảnh đoạt xá kỳ, có thể tương chiến được với Tàng Thiên Cơ, bản lĩnh của Nam Thiên Đạo Nhân có lẽ không tầm thường. Nếu như may mắn gặp được sư phụ của huynh thì tốt biết mấy. Cổ thần cảm thán, đối với Nam Thiên Đạo Nhân, hắn vô cùng hiếu kỳ, tại sao ông ta lại biết pháp quyết của Hư Thiên Tông, hơn nữa, không hề tỏ ra thua kém Tàng Thiên Cơ, vậy tu vi phải hơn tông chủ Hư Thiên Tông. Cổ thần kiếp trước ở Hư Thiên Tông 8 năm, chưa bao giờ nghe qua tin tức về Nam Thiên Đạo Nhân. Đệ muốn gặp sư phụ ta. Cứ đi cùng ta, sư phụ sẽ tìm đến ta nhanh thôi. Mao Vinh nói. Nói xong lại ngoạm một miếng thịt lớn và tán thưởng thêm một câu. Ngon. Cổ thần vui vẻ cười nói. Đệ phải đi Linh Hư Sơn Hư Thiên Tông, chúng ta đồng hành nhé. Hư Thiên Tông. Mao Vinh ngây người, lắc đầu điên cuồng, nói. Không được không được, sư phụ nếu như biết ta đến Hư Thiên Tông, chắc chắn sẽ cắt ta làm 8 mảnh, không đi được. Không đi được. Tại sao? Cổ thần ngạc nhiên, Nam Thiên Đạo Nhân khẳng định có liên quan rất lớn đến Hư Thiên Tông, nhưng... Tại sao lại không cho Mao Vinh đi Hư Thiên Tông? Mao Vinh nuốt miếng thịt nướng, nói. Sư phụ nói, tất cả mọi nơi trong thiên hạ ta đều có thể đi, chỉ có duy nhất Hư Thiên Tông là ta không được đặt chân đến, hơn nữa, không được tiếp cận Hư Thiên Tông trong vòng phạm vi 1 vạn dặm. Thấy cổ thần vẫn thắc mắc nhìn mình, Mao Vinh nhún vai, nói. Ta cũng không biết tại sao. Sư phụ nói sao thì ta làm vậy. Cổ thần ngẫm nghĩ, nói. Nơi này cách Hư Thiên Tông còn 10 vạn dặm, huynh có thể đi cùng ta một đoạn. Chỉ cần không ở gần Hư Thiên Tông 1 vạn dặm là được chứ gì. Mao Vinh suy nghĩ một lúc, nói. Vậy cũng được, nhưng trên đường đệ phải nướng thịt cho ta ăn đấy. Không vấn đề gì. Cổ thần gật đầu nói, hỏi lại. Nhưng, sư phụ của huynh sẽ đến tìm huynh thật chứ? Mao Vinh nâng bình ngọc quỳnh tiên nhưỡng trong tay, nói. Hắc hắc, trong tay ta có thứ này, sư phụ khẳng định đến tìm ta. Nói đoạn, lại giơ miếng thịt nướng trong tay, nói. Nếu đệ cứ nướng thịt thơm như thế này, sư phụ sẽ đến tìm chúng ta nhanh hơn, mũi của sư phụ ta thính với mùi rượu ngon thịt thơm lắm. Vậy được. Con mê hương thú đó đủ cho chúng ta ăn 2-3 ngày, bên trong túi trữ vật của đệ còn 2 con mê hương thú nữa, đủ cho chúng ta ăn liền 8-9 ngày. Lâu như vậy, đủ để sư phụ huynh đến tìm chúng ta, đệ với huynh đi về phía bắc, mỗi ngày đi thật chậm, nơi này cách Linh Hư Sơn khoảng 5 vạn dặm nữa, một ngày đi 3-4 ngàn dặm, đủ để chúng ta đi khoảng 10 ngày. Cổ thần nói. Mao Vinh gật đầu cười nói. Cứ thế đi, ha ha. Thịt đệ nướng, ngon quá, chi bằng chúng ta mỗi ngày đi 2 ngàn dặm, cứ từ từ đi khoảng 20 ngày càng tốt, hắc hắc. Nói đến đây, đột nhiên thấy một cái bóng trắng lóe lên từ tay áo cổ thần, một con tiểu bạch hồ từ đó chui ra, nhìn miếng thịt nướng trên tay cổ thần, hai mắt sáng rực. Bây giờ tiểu bạch mới tỉnh rượu, ngửi thấy mùi thịt nướng nên lập tức nhảy ra. Cổ thần đưa thịt nướng cho tiểu bạch nhảy lên vai hắn, vui vẻ ăn thịt. Mao Vinh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nói. Đó. Đó là gì vậy? Cổ thần cười nói. Đây là tiểu bạch, bạn đệ, là một con yêu thú. Có yêu thú xinh đẹp như vậy sao? Mao Vinh ngạc nhiên nói. Đẹp quá, ta có thể sờ được không? Nói đoạn, Mao Vinh giơ tay, định sờ vào đầu tiểu bạch. Nhưng bàn tay vừa mới tiếp cận tiểu bạch được chừng 1 thước, chít. Một tiếng rít chói tai, là Tiểu Bạch đang hù dọa Mao Vinh. Mao Vinh vội vàng rụt tay lại, nhíu mày nói. Nó dữ quá. Cổ thần cười cười, nói. Tiểu Bạch không thích người lạ, đợi một thời gian nữa, quen huynh rồi, nó sẽ không vậy nữa. Thật chứ? Mao Vinh nhìn Tiểu Bạch, lộ rõ vẻ vui mừng, nói. Vậy chúng ta cứ chậm thêm chút nữa, một ngày đi 1.000 dặm, đi 1 tháng cũng không vấn đề gì. Cổ thần xoa xoa đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trợn mắt nhìn Mao Vinh sau đó lại cúi đầu, tiếp tục ăn thịt của mình. Cổ thần nói. 2 tháng sau đệ phải đến Hư Thiên Tông có chút chuyện, quãng đường còn lại cùng lắm chỉ có thể đi trong 1 tháng, đợi ăn no thịt, chúng ta tiếp tục lên đường.